Chương 124, lôi kéo đối tượng chương 124, lôi kéo đối tượng đế trở lại chính mình ở vào tổng đàn khu vực hạch tâm Vũ Tĩnh cung điện. Hắn chút bỏ tổn hại bạch diện cổ, lộ ra một trương hơi có vẻ tái nhợt, mang theo mệt mỏi trung niên gương mặt. Hắn vuốt ve ngực, nơi đó còn lưu lại bản mệnh phi kiếm bị hủy mang tới tâm thần thương tích. Đầu kia quái chó, đến tột cùng là cái gì dị chủng? Có thể một ngụm nuốt mất ta bản mệnh phi kiếm, không phải là một loại nào đó thượng cổ ma trùng hậu duệ? Bản tọa lại nhìn lầm. Hắn càng nghĩ càng thấy đến tà môn, quyết định trước quan sát mấy ngày, lại đổ sau kế. Nhưng mà, hắn cái này miệng nguyên khí còn không có chậm tới, ngoài điện liền truyền đến tiếng bước chân dồn dập cùng kinh hoàng bẩm báo âm thanh, bẩm mười thế tử. Không, không xong. Mới tới ba người kia, nhất là đầu kia chó đen, nó đế giật mình trong lòng, có loại dự cảm bất tường, nó thế nào? Nói, nó cùng cái kia dược đồng đang ở bên ngoài. Chặn lấy đệ tử tra hỏi, gặp người liền hỏi có biết hay không cực đạo nguyên thạch. Có mấy cái đệ tử bị buộc hỏi phải gấp, dường như xúc động thể nội đạo tâm ma trùng cấm chế, đã tự bạo mấy cái. Cái gì? Đế chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, khí huyết cuộn, kém chút lại là phun ra một ngụm máu đến. Cái này mới tiến vào không đến 3 canh giờ a. Hai xuất sinh này a, quả nhiên tặng đều không có hàn tốt. Hắn cưỡng chế thổ huyết xúc động, thân ảnh hóa thành một đạo quân phong, xông xuất cung điện. Khi hắn đuổi tới nơi khởi nguồn, một đầu đối lập vắng vẻ tông môn đường hành lang lúc, cảnh tượng trước mắt nhường hắn cơ hồ ngạt thở. Chỉ thấy cậu đàn khôi phục con ngẽ con giống như lớn nhỏ, đang cưỡi tại một cái run lẩy bẩy trúc cơ đệ tử trên thân, hai cái chân trước tả hữu khai cùng, mặc dù không phải thật sự dùng sức, nhưng tư thế kia đáng sợ đến cực điểm. Nó một bên đập, một bên phát ra ma tính cùng thiếu, ha ha ha. Ngươi nói hay không? Ngươi nói hay không? Ha ha ha. Ngươi nói hay không? Vậy đệ tử mặt không còn chút máu, đúng con nước một mảnh, đã bị đánh đến nói năng lộn xộn. Bên cạnh còn sủi lơ lấy mấy người đệ tử, hiển nhiên là trước đó bị hỏi thăm qua. Thường Lạc thì ôm cánh tay tựa ở trên vách đá, thấy say xương ngon lành, thỉnh thoảng còn chỉ điểm hai câu, cậu đản, điểm nhẹ, đừng thật đánh chết. Bị cậu đản cưỡi trên người đệ tử thật không cho tìm tới cơ hội nói chuyện, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ngươi đánh ta nửa ngày muốn ta nói cái gì ngươi cũng là nói nha. Cậu đản tả hữu khai cung móng đuốt dừng lại, đột nhiên nhìn về phía Thường Lạc nói, ta không có hỏi sao? Ha 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 ha, giống như xác thực không có. Ha 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 ha, vậy ta hỏi ngươi, biết cực đạo nguyên thạch sao? Ha 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 ha, biết sao? Biết sao? Ha 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 ha. Cậu đản tiếp tục tả hữu khai cung ép hỏi. Trung quanh xa xa vây một chút đệ tử, chỉ trỏ, lại không người dám tiến lên ngăn cản. Luyện hư yêu quyền cảm giác các bách, cũng không phải đùa giỡn. Đế nhìn xem cái này gà bay chó chạy ô yên trướng khí một màn, nhất là cậu đản bộ kia nghiêm hình bức cung điên cuồng bộ dáng, chỉ cảm thấy một cỗ tích tụ chi khí bay thẳng trên đỉnh đầu. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống đem hai người kia một chó lập tức đập thành thịt nát xúc động, thanh âm như là vạn năm hàn băng, từ trong hàm răng gạt ra, ngươi, nhóm, cái này, là, tại, làm, thập, a. Thường Lạc nghe tiếng, quay đầu, nhìn thấy đế bộ kia sắc bạo tạc dáng vẻ, không những không sợ, ngược lại lộ ra một cái sán lạn vô cùng, người vật vô hại đủ cười, đế tế tự, ngài tới rồi. Chúng ta ngay tại tích cực dung nhập tập thể, cố gắng trở thành một gã hợp cách ma giáo giáo đồ. Cậu đản cũng ngẩng đầu, nhếch miệng lộ ra hai hàng trắng liếu răng, một bên cười một bên phụ họa, ha ha ha. Đúng đúng đúng. Không tự giết lẫn nhau kêu cái gì ma đạo. Đế, hắn xem như thấy rõ hai tên này. Ma đạo là xấu, hai cái này là điên. A đế hít sâu một hơi, biết cùng cái này lưu manh giảng đạo lý là vô dụng. Ánh mắt của hắn đảo qua mấy cái kia sủi lơ trên mặt đất, lòng vẫn còn sợ hai đệ tử, nhất là cái kia bị cậu đản cưỡi qua, đúng con nước đấm thẳng xui xẻo, trầm giọng nói, tất cả giải tán. Chuyện hôm nay, nếu có người dám ngoại chuyện, theo phản giáo luận xử. Chúng đệ tử như được đại xá, nhất là cái kia bị cưỡi đệ tử, lộn nào, trong nháy mắt chạy không thấy, tốc độ nhanh chóng, có thể so với thi triển đột thuật. Chờ người không có phận sự đều sau khi rời đi, đế nhìn chằm chằm Thường Lạc cùng cậu đản, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, đã vào ta bái thần giáo, liền muốn thủ ta giáo quy củ. Đầu thứ nhất, không được tại trong giáo tùy ý ẩu đả, bước hiếp đồng môn. Thường Lạc, ma đạo không cho ẩu đả đồng môn. Thật nhỏ chúng lời giải thích, lại nghe một chút hắn còn muốn thả cái gì cái rắm. Đế cố ý tăng thêm tùy ý cùng đồng môn hai chữ. Nói đùa, một cái luyện hư kỳ cậu yêu, thật muốn vung lên vui mừng đến, ngoại trừ bọn hắn mấy lao giả, cái nào giáo đồ gánh vác được nó đánh. Quy củ này nói trắng ra là chính là cho cái này hai thai hòa định. A Thường Lạc móc móc lỗ thai, từ chối cho ý kiến. Cậu đản thì ngửa đầu, ha ha ha. Không đánh nhau nhiều không có ý nghĩa. Đế lười nhắc lại cùng bọn hắn nói nhảm, tay áo một quyển, đi theo ta. Hắn trực tiếp đem hai người một chó dẫn tới chính mình tại thánh điện phụ cận một chỗ biện công tiên điện. Trong điện bố trí đơn giản mà trang nghiêm, lấy màu đậm vật liệu đá cùng linh mục làm chủ, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi mực cùng một loại ngưng thần tĩnh khí hương liệu khí tức, cùng phía ngoài hỗn loạn hình thành so sánh rõ ràng. Đế tại chủ vị ngồi xuống, ánh mắt như điện, lần nữa cảnh cáo nói, chuyện hôm nay, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Như tái phạm, cho dù ngươi là luyện hư yêu tu, giáo quy cũng tuyệt bất dung tình. Lời này chủ yếu là nói cho cậu đàn nghe. Tiếp lấy, hắn lời nói xoay chuyển, nhìn về phía cậu đàn, ngữ khí hòa hoãn một chút, mang theo một tia lung lạc ý vị, ngươi đã nhập giáo, liền cần tu thân dưỡng tính, tinh tiến tu vi. Cả ngày vui đùa ở Mỹ, còn thể thống gì? Nói, hắn lấy ra hai cái tản ra ôn nhuận quang hoa ngọc giản, cùng một cái chứa linh thạch cái túi, đẩy lên cậu đản trước mặt. Đây là vạn pháp uy nhất quyết, chính là thượng thừa yêu tu công pháp, có thể trợ ngươi trải bớt yêu lực, vững chắc căn cơ. Đây là cửu tiêu vân kiếm lục là đỉnh tiêm kiếm quyết, ngươi như có thể tìm hiểu, chiến lực tất có thể nâng cao một bước.
Khác ban thưởng ngươi 500 trung phẩm linh thạch, tạo điều kiện cho ngươi tu luyện cần thiết. Đế thanh âm mang theo một tia dụ hoặc, ngươi hảo hảo tu tập, chớ có lại gây chuyện thị phi. Ngày sau như đối trong giáo trung tâm không hay, lập xuống công lao, bản tọa có thể tấu thỉnh giáo chủ, phong ngươi làm trong giáo hộ pháp, địa vị tôn sùng, tài nguyên vô hạn. Hắn đây là điển hình đánh một gậy cho táo ngọn, cộng thêm hỏa bánh nướng. Trước chấn nhiếp, lại cho chỗ tốt, cuối cùng hứa lấy lợi lớn, ý đồ đem đầu này thực lực cường hãn nhưng đầu góc dường như không quá linh quang yêu khuyển ổn định. Cậu đàn dùng móng đuốt lay một chút ngọc giản cùng linh thạch, mặt chó bên trên lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, ha ha ha. Đồ tốt, cảm ơn. Nó cũng là không chút khách khí, trong nháy mắt liền đem đồ vật nhận lấy. Đế thấy sơ bộ ổn định cậu đàn, liền phất phất tay, giống đuổi rồi như thế đối thường lạc cùng cậu đàn nói, hai người các ngươi lui xuống trước đi, đi an bài tốt chỗ ở tinh tu, không có phân phó, không được tùy ý đi lại. Hắn thực sự không muốn lại nhiều nhìn cái này hai gây chuyện tình một cái. Thường lạc nhún nhún vai, lôi kéo còn tại hắc hắc cười ngây ngô cậu đàn, nhanh nhẹn thông suốt đi. Thiên điện bên trong chỉ còn lại đế cùng một mực trầm mặc không nói bất liệt. Chương 125, xem xét cũng không phải là lôi kéo đối tượng. Chương 125, xem xét cũng không phải là lôi kéo đối tượng. Đế ánh mắt rơi vào Vân Liệt trên thân, trong nháy mắt biến hòa ái rất nhiều, thậm chí tự mình rót một chén linh trà đợi qua. Vân Liệt tiểu hữu, ngồi. Vân Liệt trong lòng còi báo động đại tác, trên mặt lại ung dung thản nhiên, theo lời ngồi xuống, nhưng cũng không đi động ly kia trà. Vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Cái này ma giáo tế tự trước ngạo mạn sau cung kính, thái độ chuyển biến nhanh như vậy, tất nhiên có mưu đồ. Hắn một cái kim đan tiểu tu, có tài đức gì nhường một vị địa vị tôn sùng tế tự lễ ngộ như thế? Đều là ngàn năm hồ ly, chơi cái gì liều trai đâu? Đế cũng không trực tiếp hỏi cực đạo nguyên thạch sự tình, ngược lại bắt đầu cùng Vân Liệt nghiên cứu thảo luận lên kiếm đạo tu hành, trong ngôn ngữ lại mơ hồ có chỉ điểm chi ý, thậm chí nói chúng tim đen điểm ra Vân Liệt trước mắt trong tu luyện gặp phải mấy cái nhỏ bé chỉ trệ chỗ. Vân Liệt trong lòng càng là cảm thấy chấn kinh. Tu vi của người này sâu không lường được, đối kiếm đạo lý giải lại cũng như thế tinh thâm. Hắn thật là ma giáo bên trong người sao? Sao sẽ như thế đại phát thiệt tâm? Chẳng lẽ không sợ giúp địch nhân? Vẫn là nói, cái này lại là cái gì cao minh hơn mê hoặc thủ đoạn? Đế đem Vân Liệt cảnh giác nhìn ở trong mắt, nhưng trong lòng càng thêm hài lòng. Có lòng cảnh giác là chuyện tốt, giải thích do kẻ này tâm tính trầm ổn, không phải mắc phu. Hắn sở dĩ làm như vậy, tự nhiên không phải ven đường nhặt được người liền dốc túi tương thụ làm người tốt. Hắn sống mấy ngàn năm, là thành tinh lão hồ ly, mỗi một bước đều có tính toán. Thông qua quan sát, hắn sớm đã nhìn ra mánh khóe, thường lạc cùng cậu đản, làm việc không kiêng nể gì cả. Đứng không có đứng cùng nhau, ngồi không có ngồi cùng nhau, ngôn ngữ nhảy thoát, xem xét chính là khuyết thiếu đại tông môn nghiêm ngặt quản giáo tán tu diễn xuất. Loại người này, giá tính khó thuần, nhưng nếu có thể làm ân huệ, hứa lấy lợi lớn, ngược lại dễ dàng lôi kéo, bởi vì bọn hắn khuyết thiếu lòng cảm mến, cũng không có tùy ý làm phản cần cố kỵ sư môn. Mà Vân Liệt, cử chỉ có độ, khí chất trầm ngưng, rõ ràng là nhận qua chính thống tông môn hung đúc. Nhưng cả người vác kiếm tâm thông minh thiên tài kiếm tu, lại chỉ là kim đan tu vi, còn cùng hai cái nhìn cực không đáng tin cậy tán tu lăn lộn cùng một chỗ, bản thân cái này liền rất giải thích rõ vấn đề. Hắn tại nguyên tông môn rất có thể thất bại, hoặc là tông môn bản thân liền không mạnh, không cách nào cho hắn đầy đủ tài nguyên cùng chỉ đạo. Loại này có tài nhưng không gặp thời thiên tài, chính là dễ dàng nhất khiêu động góc tường. Chỉ cần biểu hiện ra bái thần giáo thâm hậu nội tình, cho hắn tha thiết ước mơ công pháp, tài nguyên cùng chỉ điểm, dù chi lấy lý, lo gì hắn không nỗi nhớ nhà. Cho nên, tại đế xem ra, cái này một người một chó, thường lạc bị tự nhiên loại bỏ, mặc dù có đủ loại không chịu nổi, nhưng thật có tranh thủ giá trị. Mà Vân Liệt, càng là đáng ra hắn hạ trọng chú đầu tư tiềm lực. Chỉ cần thao tác thỏa đáng, tương lai tất thành trong giáo lương đống. Không thể không nói, đế lần này suy luận, an cấp rõ ràng, quan sát nhập vi, căn cứ vào lẽ thường phán đoán, cơ hồ đều trúng. Thường lạc cùng cậu đản sát thực không có gì đứng đắn xuất thân, Vân Liệt cũng đúng là đại tông nhóm tử đệ. Hắn duy nhất tính sai một chút, cũng là mấu chốt nhất, khó nhất nghĩ tới một chút chính là, cái kia bị hắn coi là không linh căn phế vật, trực tiếp loại trừ tại có thể tranh lấy phạm vi bên ngoài dược đồng thường lạc. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, cái này nhìn như tầm thường nhất, phù hợp nhất tán tu dược đồng hình tượng ra hỏa, mới thật sự là chủ đạo tất cả, có được phá vỡ lẽ thường năng lực lớn nhất biến số. Hắn tất cả suy luận đều căn cứ vào lẽ thường, mà thường lạc bản thân liền là lẽ thường kẻ phá hoại. Người bình thường là đoán không được có loại này treo bích tồn tại. Đế nhìn xem Vân Liệt trong mắt lóe lên chấn kinh cùng càng thâm trầm cảnh giác, trong lòng mỉm cười. Chấn kinh liền tốt, cảnh giác cũng không sao, chỉ cần hạt giống gieo xuống, chậm rãi đổ vào, luôn có nảy mầm một ngày. Hắn hiện tại có nhiều thời gian cùng kiên nhẫn cảm hóa khối này lương tài mỹ ngọc. Đế thiên điện bên trong, đàn hương lượn lờ. Hắn đang dốc lòng là Vân Liệt giảng giải một thiên cao thâm kiếm quyết bên trong quan thiếu. Vân Liệt ngưng thần yên lặng nghe, khi thì nhíu mày suy nghĩ sâu xa, khi thì giật mình gật đầu. Đế trong lòng âm thầm khen ngợi, kẻ này ngộ tính cực cao, một chút liền rõ ràng, suy một ra ba, đúng là ngàn năm khó gặp kiếm đạo kỳ tài. Chiếu mức tiến này, có lẽ không ngoài 10 năm, kẻ này liền có thể nếm thử ngưng kết nguyên anh. Đến lúc đó, một cái kiếm tâm thông minh nguyên anh kiếm tu sẽ thành dưới trướng hắn sắc bén nhất kiếm. Lúc này, lại có giáo đồ đến báo, không song lớn tế tự, kia một người một chó đang lúc hắn đắm chìm trong gặp được lương tài vui mừng bên trong lúc, ngoài điện lần nữa truyền đến tiếng bước chân rộn rộn, một gã áo bào đen chấp sự sắc mặt cổ quái đứng tại cửa ra vào, muốn nói lại thôi. Đế hảo tâm tình trong nháy mắt bị đánh phá, một cố dự cảm bất tường xông lên đầu, hắn kềm chế bực bội, trầm giọng nói, thì thế nào? Chấp sự kiên trì, thanh âm khô khốc, bẩm mười tế tự. Là vị kia dược đồng cùng đầu kia yêu quyền. Bọn hắn, tại bính tự khu vực công cộng thiện đường. Náo lên rồi. Đế chỉ cảm thấy huyệt thái dương tình thịch trực nghẻ, một cỗ tà hỏa bay thẳng trên đỉnh đầu. Hai cái này tai họa, sớm muộn muốn bị bọn hắn khí ra tâm ma. Hắn cố nén đập nát bàn xúc động, đối Vân Liệt nói câu ngươi ở đây tĩnh tu, liền mặt đen lên, hóa thành một đạo lưu quang phóng tới nơi xảy ra. Bính tự khu vực thiện đường giờ phút này một mảnh hỗn độn. Nguyên bản cung ứng mấy trăm tên đệ tử cấp thấp đồ ăn trên bàn dài, giờ phút này đã là chén bàn bừa bộn, tất cả có thể ăn đồ vật, bao quát linh cốc, thịt thú vật, thậm chí mấy bàn dùng để tô điểm linh quả, đều bị càn quét không còn. Thương Lạc cùng Cẩu Đản một người một chó, đang không có hình tượng chút nào ngồi trên bàn, vỗ tròn vo bụng, miệng đầy chảy mỡ. Cẩu Đản thậm chí còn đánh vang rồi ở một cái, phun ra một cỗ hỗn tạp các loại đồ ăn hương vị trọc khí. Trung quanh vây quanh một vòng lớn trợn mắt hốc mồm luyện khí giáo đồ, từng cái hai mặt nhìn nhau, giận mà không dám nói gì. Luyện hư yêu khiển lực uy hiếp, cũng không phải đùa giỡn. Đế thân ảnh như quỷ mị giống như xuất hiện tại thiện trong nội đường, ánh mắt lạnh như băng đảo qua một mảnh hỗn độn, cuối cùng dừng lại tại Thường Lạc cùng Cẩu Đản trên thân, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, lần này lại là gì? Thường Lạc quệt miệng bên trên dầu, vẻ mặt đương nhiên, không muốn làm cái gì à, đế tế tự, ăn cơm à. Tới giờ cơm, đói bụng. Đế chán nản, tích lốc. Các ngươi sớm đã tích lốc, hút gió uống lộ liền có thể, không cần ăn. Ư hiếp những này đệ tử cấp thấp, rất có ý tứ sao? Tích lốc không có nghĩa là không thể ăn đồ vật à. Thường Lý trực khí tráng phản bác. Người sống một đời, ăn uống hai chữ. Tu luyện đã đủ khổ, liền cả lâm đều không cho, cái này tiên tu đến còn có ý gì? Cậu đảng cũng ở một bên hát đệm, một bên cười một bên vỗ bàn, ha ha ha. Chính là, tại Vô Ưu Thành. Ha ha ha. Lạc Bạch tiểu tử kia còn bao ăn no đâu. Thế nào các ngươi cái này bãi thần giáo? Ha ha ha. Lớn như thế môn phái, nghèo đến nỗi ngay cả cơm đều mặc kệ no chưa? Ha ha ha. Đế nhất thời nghẹn lời. Khi phản ứng hắn mới phát hiện kém chút bị tên chó chết này vòng vào đi, không phải không cho bọn họ cơm ăn, là bọn hắn đem tất cả bình thường giáo đồ cơm ăn hết, đây không phải đơn thuần quấy rối sao? Chương 126, rắc rối phức tạp chương 126, rắc rối phức tạp kỳ thật cái này một người một chó lần này cũng thật không phải cố ý gây chuyện, cậu đàn cái này 1-2 năm trước vẫn là con chó vườn, Thường Lạc càng là một ngày đứng đắn tiên đô không có sửa qua, hai người cũng không cái gì kinh nghiệm tu luyện, cũng không phải có thể chịu được cực khổ chủ, ăn uống chi dục trong thời gian ngắn căn bản giới không xong rất bình thường. Nhìn xem cái này một người một chó lẽ thẳng khí hùng, dường như thụ thiên đại bất ước bộ dáng, nhìn lại một chút chung quanh những cái kia giận mà không dám nói gì tầng dưới chót giáo đồ, đế chỉ cảm thấy một hồi thật sâu cảm giác bất lực. Hắn nuốt nuốt nở thái dương, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, đối bên cạnh chấp sự cắn răng dặn dò nói, đi, cho bọn họ đơn độc mở một gian phòng bếp nhỏ, mỗi ngày theo lượng cung cấp linh thực, không cho phép bọn hắn lại đặt chân công cộng thiện đường. Là chấp sự như được đại xá, nhanh đi làm. Đế quay đầu nhìn xem Dương Dương đắc ý Thường Lạc cùng còn tại cười ngây ngô cầu đảng, buồn bã nói, ăn trong giáo đồ vật liền phải là trong giáo làm việc, thiên hạ không có uổng phí ăn linh thực. Mấy ngày nữa tự có nhiệm vụ phái cho các ngươi. Như kết thúc không thành, hắn lạnh hừ một tiếng, chưa hết chi ý mang theo uy hiếp, lập tức phẩy tay áo bỏ đi. Hắn sợ lại thêm một khắc sẽ nhịn không được thanh lý môn hộ. Về sau mấy ngày, đế một bên chịu đựng đau lòng ôn dưỡng bị hao tổn tâm thần, một bên phân ra một sợi thần niệm mật thiết quan sát đến cái này mới tới tổ ba người. Vân Liệt bên này tiến triển có thể nói tiến triển cực nhanh. Hắn ban thưởng công pháp kiếm quyết, Vân Liệt không chỉ có thể cấp tốc lý giải, càng có thể kết hợp tự thân kiếm tâm thông minh đặc chất suy một ra ba, thậm chí nói ra một chút nhường hắn đều hai mắt tỏa sáng độc đáo kiến giải. Tốc độ tu luyện càng là dọa người, quanh thân linh khí mờ mịt, mơ hồ đã có đụng chạm đến nguyên anh môn hạm dấu hiệu. Đế càng xem càng là thích thú, cảm thấy mình nước cờ này đi đúng rồi, chỉ phải kiên nhẫn bồi dưỡng, kẻ này tất nhiên thành đại khí. Mà đổi thành bên ngoài hai thứ biểu hiện, liền để đế huyết áp có chút không ổn định. Thương Lạc cùng Cậu Đản lấy được phòng bếp nhỏ đặc cung quyền sau, càng là hoàn toàn thả bản thân. Đế cho Cậu Đản hai cái tia chân quý ngọc giản, bị nó đệm bàn chân, cho nó linh thạch, đều bị nó cùng Thường Lạc cầm lấy đi, tại cấp thấp giáo đồ trùng tổ dệt đánh cược. Cái gì hoàn tu tỉ, đồ xuất sắc, đầu dế mèn, hoa văn chống chết. Thắng, Thường Lạc liền chống nạnh cùng thiếu, trào phúng đối thủ kỹ thuật chênh lệch. Thua, Cậu Đản liền lật bàn chơi xấu, nhất định phải 3 cục 2 thắng 5 cục 3 thắng. Ngẫu nhiên cái này hai hàng còn lại bởi vì chia của không đều chính mình đánh nhau, Thường Lạc cơ lấy băng ghế, Cậu Đản một bên cười ha ha một bên ngao ngao kêu đầy sân chạy, làm cho gà bay chó chạy. Phụ trách giám thị chấp sự mỗi lần báo cáo lúc, mặt đều là lụ. Đế nghe báo cáo, thái dương gân xanh tỉnh thịch trực nhẹ, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ khoát tay, mà thôi, nhắm mắt làm ngơ. Chỉ phải trông coi Vân Liệt, kia hai phế vật, coi như là nuôi heo. Hao chút lương thực mà thôi, không đáng mấy cái linh thạch. Hắn chỉ có thể như thế tự an ủi mình. Ống kính bay lại Vô Ưu Thành. Thường Lạc cái này không đáng tin cậy đồ vật phủi mông một cái chạy, lưu lại phó thành chủ Lạc Bạch, thật là gặp xui xẻo. Vô Ưu Thành hiện tại hoàn toàn lộn xộn. Từ khi 50 vạn thượng phẩm linh thạch treo thưởng phát ra sau, toàn bộ thành trì khắp nơi đều là Vương Kình Thiên cùng cực đạo nguyên thạch. Mỗi ngày đều có hàng trăm hàng ngàn người ép muôn hình muôn vẻ Vương Kình Thiên hoặc là bưng lấy ngũ hoa tám môn kỳ thạch đi vào phủ thành chủ, la hét yếu lĩnh thưởng. Lạc Bạch bận rộn sức đầu mẹ chán, phủ thành chủ đều sắp bị những này người bị tình nghi cùng tảng đá chất đầy. Hắn căn bản chưa thấy qua Vương Kình Thiên, càng không nhận ra cái gì cực đạo nguyên thạch, phán đoán thật giả quả thực khó như lên trời. Bên ngoài một đám chờ lấy lĩnh giá trên trời tiền thưởng tu sĩ sớm đã không đợi được kiên nhẫn, cả ngày vòng vây phủ thành chủ, bầu không khí dương cùng mặt kiếm. Thiên đạo viện bên kia cũng hỏng bét. Thương Lạc, Cậu Đản, Vân Liệt ba cái này chủ tâm cốt toàn chạy, kia bốn cái bị hồn bài khống chế nguyên anh tù binh, trang hàng bọn người cũng chỉ có thể duy trì cơ bản vận chuyển, rất nhiều sự vụ trì trệ không tiến. Lạc Bạch hiện tại là đã làm cha lại làm mẹ, xử lý xong treo thưởng phá sự, còn phải đi Thiên Đạo Viện nhìn xem dạy học tiến độ, quả thực thao nát tâm. Nhưng hắn không dám mặc kệ a. Hắn cùng Thường Lạc ở chung lâu, hiểu rất rõ vị gia này. Ngươi nói hắn là người xấu a, hắn cũng không làm gì thương thiên hại lý sự tình. Ngươi nói hắn là người tốt a, vậy tuyệt đối chưa nói tới. Đây chính là tùy tâm sở dục chủ. Lạc Bạch sống 100-200 năm, liền chưa thấy qua như thế tùy tâm sở dục người. Nếu là hắn chết bên ngoài cũng là thanh tịnh, có thể vạn nhất ngày nào về tới, nhìn thấy chính mình đặt xuống gánh. Lạc Bạch dùng mình một cái, hắn cảm thấy mình tốt nhất kết quả, khả năng chính là bị sâu ở cửa thành Thượng Phong làm. Mà tại Vô Ưu thành địa lao chỗ sâu, chân chính Vương Quỳnh Thiên, giờ phút này đã là mất hết can đảm. Hắn đầy đủ cẩn thận, ẩn nút đến đầy đủ sâu, có thể cuối cùng không thể tránh thoát nhân tính tham lam. Dù sao hắn cũng không có khả năng cả một đời tránh trong lòng đất hạ. Hắn nhìn tính và tính, không có tính tới chính mình tín nhiệm nhất, biết chỗ kia bí mật chỗ ẩn nấp lão bục, sẽ không chút do dự bản hắn. Phản chủ cầu vinh cầu vật, đáng chết, đều đáng chết. Vương Kình Thiên tại trong phòng giam âm u gào thét, trong mắt tràn đầy hoán động. Nhưng hắn vĩnh viễn sẽ không nghĩ lại, đúng là hắn thả dạy ta vác người trong thiên hạ tính cách, động một tí đánh giết, mới chôn xuống hôm nay mầm tai họa. Quân xem thần như cỏ rác, thần xem quân như kẻ thù, cổ nhân thật không lừa ta cũng. Ngay tại Vô Ưu thành hỗn loạn tương bừng lúc, bái thần giáo tổng đàn, thánh điện chỗ sâu, một ngụm khắc rõ vô số quỷ dị phù văn, tản ra mênh mông cổ lão khí tức thanh đồng tự trùng, im lặng chấn động một chút. Một đạo trầm thấp mà uy nghiêm ý niệm, trong nháy mắt truyền vào tất cả tế tự tâm thần, tất cả 10 tế tự lập tức tiến về thánh tâm điện nghị sự. Bái thần giáo tổng đàn chỗ sâu, thánh tâm điện. Mái vòm treo cao, màu u lam tinh thạch bỏ ra ánh sáng lạnh, tỏa ra 10 cái hình thái khác nhau, lại giống nhau tản ra làm cho người ngạt thở uy áp bảo tọa. Giờ phút này, trong đó 7 cái trên bảo tọa quang ảnh ngưng tụ, hiện lộ ra mông lung mà uy nghiêm thân ảnh. 10 tế tự hội nghị, cho dù chưa thể toàn viên trình diện, hội tụ lực lượng cũng đủ làm cho một phương thiên địa vì đó rung động. Ngồi ngay ngắn chủ vị phía bên phải tấm thứ 3 trên bảo tọa đế, thuần trắng mặt nạ tại u quang hạ càng lộ vẻ băng lãnh. Hắn lắng nghe phụ trách tình báo 7 tế tự ngồi lấy thần thức truyền lại tin tức, trong lòng gợn sóng gợn sóng. Ngụy thanh âm khô khốc mà tinh chuẩn, như là lệnh thiết ma xoa, theo ẩn nút tại vấn đạo các chỗ sâu cọc ngầm mật báo, vấn đạo các hoạch tâm cấm địa tàng tinh lâu chỗ sâu, gần nguyệt có dư quang ẩn hiện, không gian ba động dị thường, kèm thêm cực kỳ nhạt hoang cổ khí vận lưu chuyển. Trải qua nhiều mặt xác minh, kỳ đặc tính cùng trong giáo bí điện chứa đựng cực đạo nguyên thạch cộng minh dấu hiệu, có 7 thành tương tự. Cực đạo nguyên thạch. Một đạo thanh âm hùng hậu tự bên trái tấm thứ 2 bảo tọa vang lên, kia là 2 tế tự hình hư ảnh như là một tòa vận sức chờ phát động núi lửa. Vật này lại sẽ xuất hiện tại vấn đạo các. Đám kia ngụy quân tử, khi nào có tư cách nhiệm thần gì chi vật? Không biết, cũng có ngẫu nhiên mà được. Chương 127, là thần giáo quên mình phục vụ chương 127, là thần giáo quên mình phục vụ một đạo khác âm nhu mở mị thanh âm, đến từ phía bên phải ghế chót 9 tế tự u, vấn đạo các đang cùng Phổ Độ Sơn khai chiến, tinh nhuệ ra hết, nội bộ trống rỗng, quả thật cơ hội trời cho. Bất luận tin tức thật giả, đáng giá tìm tòi. Nếu bị thật lời nói chưa hết, nhưng này cô tham lam chi ý, cơ hội ngưng tụ thành thực chất. Việc quan hệ thần di, thà giết lầm, không buông tha. Hình tế tự ngữ khí chém đinh chặt sắt, phái một đội ám ảnh chui vào tàng tinh lâu, nghiệm minh chính bản thân. Như đắc thủ liền thôi, nếu không thể, chờ 2 tông chiến đến hàm lúc, chúng ta tự mình đi một lần, thừa dịp loạn lấy chi. Rất nhanh, quyết nghị hình thành, tiền trạm tinh nhuệ mật thám, như xác nhận thần thạch tồn tại, thì xem tình huống hoặc trộm hoặc đoạn. Mà chấp hành trước đây kỳ dò xét thậm chí đến tiếp sau mưu đồ trách nhiệm, không biết là trùng hợp vẫn là tất nhiên, rơi vào đối cực đạo nguyên thạch gần đây biểu hiện phá lệ chú ý 10 tế tự đế trên vai. Đế Bạch Diện cố khẽ bước cằm, nhìn không ra cảm xúc, vạn tọa linh mệnh. Ngay tại nhận lời trong nháy mắt, trong đầu hắn vô ý thức lóe lên kia một người một chó cực không đáng tin cậy nhưng lại lộ ra tà môn thân ảnh. Nhường bối cảnh sạch sẽ, thực lực khó lường giá hỏa đi dò đường, dường như so vận dụng trong giáo tỉ mỉ bồi dưỡng, dễ dàng lưu lại theo hầu ám ảnh thích hợp hơn. Ít ra, xảy ra chuyện, cũng là hoàn mỹ hình nhân thế mạng. Hội nghị kết thúc, quang ảnh tiêu tán. Đế cũng không rời đi, trầm tư một lát sau, thân hình khẽ động, liền xuất hiện ở Thường Lạc gian kia đơn sơ thạch thất bên ngoài. Hắn quyết định, không còn vòng vo, cùng cái này nhìn như là người ngoài cuộc, nhưng lại thân ở vòng xoáy trung tâm dược đồng thẳng thắn đàm luận một lần. Nếu không phải cố kỵ đầu kia đối Thường Lạc nói gì nghe nấy luyện hư yêu quyển, cùng vân liệt cây kia hạt giống tốt, hắn sớm đem Thường Lạc siêu hồn luyện phách, cái nào sẽ như thế phiền toái. Trong thạch thất, Thường Lạc đang bệnh lên chân bắt chéo, cầm một thanh không biết từ chỗ nào thuận tới linh thảo, đùa lấy nằm dạp trên mặt đất quay đuôi cầu đàn. Dược đồng đế thanh âm phá vỡ yên tĩnh, hắn vây lui tả hữu, còn sót lại 2 người một chó. Bản tọa hỏi ngươi một lần nữa, ngươi tìm kia cực đạo nguyên thạch, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Lần này, ánh mắt của hắn sắc bén như lao, chăm chú khóa chặt Thường Lạc ánh mắt. Thường Lạc buông xuống linh thảo, phủi tay, vẫn như cũng là bộ kia lý do thoái thác, ngữ khí lại mang theo hiếm thấy bình tĩnh, tìm lão bà. Như là trước kia, đế tất nhiên cho rằng đây là chơi bừa. Nhưng giờ phút này, hắn cưỡng chế không kiên nhẫn, truy vấn, cực đạo nguyên thạch, làm sao có thể giúp ngươi tìm lão bà? Thường Lạc thu hồi bộ kia bất cần đời thần sắc, cùng cậu đàn liếc nhau một cái, dường như hạ quyết tâm. Cùng nó ở đây vô ích, không bằng mượn địa đầu xà này chi lực. Hắn bỏ bất đi đan dược chờ mấu chốt chi tiết, đem thạch đường trấn vương ra địa hạ thạch tính, vị dị truyền tống trận, diệp nguyệt đường đụng vào màu làm tinh thạch, cực đạo nguyên thạch, sau bị truyền tống mất tích trải qua, giản lược nói tóm tắt nói ra. Ngươi nói cái gì? Đế nghe vậy, cho dù lấy hắn lòng dạ, cũng không nhịn được la thất thanh, thuần trắng dưới mặt nạ ánh mắt buộc phát ra dọa người tinh quang. Truyền tống trận, đụng vào thần thạch sau bị truyền tống. Di tích, cái này miêu tả, cùng trong giáo bí điển ghi lại lẻ tẻ mảnh vỡ như thế nào tương tự? kia cũng không phải là đơn giản truyền thống trận, rất có thể là liên tiếp lấy di tích của thần thông đạo. Bái thần giáo khổ tìm vô số tuế nguyệt mà không được nó cửa manh mối, vậy mà tại cái này nho nhỏ dược đồng trên thân, lấy loại phương thức này hiện ra. Hắn trong nháy mắt ý thức được, người trước mắt có lẽ chính là giải khai trong giáo thiên cổ truy tìm chi mê mấu chốt chìa khóa. Kia, khối kia cực đạo nguyên thạch đâu? Hiện ở nơi nào? Đế gấp giọng truy vấn, khí tức đều có chút bất ổn. Không biết rõ thường lạc mặt không đổi sắc nói láo. Hào quang lóe lên, nàng cùng tảng đá cùng một chỗ biến mất. Hắn đương nhiên sẽ không nói hòn đá kia bị hắn luyện thành đan dược, còn ăn. Đế gắt gao nhìn chằm chằm thường lạc, dường như đang phán đoán lời nói thật giả. Một lát sau, hắn chậm rãi ngồi thẳng thân thể, thanh âm khôi phục tỉnh táo, lại mang theo một tia trước nay chưa từng có trịnh trọng, mà thôi. Thường lạc, ngươi có biết trong miệng ngươi màu lam tinh thạch đến tột cùng là vật gì? Hắn không chờ thường lạc trả lời, liền trầm giọng nói, cực đạo nguyên thạch cũng không phải bất phàm, chính là thượng cổ chân thần bố trí, để mà hội tụ cùng gánh chịu thiên địa khí vận chi thần khí mạnh mẽ. Ngươi thấy chi di tích, rất có thể chính là một chỗ chưa bị phát hiện di tích của thần kia truyền thống trận, có lẽ là thông hướng di tích hạch tâm, hoặc là cái khác di tích thông đạo. Ta bái thần giáo thế hệ sở cầu, chính là tìm về những này tản mát thần tích, tìm kiếm khí vận chi bí, tái hiện thần chi vinh quang. Lời nói này, như là kinh lôi, tại thường lạc trong lòng nổ vang. Khí vận, chân thần, cái này viễn siêu lúc trước hắn tưởng tượng. Thường lạc là thật kinh ngạc một chút, kịch bản triển khai nhanh như vậy sao? Cái này vừa lên đến liền phải đi cùng chân thần so chiêu một chút. Đế đem thường lạc chấn kinh thu hết vào mắt, trong lòng đốc định mấy phần, ném ra ngoài cảnh ô liu, xem ra chúng ta mục tiêu có lẽ có gặp nhau, có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Ai ngờ thường lạc trên mặt chấn kinh cấp tốc rút đi, đổi lại một bộ quang minh lẫm liệt, lòng son dạ sát biểu lộ, vô đuổi, đế tế tự sao lại nói như vậy? Ta thường lạc đã nhập bái thần giáo, tự nhiên là ta giáo bên trong người, là thần giáo sự nghiệp to lớn quên mình phục vụ, chính là việc nằm trong phận sự, sao là hợp tác hai chữ? Chẳng phải là khách khí? Tế tự có gì phân công, nhưng bằng phân phó, muôn lần chết không chối từ. Đế một mạch không có đi lên, kém chút bị nẹn đến ngất đi. Hắn sống ngàn năm, chưa bao giờ thấy qua như thế. Mặt dày vô sỉ, thuận can liền bỏ chi đồ. Rõ ràng vừa rồi còn kiếm bạt nỗ trương, đảo mắt liền thành trung thành tuyệt đối giáo chúng. Hắn cố nén một trường vô đi qua xúc động, từ trong hàm răng gạt ra lời nói, tốt, tốt một cái quên mình phục vụ. Đã như vậy, bản tọa liền cho ngươi một cái là thần giáo cơ hội lập công. Đế đem vấn đạo các khả năng xuất hiện cực đạo nguyên thạch đầu mối tin tức cáo chi, cũng rõ ràng nhiệm vụ, ngươi cùng cậu đàn, bối cảnh sạch sẽ, thực lực, còn có thể, liền có thể xuất phát, chui vào vấn đạo các, tra ra tàng tinh lâu bên trong là có hay không có thần thạch. Việc này như thành, bản tọa nhớ ngươi công đầu. Đợi ngươi thu hồi thần thạch, trong giáo tất nhiên có thể định vị kia thần bí chỗ, đến lúc đó tự nhiên có thể tìm được đạo lữ của ngươi. Thường lạc nghe xong quả nhiên có manh mối, nhãn tình sáng lên, nhất là nghe được vấn đạo các ba chữ, càng là nhếch miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Vấn đạo các, người quen cũ a, vừa vặn nợ mới nợ cũ cũng nên đi tính toán. Đế tế tự yên tâm, việc này bao tại trên người của ta. Nhìn xem thường lạc kia kích động, dường như không phải đi chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ mà là đi dự tiệc bộ dáng, đế bỗng nhiên có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm, đem cái này tai họa cho đưa ra ngoài, bất luận thành bại, dường như cũng không tính là thua thiệt. Cùng lúc đó, đế dưới trướng đắc lực nhất mấy tên ám ảnh đã căn cứ thường lạc cung cấp mơ hồ tin tức, lặng yên rời đi tổng đàn, tiến về thạch đường trấn phương hướng, bọn hắn muốn đi xác nhận chỗ kia khả năng tồn tại di tích của thần. Mà cùng lúc đó, một đạo càng thêm bí ẩn mệnh lệnh, thông qua đặc tù con đường chuyển hướng tứ phương, không tiếc bất cứ giá nào, tăng lớn tìm kiếm Vương Kình Thiên cường độ. Cái này biết được di tích bí mật trước Vương gia gia chủ, giờ phút này thành thế lực khắp nơi trong mắt, khả năng nắm giữ lấy thông hướng thần tích cuối cùng chìa khóa nhân vật mấu chốt. Bất quá tìm Vương Kình Thiên đường dây này đã định trước không có quá nhiều hiệu quả, bởi vì hiện tại toàn bộ Vô Ưu thành đoán chừng đều gọi Vương Kình Thiên. Chương 128, đan này nguy hiểm. Chương 128, đan này nguy hiểm. Cùng mười tế tự đế thẳng thắn nói chuyện kết thúc sau, trong thạch thất lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Thường lạc bén lỗ thay một cái, vẻ mặt liền cái này biểu lộ phá vỡ trầm mặc. Ta nói đế tế tự, hợp tác đi, giảng cứu thành ý ngươi trên dưới môi đụng một cái, liền để chúng ta đi vấn đạo các kia đầm rồng hang hổ liều mạng, có phải hay không có chút quá không bắt chúng ta làm người ngoài? Đế khí tức hơi chậm lại, đè xuống không vui, vừa mới nghe được có tin tức ngươi lời thề son sắt nói là người một nhà, hiện tại tốt lại nói đến hợp tác tới. Đế âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn như nào? Đơn giản a, thường lạc buông tay, dù sao cũng phải cho điểm tài chính khởi động, bảo mệnh pháp bảo, tình báo duy trì a. Dẫu gì ngươi cũng phải chỉ điểm con đường sáng, làm sao chúng ta trà trộn vào đi mới không giống tặng đầu người a? Chẳng lẽ lại để chúng ta vọt thẳng tới vấn đạo các sơn môn miệng, hô to chúng ta là bái thần giáo phái tới nội ứng, mở cửa nhanh. Đế trầm mặc một lát, dường như cũng cảm thấy quang đường con ngựa chạy không cho ngựa ăn cỏ có chút không thể nào nói nổi, thế là đưa ra một cái hắn thấy tự nhận ổn thỏa đề nghị, ngươi như lo lắng thân phận, có thể trước hướng tây ba vạn dặm bên ngoài thành Phong Hải. Nơi đó là vấn đạo các cùng Phổ Độ Sơn giao chiến một chỗ tuyến đầu cứ điểm, chiến sự thường xuyên. Ngươi có thể tìm ra cơ chém giết mấy tên Phổ Độ Sơn tu sĩ, lấy tín vật làm bằng, lại tiến về vấn đạo các, công bố là ngưỡng mộ kỳ danh, đến đây đầu nhập vào tán tu. Có này nhập đội, thêm nữa các ngươi tu vi, chủ yếu chỉ cầu đàn, lan lộn bên ngoài khách khanh thân phận, nên không khó. Thường lạc nghe xong, sờ lên cái cằm, vẻ mặt thành thật gật gật đầu, ân, nghe rất có đạo lý. Đế trong lòng vừa có hơi hơi tủng, lại nghe thường lạc gấp nói tiếp. Cho nên lần sau đừng đề nghị. Ngươi. Đế kém chút một mạch không có đi lên, bạch diện cốt đều dường như đỏ lên mấy phần. Hắn sống mấy ngàn năm, liền chưa thấy qua như thế khó chơi lưu manh. Được rồi, biết, giết mấy cái phổ độ sơn thẳng xuôi xẻo đi, nhớ kỹ. Nói đùa, Diệp Nguyệt Đường người ân sư kia Lâm Khê Trúc đối nàng cũng không tệ lắm, tuy nói cùng chính mình không có quan hệ gì, nhưng là cũng không thể vừa lên đến liền loạn giết một trận a. Thường Lạc không kiên nhẫn khoát khoát tay, bắt đầu đổi người, không có chuyện khác ngài trước hết về a, ta cái này còn phải kế hoạch thế nào chấp hành ngài cái này cao minh sách lược đâu. Đế nhìn xem Thường Lạc bộ kia ngươi mau cút đừng chậm trễ chuyện ta tư thế, dưới hắc bảo nắm đấm bóp khanh khách rung động. Nhưng nghĩ đến cái này hai tai họa cuối cùng bằng lòng đi làm việc, gây tai họa, hắn mạnh mẽ đem bọn tới cổ họng máu nuốt trở vào, lạnh hừ một tiếng, thân hình chậm rãi tiêu tán tại nguyên chỗ. Nhắm mắt làm ngơ. Chờ đế khí tức hoàn toàn biến mất, Thường Lạc trên mặt vui cười trong nháy mắt thu liễm, ánh mắt biến chuyên chú lên. Tu tập một chút, buổi chiều khởi công. Hắn cái gọi là kế hoạch bước đầu tiên vĩnh viễn là luyện đan. Mấy ngày này mặc dù chạy ngược chạy xuôi, nhưng Thường Lạc tại luyện đan một đường bên trên chưa hề buông lỏng. Chỉ là luyện ra đan dược hiệu quả không lắm lý tưởng, tại Vô Ưu thành lúc, những cái kia ăn hết không phải Khiêu Vũ nói đúng là mê sảng đan dược, đều bị hắn cho ăn mua được tiểu thú linh cầm, cũng là cho Vô Ưu thành sinh thái hoàn cảnh tăng thêm không ít sức sống. Bây giờ hắn xuất thân giàu có, luyện đan càng là ngang tàng tại thành đan số lượng lựa chọn bên trên, hắn thường xuyên lựa chọn phong hiểm cùng ích lợi cùng tồn tại năm ai. Lần này, hắn đầu nhập vào một nhóm chân quý linh thảo, trong đó thậm chí bao gồm mấy vị theo Lạc Bạch nơi đó đi ra hi hữu dược liệu. Đan lô bù bù, hào quang lưu chuyển, mùi thuốc bên trong lại mơ hồ mang theo một tia làm người sợ hãi pháp tắc chấn động. Thật lâu, nắp lọ mở ra, nam lớn chừng bằng trái long nhãn, toàn thân hiện lên ám kim sắc, mặt ngoài có kỳ dị xoắn ốc đường vân đan dược bay ra. Đan dược vào tay ấm áp, lại mơ hồ dẫn động quanh thân linh khí sinh động mấy phần. Thường Lạc ngưng thần cảm giác đan dược tin tức, đan dược tên, chưa mệnh danh đang tác dụng, sau khi phục dụng, có thể không xem bình cảnh, trực tiếp tăng lên 3 cái tiểu cảnh giới. Tác dụng phụ, cần phối hợp dùng ăn 1 cân tươi tưởng, nếu không dược lực phản vệ, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Thường Lạc, hắn cầm đan dược, cả người đều cứng đờ, sạm mặt lại, khóe miệng có giật. Niệm nó, cái này đan nó thích hợp sao? Không nhìn bình cảnh thăng liền 3 cấp, cái này hiệu quả có thể xưng nghịch thiên. Có thể cái này tác dụng phụ, dùng ăn 1 cân tươi tưởng. Cái này mẹ hắn là cái gì âm phụ thiết lập? Cái nào thất đức mang bước khói thiên địa pháp tắc có thể nghĩ ra loại này kỳ hoa tác dụng phụ. Hắn nắm bước cái này mai khoai lang bỏng tay giống như đang dược, ánh mắt phức tạp quay đầu, nhìn về phía bên cạnh đang nằm dạp trên mặt đất, dùng móng đuốt gai cháy đen lỗ thai, ngáp một cái cậu đàn. Cậu đàn đang mơ mơ màng màng, đột nhiên toàn thân một cái giật mình, một cỗ nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu, bị thiên địch để mắt tới nguy cơ chí mạng làm cho nó lông tóc dựng đứng. Nó đột nhiên mở ra mắt chó, vừa vặn đối đầu Thường Lạc cặp kia lóe ra quỷ dị quang mang con ngươi, cùng trong tay hắn viên kia tản ra chẳng lành khí tức đan dược màu vàng sẫm. Cậu đàn trong nháy mắt sù lông, tứ chi cùng sử dụng liền muốn lui về sau, vui. Nhạc ca, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi a, chó cùng rất dậu a. Thường Lạc sâu kín mở miệng, ngữ khí mang theo một loại tìm tòi nghiên cứu học thuật vấn đề chân thành. Cậu đàn a, ta hỏi ngươi cái vấn đề, các ngươi chó có phải hay không đều rất thích ăn phân? Đánh rắm. Cậu đàn dọa đến chó lời nói đều đi ra, điên cuồng lắc đầu, cái đuôi kẹp quá chặt chẽ. Nói xấu. Đây là trần trụi nói xấu. Kia là không có mở linh trí cho hoang, là tập tục xấu, là thói hư tật xấu. Ta cậu đàn là luyện hư yêu vương, là văn minh chó, giảng vệ sinh, thích sạch sẽ, đừng nói ăn, nghe một chút đều ngại thối. Khác chó có thích ta hay không không biết rõ, ngược lại ta tuyệt đối không thích, đánh chết cũng không thích. Nhìn xem cậu đàn phản ứng kịch liệt như thế, một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục tư thế, Thường Lạc thở dài, vẻ mặt tiếc nuối đem đan dược thu vào nhẫn chữ vật nhất nơi hẻo lánh trong hộ, nội tâm cho cái này đàn còn gián trương nguy hiểm. Dùng cẩn thận. Nhãn hiệu. Ai, được rồi Thường Lạc nói thầm lấy. Giữa hái xanh không ngọn, bước ngã gục cũng quá không chính cống. Lại nói, ai ưa thích cùng chính mình ngủ một phòng cùng phòng sau lưng ngụm trộm nước ức. Cái này về sau ký túc xá không khí chất lượng còn có thể muốn sao? Ngẫm lại đều khó chịu đến, cái này nghịch thiên thần đan, xem ra một lát là tìm không thấy thích hợp người hữu duyên. Tra trộn vào vấn đạo các kế hoạch, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Thế là, Thường Lạc bắt đầu hắn kế hoạch, mọi người đều biết, Thường Lạc lớn nhất kế hoạch chính là không có kế hoạch. Hắn sờ lên cằm, ánh mắt tại cầu đàn cùng. Một bên đang nhắm mắt ngồi xuống, cố gắng tiêu hóa đế truyền lại kiếm quyết vân liệt trên thân đã qua, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Có. Hắn buông đuổi. Chúng ta dạng này trà trộn vào đi quá chói mắt, phải có hợp lý cớ. Vân Liệt tiểu tử này, thiên phú cao, dáng dấp đẹp trai, xem xét chính là danh môn chính phái người kế tụ. Nhường hắn đi làm nước cờ đầu, trà trộn vào vấn đạo các, nhất định bị người coi trọng thu vì đệ tử. Đến lúc đó chúng ta lại xem như hắn gia thuộc hoặc là tôi tớ đi theo vào, há không hoàn mỹ. Vân Liệt đột nhiên mở mắt ra, vẻ mặt khó có thể tin, trong nháy mắt nghiêm túc nói, Thường huynh, việc này không thể. Ta chính là Phổ Độ Sơn đệ tử, há có thể cải đầu vấn đạo các. Đây là phản tông tội lớn, như bị tông môn biết được, cũng không phải là đem ta thi thể giáng tại sơn môn làm chung gió đơn giản như vậy. Sợ là xương đầu đều muốn bị sư tôn luyện thành cái bô, hồn phách rút ra phong ấn thành hồ nước, ngày đêm chịu dày vò nỗi khổ. Dứt lời, đứng dậy liền phải trốn. Chương 129, tiến về hỏi các chương 129, tiến về hỏi các Thường Lạc hướng cậu đản đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cậu đản tâm hữu linh tê một thanh đệ lại bất liệt. Ai nha, sự cấp tổng quyền đi. Thường Lạc không hề lo lắng khoát qua tay. Chúng ta đây là đi nội ứng, là đường công cứu quốc, là vì thực hiện càng mục tiêu vĩ đại. Phổ Độ Sơn sẽ hiểu ngươi. A. Hiểu ngươi. Vân Liệt phát nổ nói tụng, đây quả thực là đem sư môn của hắn tôn nghiêm cùng tương lai con đường đè xuống đất ma sát. Hắc, cái này có thể không thể kìm được ngươi rồi. Thường Lạc nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng răng trắng. "Cậu Đản, giúp hắn tỉnh táo một chút, chúng ta lên đường."
"Được rồi."
"Ha ha ha." Cậu Đản hưng phấn nào tới, luyện hư yêu lực hơi hơi phóng thích, vân liệt điểm này kim đan tu vi lập tức bị áp chế đến không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị cậu Đản dùng móng vuốt cầm lên đến.
"Thường Lạc, ngươi thả ta ra, ngươi không thể dạng này. Vấn đạo các người nhận ra ta."
Vân Liệt vừa bội vừa giận, lại không thể làm gì.
"Yên tâm đi, tiểu bất tử, nhận ra lại như thế nào? Ngươi Vân Liệt đường đường nam nhi vậy thượng, cải ta quy chính không được sao? Vấn đạo các cao hứng còn không kịp.
Ngươi..."
Thường Lạc cười hì hì cùng cậu Đản cùng một chỗ không nhìn Vân Liệt kháng nghị, cưỡng ép lôi cuốn lấy hắn, rời đi bãi thần giáo tổng đàn, hướng phía vấn đạo các phương hướng mà đi. Vài ngày sau, làm đế xử lý xong giáo vụ muốn đi xem Vân Liệt tiến độ tu luyện, thuận tiện làm sâu thêm tình cảm lúc, lại phát hiện Thạch Thất sớm đã người đi nhà trống. Hắn thần niệm đảo qua, kia một người một chó cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đế đứng tại trống rông trong thạch thất, bạch dưới mặt nạ nhìn không ra biểu lộ. Hai người này một chó nhập giáo thời gian quá ngắn, liền hồn bài cũng không từng chế tác, xác thực không có bất kỳ cái gì chế ước thủ đoạn. Trong lòng của hắn hiện lên một tia ảo não, nhưng lập tức thoải mái. Nếu bọn họ như vậy đi đường, mặc dù đáng tiếc Vân Liệt cây kia hạt giống tốt, nhưng thiếu đi kia hai cái tai họa, trong giáo cũng có thể thành tĩnh không ít, nói đến cũng không có tổn thất gì. Chỉ là, nghĩ đến Vân Liệt kia kiếm tâm thông minh thiên phú, đế vẫn là cảm thấy một hồi đau lòng. Hắn là thật rất thưởng thức người trẻ tuổi kia, a chỉ mong đừng chết ở bên ngoài mới tốt. Đế nhìn qua phương xa, tự lẩm bẩm. Thường Lạc mang theo cậu Đản cùng bị hộ tống Vân Liệt, vừa rời đi bái thần giáo tổng đàn trận pháp phạm vi, trong ngực một cái đưa tin phủ liền gấp rút lóe lên. Linh lực rót vào, phủ bên trong Lạc Bạch kia mang theo thanh âm nức nở lập tức bỏ ra, "Thượng tiên, ngài có thể tính nhận được. Ta đã tìm ngài tìm rất lâu. Ngài nếu là lại không có tin tức, ta thành chủ này phủ liền bị cái này một đống vương kình thiên cùng những này tảng đá vụn chất đầy. Hiện tại đại lao còn giam giữ 30 vương kình thiên, đây là tỉ mỉ sàng chọn qua, ngoài ra còn có hơn ngàn khối danh xưng là cực đạo nguyên thạch tảng đá vụn. Hàng ngày đều có người đến hỏi ta muốn tiền thưởng, ta nhanh không chống nổi a." Thường Lạc móc móc lỗ tai, tức giận trả lời một câu, "Nhốn náo cái gì mà nhốn náo? Treo thưởng ngừng. Còn lại hàng trước cho ta xem trọng, chờ ta trở về lại xử lý. Không có việc gì đừng phiền ta, đội bằng đâu." Nói xong, cũng không đợi Lạc Bạch kêu rên, trực tiếp chặt đứt thông tin. Xem ra bái thần giáo đại trận kia không chỉ có ẩn nấp hiệu quả, còn có thể che đậy đưa tin, cũng là có chút môn đạo. Hắn ước lượng một chút trong tay phụ lục, không lại trì hoãn, hướng phía vấn đạo các phương hướng mau chóng đuổi theo. Mấy ngày sau, một mảnh cùng bái thần giáo quỷ quyệt tĩnh mịch bầu không khí, phổ độ sơn to lớn hùng vĩ cảnh tượng hoàn toàn cảnh tượng bất đồng đập vào mi mắt. Nếu như nói phổ độ sơn tựa như là một kiếm khai thiên sắc bén, bái thần giáo là một loại ẩn núp lòng núi bí ẩn cảm giác, như vậy vấn đạo các thì có một loại mới lộ đường kiếm khí thế. Chỉ thấy vài tòa vạn trượng cự phong như là kình thiên ngọc trụ xuyên thẳng trời cao, đỉnh núi bao phủ tại nhân mở mỹ vân linh vụ bên trong, trong mơ hồ vô số đỉnh đài lầu các, cung điện viện xá xây dựng lưng vào núi, san sát nối tiếp nhau, mái cong đấu sừng, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng lung linh chiếu lấp lánh. To lớn thác nước như là ngân hà treo ngược, theo đỉnh núi oanh minh mà xuống, tụ hợp vào chân núi mênh mông trong hồ nước, hơi nước tràn ngập cầu vồng bờ ngang. Trong núi có linh hạt nhẹ nhàng thủy thú ẩn hiện, từng đạo các loại độn quang như là như lưu tinh tại quần phong ở giữa có thứ tự xuyên thẳng qua, ngay ngắn trật tự bên trong lộ ra một cỗ sâm nghiêm khí tượng. Một khối cao vút trong mây to lớn đá bạch ngọc bia đứng sừng sững ở sơn môn trước đó, thượng thư ba cái cổ phát bàng bạc chữ lớn, vấn đạo cát. Chữ viết bên trong dường như ẩn chứa vô tận đạo vận, làm người ta nhìn tới tâm sinh kính sợ. Chật chật, đại phái chính là không giống, cái này phô trương. Thường Lạc chật chật hai tiếng, vỗ vỗ bên người bị cậu Đản yêu lực ngăn chặn, vẻ mặt sinh không thể luyến Vân Liệt. "Tiểu Vân Tử, về sau cái này chính là của ngươi nhà mới, khí phái a." Vân Liệt khỏe miệng co giật một chút, nhắm mắt lại, lười nhác nhìn hắn. Ba người vừa tiếp cận sân môn, liền bị một đội thân mang thanh bạch đạo bào, khí tức tinh anh thủ sơn đệ tử ngăn lại. Cầm đầu một tên đệ tử khuôn mặt tiêu căng, nghiêm nghị quát, "Người đến dừng bước. Đây là vấn đạo các sân môn, người không có phận sự, nhanh chóng tối lui." Thường Lạc cười hì hì tiến lên một bước, "Vị đạo hữu này, làm phiền thông truyền một tiếng, liền nói có khách quý lâm môn, mong muốn nhập bọn, cùng tham khảo đại đạo." Vậy đệ tử quan sát một chút ba người, một cái nhìn không ra thế nào người trẻ tuổi, Thường Lạc, một đầu tiêu đi ả nha chó đất, cậu Đản, còn có một cái sắc mặt cùng đớp tức như thế khó coi tu sĩ trẻ tuổi, Vân Liệt, thấy thế nào giống như là tới quấy rối. Hắn sầm mặt lại, không kiên nhẫn phất phất tay, từ đâu tới vô tri tiểu nhi, cũng dám ở này phát ngôn bừa bãi. Cút nhanh lên, nếu không chớ trách đạo gia ta không khách khí. Hắn lời còn chưa dứt, nam sắp cậu Đản lười biếng trừng lên mí mắt. Ông, một cỗ vô hình không chất, lại nặng nề như núi kinh khủng uy áp trong nháy mắt giáng lâm, tinh chuẩn bao phủ tại tên đệ tử kia trên thân. Vậy đệ tử chỉ cảm thấy quanh thân không khí ngưng kết, dường như bị cả vùng gắt gao ngăn chặn, liền một ngón tay đều không thể động đậy. Càng kinh khủng chính là, dưới chân hắn bàn đá xanh vô thanh vô tức lom xuống dưới một cái hình người hố cạn. Cả người hắn liền giống bị một cái vô hình cự trường đập vào trong đất. Máu tươi trong nháy mắt theo khóe miệng của hắn tràn ra, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Cậu Đản uy áp vừa để xuống tức thu, ngáp một cái. Nó nhớ kỹ Thường Lạc bàn giao, không có thật hạ sát thủ, chẳng qua là tiểu trường đại giới. Vậy đệ tử ngồi phịch ở trong hố không thể động đậy, miệng lớn thở hổn hển, nhìn xem cậu Đản ánh mắt tràn ngập sợ hãi, cũng không dám có nửa phần phách lối. Chờ cậu Đản thu tay lại sau, đội vàng liền lăn bỏ rằng co, lời nói đều nói không lưu loát, chức, tiền bối, thứ tội, văn bối cái này đi thông truyền. Nói xong, liền lăn bỏ phóng tới bên trong sân môn,
tốc độ so lúc đến nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Không bao lâu, một đạo cường hành độn quang theo chủ phong chạy nhanh đến, hóa thành một gã thân mang tử sắc trưởng lao phục sức, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén như ưng trung niên tu sĩ. Hắn khí tức bàng bạc vững chắc, rõ ràng là một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Ánh mắt của hắn như điện, trong nháy mắt đảo qua ba người, cuối cùng ánh mắt rơi vào bị chế trụ Vân Liệt trên mặt lúc, hắn con ngươi bỗng nhiên co vào, khí tức quanh người không bị khống chế ầm vang một phát, như là cuồng phong sóng biển giống như quét sạch bốn phía, thanh âm như là kinh lôi nổ vang, "Vân Liệt, là ngươi tiểu bối này, tốt, giết ta trong các đệ tử, còn dám xông ta sơn môn, thật coi ta vấn đạo các không người sao? Hôm nay liền muốn ngươi nợ máu trả bằng máu." Chương 130, cuộc đời của ta kết thúc. Chương 130, cuộc đời của ta kết thúc. Vị này chuyển công đường tôn trưởng lão, tinh tường nhớ kỹ, kẻ này trước đó không lâu, bằng vào thông minh kiếm tâm, lấy kim đan tu vi, tại hai tông biên cảnh khu vực liền chạm hắn vấn đạo các mấy tên kim đan tu sĩ, thậm chí còn không biết vận dụng thủ đoạn gì chém một vị nguyên anh. Vân Liệt chân dung đều tại vấn đạo các truyền âm lên, như thế lại thủ, hắn sao lại không nhận ra gương mặt này? Mắt thấy tôn trưởng lão tức sủi bọt mép, liền muốn động thủ bắt giết hai người này một chó. Thường Lạc tranh thủ thời gian một bước ngăn khuất Vân Liệt trước người, trên mặt chất lên cười, một bộ chó bên trong chó khí dáng vẻ khoát tay nói, ai ai ai. Tôn trưởng lão bất giận, bất giận. Hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm. Tôn trưởng lão khí tức trì trệ, kiềm nén lửa giận, gắt gao tiếp cận Thường Lạc, ngươi là người phương nào? Cùng kẻ này là quan hệ như thế nào? Hôm nay nếu không cho ra bàn giao, đưa ngươi cùng hắn chung đánh chết ở này. Thường Lạc hắng giọng, bắt đầu tình cảm giạt rào biểu diễn, tôn trưởng lão minh giám. Tại hạ Thường Lạc, chính là Vân Liệt công tử. Thuốc, tùy tùng. Chúng ta hôm nay đến đây, không phải khiêu khích, chính là bỏ gian tà theo chính nghĩa, thành tâm tìm nơi nương tựa vấn đạo các ca. Tìm nơi nương tựa. Tôn trưởng lão giống như là nghe được chuyện cười lớn, đem tay chỉ lấy Vân Liệt. Hán, Phổ Độ Sơn kiếm đạo kỳ tài, tuổi còn trẻ vào kiếm tâm thông minh cảnh giới, tới nhờ bà ta vấn đạo các. Tiểu tử, ngươi thấy ta giống ngốc sao? Ai? Trưởng lão lời ấy sai rồi. Thường Lạc manh mua đuổi, lộ ra đau lòng nhức óc biểu lộ. Ngài chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai a. Chúng ta Vân công tử, kỳ tài ngút trời, kim đan viên mãn, chỉ nửa bước đã bước vào nguyên anh chi cảnh, càng lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh, liền cái này vốn nên là Phổ Độ Sơn tương lai hy vọng, lương đống chi tài. Thật là, hắn lời nói xoay chuyển, nghiến răng nghiến lợi, dường như cảm động lây, có thể Phổ Độ Sơn đám kia ngồi không ăn bám lao ra hỏa, đấu kỵ người tài. Xem chúng ta Vân công tử xuất thân lạnh xuống, khắp nơi chèn ép. Cắt xén tài nguyên tu luyện kia liền không nói, gần nhất càng là quá mức, liền mỗi tháng nguyệt lệ linh thạch đều không thể kịp thời cung cấp. Đặc biệt là lần trước ra danh tiếng, tức thì bị chèn ép đến bị liệt. Ngài nói, cái nào thiên kiêu có thể chịu khẩu khí này? Vân công tử dưới cơn thịnh nộ, liền dẫn hai ta chung buộc, phản ra kia mẹ nó bất công bất nghĩa Phổ Độ Sơn, trước tới nhờ bà vấn đạo các. Chỉ cầu trong các có thể cho cái cơ hội, mở ra chúng ta Vân Liệt công tử khát vọng, ngày khác sẽ làm kết quả ngập đành, lấy báo đại ân. Những lời này, nói đúng tình chân ý thiết, có lý có cứ, đem một cái có tài nhưng không gặp thời có thụ ức hiếp, cuối cùng dứt khoát phản kháng bi tình thiên tài hình tượng giảng được là rất sống động. Cậu đàn cảm thấy đều kém chút tin. Vân Liệt ở một bên, nghe được toàn thân phát run, sắc mặt từ trắng chuyển đỏ lại chuyển xanh, cùng phi ngựa đèn dường như. Trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng vang kỳ quái, nếu không phải bị cậu đàn áp chế gắt gao, chỉ sợ sớm đã một ngụm lao huyết phun ra, rút kiếm cùng Thường Lạc thư này miệng thư hắc yêu nhân liều mạng. Nhân sinh của hắn kết thúc. Tôn trưởng lão cũng bị thuyết pháp này cho làm sẽ không. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy Vân Liệt kia kích động đến toàn thân run rẩy, muốn rách cả mí mắt bộ dáng, kết hợp với Thường Lạc kia chân thành tha thiết ánh mắt, trong lòng cũng là trước tin ba phần. Dù sao đại tông môn bên trong phe phái đấu đá, tài nguyên phân phối bất công vấn đề rất bình thường, Vân Liệt như thế thiên phú, nếu như không có cường ngạnh chỗ dựa, bị xa lánh chèn ép cũng rất bình thường. Dù sao thiên tài mỗi năm có đôi khi nhi tử chỉ có một cái. Như hắn thật có thể đầu nhập vào vấn đạo các, không nói trước đối vấn đạo các chiến lược tăng lên. Vẹn vẹn cử chỉ này chính là cho Phổ Độ Sơn một cái vang dội cái tát, đối tăng lên bản vương sĩ khí rất có ích lợi. Tôn trưởng lão trầm ngâm một lát, ánh mắt tại Thường Lạc cùng cậu đạn trên thân đảo qua, nhất là tại cậu đạn trên thân dừng lại một hồi lâu, đầu này nhìn vẻ mặt ngốc cùng nhau chó đất, tổng khiến người ta cảm thấy quái chỗ nào quái. Việc này quan hệ trọng đại, không phải lão phu có khả năng quyết đoán. Các ngươi theo ta lên núi, gặp mặt các chủ, từ các chủ định đoạt. Dứt lời, hắn tay háo một quyển, một đạo thang mây tự không trung rủ xuống, đuổi theo. Thường Lạc nhếch miệng cười một tiếng, giắt cơ hồ muốn ngất đi Vân Liệt, cùng ngoắc ngoắc cái đuôi cậu đản, bước lên thang mây. Vân Liệt nhìn qua càng ngày càng gần muôn hình vạn trạng vấn đạo các quần sơn, trong lòng một mảnh lạnh bớt. Hắn biết, theo đạp vào cái này thang mây bắt đầu, hắn Vân Liệt phản tông chi danh, xem như nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Hắn dường như đã thấy, tên của mình bị khắc vào Phổ Độ Sơn sỉ nhục trụ bên trên. Sư tôn thất vọng ánh mắt, đồng môn ánh mắt khinh bỉ. Đời người kết thúc, hoàn toàn kết thúc. Tôn trưởng lão dẫn Thường Lạc ba người đi vào vấn đạo các chủ điện vấn đạo điện. Trong điện vân khí lượn lờ, bầu không khí trang nghiêm. Vấn đạo các chủ Trương Huyền sớm đã bưng ngồi tại thượng thủ. Hắn thân mang màu đen đạo bào, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt đang mở hí cũng không bức người nhuệ khí, lại dường như có thể thấm nhuần lòng người. Khí tức quanh người cùng làm ngôi đại điện thậm chí quanh mình thiên địa mơ hồ tương hợp, tu vi nhìn liền sâu không lường được. Trương Huyền ánh mắt bình tĩnh đảo qua ba người, tại Thường Lạc cùng cậu thân bên trên hơi chút dừng lại. Cuối cùng nhìn về phía Vân Liệt, thanh âm bình thản lại mang theo áp lực vô hình, tôn trưởng lão đã giản lược cáo chi. Không sai, phản tông đầu hàng địch cũng không phải là việc nhỏ, bản tọa cần hỏi một lần nữa, các ngươi lần này đến đây, đến tột cùng tại sao đến đây? Vân Liệt ngược lại đã lòng như cho nguội. Việc đã đến nước này, quả nhiên là bùn đất rơi đúng quần, không phải phân cũng là phân.
Nếu không theo Thường Lạc Bộ kia lý do thoái thác đi xuống, vào lúc này thể thốt không thừa nhận, ngay lập tức sẽ bị dưới cơn thịnh nộ Trương Huyền tại chỗ giết chết. Hắn muốn mở miệng, nhưng chịu đủ ức hiếp, phẫn mà phản tông mấy cái kia chữ như là bàn ủi giống như bằng miệng, nhường trên mặt hắn phát sốt, thực sự nói không nên lời đến. Môi hắn mấp máy mấy lần, cuối cùng chỉ có thể kiên trì, gạt ra một câu trước đó đối tốt ngạo khí lời kịch, người thường đi chỗ cao. Trương Huyền nghe vậy, từ chối cho ý kiến, ngược lại nhìn về phía Thường Lạc cùng cậu đàn. Thường Lạc lập tức tiếp lời, vẻ mặt thành khẩn bắt đầu phát huy, các chủ minh giám. Chúng ta Vân Liệt công tử kỳ tài ngút trời, lại tại kia Phổ Độ Sơn chịu đủ xa lánh. Tài nguyên cắt xén kia là chuyện thường ngày, gần đây liền nguyệt lệ đều không có rồi. Bất đắc dĩ mới tới nhờ vả minh chủ a. Cậu đàn ở một bên đúng lúc đó phát ra ha 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 cười quá dị, cũng không biết là phụ họa còn là đơn thuần lại mắc bệnh. Trương Huyền liếc qua chó, không nói gì. Trương Huyền lại tùy ý hỏi vài câu Phổ Độ Sơn nội bộ tình huống, công pháp đặc điểm chờ, Vân Liệt đối sư môn sự tình rất tin tưởng, đối đáp trôi chảy, trả lời giọt nước không lọt, càng ngồi vững thân phận của hắn. Thường Lạc thì ở một bên nói chêm chọc cười, đem chịu hãm hại chi tiết miêu tả đến rất sống động giống như thật. Một phen đối đáp sau, Trương Huyền khẽ bước cảm, giống như cũng tin mấy phần. Nhưng hắn cũng không lập tức quyết đoán, mà là tay áo phất một cái, thế ra một cái cổ phát thanh đồng tính, mặt kính như là sóng nước dập dờn, tản mát ra mênh mông huy quang. Đây là ta cất trí bảo, Vấn Tâm Kính. Trương Huyền chậm rãi nói, có thể chiếu rọi bản tâm, phân biệt thiện ác, càng có thể động sát nhập vi, do mới biết được nhân tâm chỗ sâu chân thực suy nghĩ. Bản tọa cuối cùng hỏi một lần, các ngươi cũng là thật tâm bội phản Phổ Độ Sơn, muốn vào ta Vấn Đạo Các. Kính quang tung xuống, bao phủ ba người. Cậu đàn cùng Thường Lạc cơ hồ là trong nháy mắt thông qua. Nói đùa, hai cái này phản đồ có thể không thông qua sao? Cậu đàn tâm tư thuần túy, căn bản không hiểu vì sao kêu phản tông, chỉ cảm thấy đi theo Thường Lạc có ăn có uống có ý tứ, kính quang chiếu dọi ra một mảnh hỗn độn giả tính, lại không một chút nói ngoa dấu hiệu. Thường Lạc càng là mặt không đỏ tim không đập, hắn muốn cũng không phải là Phổ Độ Sơn người, nói thế nào bội phản. Thưa giả cái mông sự tình. Đến Vấn Đạo Các tìm lão bà, manh mối, chính là hắn mục đích thật sự, kính dưới ánh sáng lại cũng lộ ra rất thẳng thắn. Đến phiên Vân Liệt lúc, trong lòng của hắn bi thương và phần. Chương 131, lên núi ngày đầu tiên liền gây chuyện. Chương 131, lên núi ngày đầu tiên liền gây chuyện. Phản tông chi danh đọc được bức bảng, lại không quay đầu đường, có thể đi. Giờ phút này như tại Vấn Tâm Kính hạ lộ ra sơ hở, hẳn là một con đường chết. Vân Liệt dứt khoát quyết định chắc chắn, bất kể rồi, đi một bước nhìn một bước a. Thường Lạc lúc này thật là còi báo động đại tác, ai biết cái này lao đang móc ra thứ này, làm không tốt đến đánh nhau. Mãnh liệt cầu sinh dục cùng mê mang cảm giác, mang theo bị Thường Lạc lắc lư tới vỏ đã mẹ không sợ rơi mà khí, lại nhường hắn tại thời khắc này bản thân thôi miên, tạm thời tiếp nhận phản tông sự thật này, chỉ cầu sống sót trước. Vân Liệt đón kính quang, nặng nề gật gật đầu. Diệu liên diệu tại, Vấn Tâm Kính quang rơi ở trên người hắn, chẳng những không có vạch trần ngụy trang, còn cùng hắn thông minh kiếm tâm sinh ra cộng minh. Ông, trong kính cảnh tượng đại biến, một mảnh tinh thuần vô song, thuần tịnh vô hạ sắc bén kiếm ý phóng lên tận trời, dẫn tới bốn phía đại điện treo ngọc linh đều phát ra réo rắt cộng minh âm thanh. Cái này cảnh tượng, rõ ràng là tâm tính thuần túy chân thành biểu hiện. Vấn Tâm Kính phán đoán là kẻ này nội tâm trong suốt. Trương Huyền thấy cảnh này, trong mắt bộc phát ra một đạo tinh quang. Hắn nguyên bản trong lòng còn có nghi hoặc, sợ cái này Vân Liệt nổ hổ. Nhưng Vấn Tâm Kính cùng Thường Lạc lời khai ấn chứng với nhau, nhường hắn tin 89 phần. Tốt, tốt, tốt. Trương Huyền liền nói 3 tiếng tốt, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Kiếm tâm thông minh, tâm tính như kiếm, thuần túy vô cùng. Phổ Độ Sơn đám kia xuẩn tài, lại nhường như thế mỹ ngọc bị long đong. Nên ta vấn đạo các đại hưng. Hắn càng xem Vân Liệt càng là hài lòng, trong lòng trong nháy mắt chuyển qua vô số suy nghĩ. Kẻ này chính là đả kích Phổ Độ Sơn sĩ khí, hiện lộ rõ ràng vấn đạo các khí độ đại sát khí. Hắn lúc này làm ra quyết định, Vân Liệt, ngươi đã thành tâm tìm tới, lại thân phụ tuyệt thế thiên phú, bản tọa liền phá lệ, thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Ngay hôm đó lên, ngươi liền vào ở Vấn Đạo Sơn, tài nguyên tu luyện tất cả cung cấp, đều theo kim đan đệ tử tối cao quy cách. Nhìn ngươi có thể chuyên cần không ngừng, sớm ngày đền đáp tông môn. Dứt lời, hắn tay áo lại phật, mấy đạo bảo quang bay về phía Vân Liệt. Là một thanh hàn khí sừng sững linh kiếm, một bộ phòng ngự nội giáp, cùng một bình phụ trợ đột phá nguyên anh linh đan. Ban thưởng không thể bảo là không dạy. Trương Huyền nhìn xem cung kính tiếp nhận ban thưởng Vân Liệt, trong lòng cười lạnh, Phổ Độ Sơn, các ngươi liền đợi đến a. Các ngươi có hối hận thời điểm, chờ kẻ này nguyên anh đại thành, kiếm thi thiên hạ thời điểm, định gọi các ngươi mất hết thể diện. Đến lúc đó nhường hắn giết tổn thương Phổ Độ Sơn, nhìn các ngươi như thế nào tự xử. Hắn dường như đã thấy, Vân Liệt lấy vấn đạo các đệ tử thân phận quét ngang Phổ Độ Sơn cùng thế hệ, Phổ Độ Sơn giống như lớp cất biểu lộ. Phổ Độ Sơn có ăn hay không ta không biết rõ, ngươi vấn đạo các tất nhiên là có người muốn ăn, Vân Liệt hồn hồn ngạc ngạc nhận lấy Trương Huyền ban thưởng bảo vật. Cầm trong tay nặng trịch trịch, lại kém xa hắn hiện tại mộng bức tâm tình tới nặng nề. Không hiểu thấu biến thành vấn đạo các chủ thân truyền đệ tử, lần này thật là xong con bê, không biết đến lúc đó đụng phải Lâm Khê Trúc bàn giao thế nào. Hắn cơ hồ là nương tựa theo bản năng, đi theo đám người đi ra vấn đạo điện. Ngoài điện sắc trời trước mắt, lại không chiếu sáng trong lòng của hắn vẻ lo lắng. Tôn trưởng lao phía trước dẫn đường, trầm mặc mang theo 3 người xuyên qua một đám mây sương mù lượn lờ lang tiểu, phía dưới là thâm thúy sơn cốc. Đi tới một chỗ tương đối yên lặng đường núi lúc, một hồi loáng thoáng đè nén tiếng nghẹn nào, từ phía dưới trong sơn cốc truyền đến, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương hỏa cùng khí tức bi thương. Tôn trưởng lao bước chân hơi ngừng lại, liếc qua sắc mặt tái nhợt Vân Liệt, ngựa khí bình thản giải thích nói, phía dưới là Trung Liệt Cốc, ngay tại cử hành truy điệu pháp hội, vì vài ngày trước cùng Phổ Độ Sơn giao chiến vẫn lạc đệ tử. Trong đó, không thiếu có đệ tử là chết vào tay ngươi.
Ánh mắt của hắn tại Vân Liệt trên thân dừng lại một cái chớp mắt, nhìn về phía nơi khác. Ngươi muốn xuống dưới?
Nhìn xem a.
Cũng coi là làm chấm dứt. Vân Liệt trong lòng run lên, xuống dưới.
Đừng nói giỡn.
Hắn hiện tại hạ đi chẳng phải là đi muốn ăn đòn. Đây là giết người, còn nhất định phải tại người mộ phần chơi nhảy cô. Hắn lập tức lắc đầu, chỉ muốn mau rời khỏi nơi thị phi này. Nhưng mà sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hắn động tác lắc đầu chưa làm xong, phía dưới trong sơn cốc đột nhiên chuyển đến bi phẫn quát chói tai, như là kinh lôi nổ vang. Vân Liệt,
ngươi cái này cùng đồ, còn dám ở đây hiện thân,
cút xuống cho ta nhận lấy cái chết. Lời còn chưa dứt, một đạo sắc bén vô song màu xanh kiếm băng lôi cuốn lấy ngập trời tức giận, xé rách không khí, từ lôi đến đầu, hướng phía trên đường núi Vân Liệt bắn nhanh mà đến. Kiếm quang tàn nhẫn, hiển nhiên là nén giận mà phát, thẳng đến tâm mạch, muốn một kích mất mạng. Tôn trưởng lao nhíu mày, thân hình lại lặng yên hướng phía sau lui nửa bước, lại cũng không ra tay ngăn cản. Hắn cũng nghĩ mượn cơ hội này, nhìn xem vị này danh xưng kiếm tâm thông minh thiên tài, đến tột cùng có mấy phần cân lượng. Vân Liệt vốn là tâm tình ác liệt tới cực điểm, nhẫn nhịn một bụng tà hỏa không chỗ phát tiết, giờ phút này bị này tập kích bất ngờ, giận quá thành cười, muốn chết. Hắn thậm chí không có quay người, nghe gió phân biệt vị, phản tay nắm chặt vừa mới tới tay trôi này mới tinh linh kiếm, nhìn cũng không nhìn, hướng phía đánh tới kiếm quang tiện tay hất lên.
Bang!
Một đạo càng thêm cô đọng, càng thêm thuần túy kiếm khí màu bạc phát sau mà đến trước, tinh chuẩn bổ vào màu xanh kiếm quang bên trên. Ánh kiếm màu xanh kia như là lưu ly rơi xuống đất đồng dạng ứng thanh mà nát. Vân Liệt kiếm cầu vồng thế đi không giảm, như là ngân long vào biển, trực tiếp bắn hướng phía dưới lễ truy điệu trận. Cùng lúc đó, Vân Liệt thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo lưu quang, theo sát của mình kiếm cầu vồng, hối hả rơi vào trong sân gốc. Tôn trưởng lão trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, lập tức hiểu rõ, kẻ này dưới cơn thịnh nộ, ra tay vẫn như cũ tinh chuẩn tàn nhẫn, kiếm tâm thông minh quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn đối thường lạc cùng cậu đàn liếc nhau, cùng theo đó phiêu nhiên rơi xuống. Trong sân gốc, bầu không khí túc sát, cờ trắng phiêu động, hương khói lượn lờ, một tòa mới lập lớn tấm bia đá lớn bên trên khắp đầy bỏ mình đệ tử danh tự. Mấy trăm tên thân mang trắng thuần đồ tang vấn đạo các đệ tử đang tụ tập ở này, người người trên mặt bi thương phẫn nộ. Giờ phút này, bọn hắn đều trợn mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm cầm trong tay linh kiếm, sắc mặt lạnh lùng bất liệt. Vừa mới ra tay đánh lén vậy đệ tử, lúc này sắc mặt trắng bệnh, cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ, hổ khẩu đã bị chấn động đến máu tươi chảy ròng, không thể tin nhìn xem Vân Liệt. Vân Liệt cầm kiếm mà đứng, ánh mắt lạnh như băng đảo qua toàn trường, những cái kia hoặc quen thuộc hoặc khuôn mặt xa lạ, giờ phút này đều viết đầy tức hận. Hắn hít sâu một hơi, thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn trường, mang theo một cỗ băng lãnh khí phách, tông môn chém giết đều vì mình chủ, tài nghệ không bằng người, liền làm đền tội. Đây là thiên kinh địa nghĩa. Hôm nay ta Vân Liệt đứng ở chỗ này, ngày xưa ân oán, các ngươi như không có cam lòng, đều có thể phóng ngựa tới. Ta cùng nhau đón lấy. Đợi ngày khác các ngươi có bản lĩnh, cũng có thể tùy thời tới tìm ta trả thù. Lời nói này, nói đến chém đinh chặt sắt, ngạo khí lâm nhiên. Chương 132, 7 ngày ước hẹn chương 132, 7 ngày ước hẹn Tôn trưởng lão lúc này cũng đã mất, nhìn thấy tình cảnh này trong lòng cũng không khỏi thầm khen kẻ này tâm tính quả quyết, khí phách vô song, thật sự là mầm mống tốt. Hắn hắng giọng một cái, ra mặt hòa giải nói, chư vị đệ tử, tạm thời bất giận. Vân Liệt sư điệt đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, bái nhập ta các chủ môn hạ, chuyện cũng đã vậy. Tông môn chém giết, chết sống có số, mong rằng chư vị lấy đại cục làm trọng, tạm thời buông xuống mang oán đành dám. Cái gì bỏ gian tà theo chính nghĩa? Là phản tông cầu đinh.
Tôn trưởng lão,
ngươi hà có thể thiên vị kẻ này? Tôn trưởng lão lời nói như là lửa cháy đổ thêm dầu, lập tức dẫn nổ toàn trường. Thường Lạc nhíu môi, cái này Tôn lão đầu cũng là lão ngân tệ, lần này Vân Liệt liền thật bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Bỏ mình đệ tử hảo hữu bạn tri kỷ, hoặc là một chút vốn là đối Vân Liệt hận thấu xương đệ tử trẻ tuổi, rốt cuộc kìm nén không được, nhao nhao lộ ra binh khí, giống giận liền muốn xông lên liều mạng. Hiện trường hỗn loạn tương mừng, mắt thấy là phải diễn biến thành một trận hỗn chiến. Ngay tại cái này dương cung bạc kiếm trong không khí khẩn trương, một cái cực kỳ không đúng lúc thanh âm đột ngột vang lên, ha ha ha, ha 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 ha. Cậu đảm nhìn xem phía dưới một đám người mặt đỏ tiến hai, đều đánh têu giết dáng vẻ, hảo chết không chết kia đan dược tác dụng phụ lại phát tác. Nó thực sự không nhịn được, lên tiếng cười như điên. Tiếng cười trong sơn cốc trở về, lộ ra phá lệ chói tai. Thường Lạc khỏe mắt có gấp, dùng mũi chân nhẹ nhàng đá đá cậu đàn cái mông, lớn tiếng nói, uy, ngốc chó, chú ý một chút trường hợp. Như thế trang nghiêm túc mục trường hợp, ngươi ha ha cái giám a, có chút đồng tình tâm được hay không? Nói xong còn hướng bên cạnh rời mấy bước. Cậu đàn một bên cùng thiếu, một bên dùng móng đuốt ý đồ che chính mình miệng chó, mơ hồ không rõ lớn tiếng nói, ha ha ha. Thường Lạc ngươi thật là xuất sinh a, lập tức tất cả mọi người đỏ ngầu cả mắt, liền một chút nguyên bản coi như khắc chế đệ tử cũng hoàn toàn nổi giận, vi phẫn, khuất nhục còn có cửu hận, các loại tâm tình tiêu cực hết thảy bạo phát đi ra. Kinh người quá đáng, cùng cái này phản đồ cùng yêu xúc liều mạng. Tiếng giống giận dữ vang động trời, mấy tên cảm xúc kích động nhất đệ tử, thậm chí xoẹt xẹt một tiếng, cắt đứt một đoạn tay áo, mạnh mẽ quẳng xuống đất. Đây là vấn đạo các nghiêm trọng nhất khiêu chiến nghi thức, cắt bảo đồng nghĩa, không chết không thôi. Mục tiêu trực chỉ đầu kia còn tại cuồng tiếu chó đen. Thường Lạc xem xét địa bộ này, đau cả đầu, tranh thủ thời gian lần nữa đứng ra hòa giải, hai tay lăng không ấn xuống, chư vị,
chư vị,
tỉnh táo,
tỉnh táo a.
Nghe ta một lời, cùng một con chó quyết đấu, cái này đúng sao? Các ngươi thắng. Nói ra là vấn đạo các đệ tử tinh anh chiến thắng một con chó bượn, hảo còn sao?
Vạn nhất,
ta nói là bạn không cần thật đua, đây chẳng phải là càng mất mặt.
Cần gì chứ?
Tội gì khổ như thế chứ?
Không cần thiết ta.
Đúng lúc này, một cái âm thanh vang dội vang lên, đem chung quanh tiếng ồn ào đều ép xuống, tất cả dừng tay. đám người tách ra, một gã khuôn mặt tuấn lãng ánh mắt sắc bén như ưng thanh niên vượt qua đám người ra, hắn khí độ trầm ổn, bộ pháp không nhanh không chậm, xem xét chung quanh đệ tử thái độ, liền biết đó là cái dẫn đầu. Hắn khí tức quanh người không che giấu chút nào lan ra, rõ ràng là một vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Hắn đầu tiên là lạnh lùng nhìn lướt qua Vân Liệt, sau đó ánh mắt rơi vào Thường Lạc cùng Cẩu Đản trên thân. "Ta chính là Vân Tâm Các chân truyền, Khổng Lệ." Thanh niên cất cao giọng nói, thanh âm truyền khắp sân gốc. "Vân Liệt phản tông, đi có thể tru. Các ngươi tung chó hành hùng, nhục ta đồng môn, càng là tội thêm một bậc. Chuyện hôm nay, tuyệt không phải Tôn trưởng lão một câu đại cục làm trọng liền có thể bỏ qua." Hắn kiếm chỉ Thường Lạc cùng Cẩu Đản, thanh âm chém đinh chặt sắt, "Sau 7 ngày, luyện đạo sơn, sinh tử đại. Ta Khổng Lệ, đại biểu hôm nay ở đây tất cả đồng môn, hướng các ngươi khởi xướng sinh tử khiêu chiến. Các ngươi có dám tiếp chiến? Nếu không dám, hôm nay cho dù xúc phạm môn quy, liều mạng thân tử đạo tiêu, chúng ta cũng muốn cùng các ngươi quyết nhất tử chiến, lấy cáo đồng môn trên trời có linh thiêng." Hắn lời này, trực tiếp đem ân oán cá nhân cùng tình đồng môn buộc chung một chỗ, gây nên những người khác căm phẫn, làm cho Thường Lạc bọn người không thể không ứng chiến, nếu không liền đi không ra cái này trùng liệt cốc. Thường Lạc nhìn người trước mắt này quần tình xúc động phẫn nộ, một bộ muốn không chết không thôi bộ dáng, lại liếc qua bên cạnh còn tại ha 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 Cẩu Đản, cùng mặt không biểu tình nhưng nắm chặt chuôi kiếm bất liệt, bất đắc dĩ thở dài, vuốt vuốt mi tâm, được thôi, đánh liền đánh đi. Thật sự là, ai cho ngươi dũng khí a, lương tĩnh như sao? Hắn một câu cuối cùng nói thầm âm thanh rất nhỏ. Tốt. Sau 7 ngày, luyện đạo sơn, sinh tử đại, không gặp không về. Khổng Lệnh thấy đối phương đáp ứng, lạnh hừ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, nhưng trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Thường Lạc cũng lời lại nói nhảm, lôi kéo còn tại cuồng tiếu Cẩu Đản cùng vẻ mặt lạnh lùng bất liệt, tại Tôn trưởng lao phức tạp ánh mắt nhìn soi mói, rời đi vùng đất thị phi này. Cũng mặc kệ sau lưng mấy trăm đạo hận không thể đem bọn hắn ngàn đao bầm thây ánh mắt. Cẩu Đản kia ha 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 tiếng cuồng tiếu, thẳng đến bọn hắn đi ra rất xa, dường như còn trong sơn cốc mơ hồ quanh quẩn, như là ma âm rót vào tai, thật sâu đau nhói mỗi một cái vấn đạo các đệ tử tâm. Việc này đã định trước không cách nào lành, sau 7 ngày luyện đạo sơn chi chiến điểm sinh tử đi. Vấn đạo các đối bỏ gian tà theo chính nghĩa Vân Liệt xem như cho đủ mặt mũi. An bài cho hắn vấn đạo sơn biệt viện, chỗ linh khí dồi dào nhất đỉnh núi, ở giữa đỉnh đài lầu các suối phun thác chảy, kỳ hoa dị thảo trải rộng. Càng có độc lập cỡ nhỏ tụ linh trận ngày đêm vận chuyển, tu luyện hoàn cảnh sát thực so với hắn tại Phổ Độ Sơn lúc tốt không phải một chút điểm. Nhưng mà Vân Liệt lại không có chút nào thích thú chi tình. Hắn ngồi một mình ở trong viện trên băng ghế đá, nhìn qua nơi xa bước lên biển mây, ánh mắt trống rỗng sắc mặt hơi bại, cả người bị một cỗ màu xám xa suốt tinh thần khí tức bao phủ. Sau 7 ngày sinh tử chiến thì cũng thôi đi, hắn không sợ. Nhưng là phản tông cái này hắc qua lại ép tới hắn không thở nổi. Ngày sau có mặt mũi nào gặp lại Phổ Độ Sơn sư trưởng đồng môn? Lui một vạn bước nói, vấn đạo các không là người, quay đầu phái hắn đi cùng Phổ Độ Sơn tranh tài một trận, làm sao làm? Vân Liệt quả thực là càng nghĩ càng hậm hực. Thương Lạc ở một bên thấy thẳng cắn dụng răng, không có cách nào đành phải thử khuyên bảo, nghĩ thoáng điểm. Ngươi tuy là ba họ Gian Ô, nhưng là chúng ta đều biết ngươi thẳng thắn cương nghị nha. Cẩu Đản bu lại, ha ha ha. Nhạc ca ngươi thật đúng là đừng nói, ngươi cái này quên người phương thức phương pháp rất đặc biệt. Ha ha ha. Vân Liệt càng ngất ức, dường như hồn nhi đều ném đi một nửa. Thường Lạc gãi gãi đầu, không cách nào. Vân Liệt không nói, chỉ là đứng dậy một mặt múa kiếm, hắn rất muốn cứ như vậy một kiếm đánh chết tên vương bát đản này. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ, thì có ích lợi gì đâu. Ngay tại Vân Liệt tại Thiên Kiếm Phong khắc khổ luyện kiếm lúc, ở xa bên ngoài mấy trăm ngàn dặm Huyền Nguyên Tông. Tông chủ, việc này chỉ sợ giấy không thể gói được lửa a. Một vị râu tóc bạc trắng trưởng lão lo lắng nói, vấn đạo các cùng Phổ Độ Sơn đều không phải là dễ dễ trêu người, một lúc sau, nhất định có thể tra ra mánh khỏe. Đến lúc đó ta Huyền Nguyên Tông như thế nào tự xử? Triệu Càn nuốt nuốt mi tâm, thanh âm mang theo mọi mệt, bản tọa làm sao không biết, nhưng bây giờ đã là đâm lao phải theo lao. Thả trước cuồng, vấn đạo các sao lại từ bỏ ý đồ? Phổ Độ Sơn đã chết nhiều người như vậy, sao lại từ bỏ ý đồ? Thừa nhận việc này, ta tông lập tức liền thai hoảng ngập đầu. Chỉ có nhường kia hai hổ tranh chấp, chúng ta mới có thể có một chút hy vọng sống. Chương 133, Huyền Nguyên Tông chương 133, Huyền Nguyên Tông liền trong điện một mảnh tình cảnh bi thảm lúc, một cô âm lanh tối nghĩa khí tức, đông nhiên giáng lâm đại điện. Trong điện đèn đuốc đột nhiên chập chờn bất định, tia sáng và mèo. Ai? Triệu Càn đột nhiên đứng lên, luyện hư hậu kỳ tu vi ầm vang một phát. Chỉ thấy ngoài cửa quang ảnh có chút và mèo, một đạo mơ hồ bóng đen chậm rãi ngưng tụ hiện hiện. Bóng đen không có cố định hình thái, chỉ là một đoàn hình người, chỉ có hai điểm tinh hồng quang mang ở trong đó lấp lóe, lanh đạm quét mắt trong điện đám người. Huyền Nguyên Tông, Triệu Tông chủ. Một cái khàn khàn mờ mịt âm thanh âm vang lên, dường như đến từ cựu lũ địa ngục. Không cần thần trương, bản tôn này đến là cho các ngươi chỉ một con đường sống. Ngươi là vào bằng cách nào? Ta cũng không có tiền đến, đây chỉ là một đạo bí pháp tàn hồn, không lắm uy hiếp, chỉ là cho các ngươi truyền lời. Quý Tông Lý, Vương Nhị vị trưởng lão thân tay bất phàm, a còn có kia U Minh Hàn Đàm phía dưới trương cường đã hoàn hảo. Nghe vậy Triệu Càn sắc mặt đại biến, ngươi là ai? Ngươi làm thế nào biết? Ngươi đừng quản ta là ai, cũng đừng quản ta làm thế nào biết. Ngươi sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng. Các ngươi chụp xuống trước cường, giá họa Phổ Độ Sơn, muốn ngư ông đắc lợi, nước cờ này đi được không tệ. Đáng tiếc, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Bóng đen chậm ung dung nói, như việc này tiết lộ, vấn đạo các dưới cơn thịnh nộ, Phổ Độ Sơn là tự chứng thanh bạch, hai phái cho dù trước có giàn nước, cũng chắc chắn sẽ trước liên thủ san bằng ngươi Huyền Nguyên Tông. Đến lúc đó, đạo hưu cảm thấy Quý Tông như thế nào tự xử? Nghe vậy Triệu Càn sắc mặt biến hóa không ngừng, lời của bóng đen câu câu đâm trúng chỗ yếu hại của hắn. Hắn cắn răng nói, ngươi muốn như nào? Hợp tác. Nếu là hợp tác liền thẳng thắn trò chuyện chút, mục tiêu của ta là Vô Ưu Thành, mục tiêu của ngươi là Phổ Độ Sơn cùng Vân Đạo Các. Ích lợi của chúng ta là nhất trí. Cho nên, ta có biện pháp nhường Trương Cùng chết tại Phổ Độ Sơn trên tay, đến lúc đó Phổ Độ Sơn cùng Vân Đạo Các mâu thuẫn đem không thể điều hòa, đem bộc phát toàn diện xung đột. Ngươi ở giữa ngư ông đắc lợi, ta tiến về biên thủy lấy ta Vô Ưu Thành, ngươi xem coi thế nào. Trong điện một mảnh trầm mặc. Triệu Càn trong lòng nhanh chóng cân nhắc, cùng thân phận không rõ bóng đen hợp tác, không thể nghi ngờ là bảo hộ lộ ra, nhưng dưới mắt cán rơi vào trong tay đối phương, nếu không đáp ứng, lập tức liền là tai họa ngập đầu. Lựa chọn sáng suốt, sau 10 ngày, đem Trương Cùng đưa đến Phổ Độ Sơn khu vực, đến lúc đó tự có người tiếp ứng. Bóng đen nói xong, tựa như bong bóng như thế tại chỗ vỡ tan, toát ra lượn lờ khói đen, biến mất ở trong thiên địa. Triệu Càn đứng ở trên điện, sắc mặt âm tình bất định. Bên cạnh trưởng lão thở dài một tiếng, một bước sai từng bước sai, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Một tên trưởng lão khác nổi giận nói, Trương Cùng vốn là ngang bướng, chúng ta cần gì phải sợ hãi rụt rè. Thì ra, Trương Cùng người này, ỷ vào cha Trương Huyền là vấn đạo các chủ, xưa nay phẩm hạnh không đoan, làm việc Trương Cùng ngưỡng ngạnh. Không chỉ có lấn yếu sợ mạnh, lại tâm tư âm hiểm. Tông môn giao lưu hội bế mạc ngày đó, hắn cũng không theo vấn đạo các đại bộ đội trở về, mà là mang theo mấy tên hồ bằng cầu hữu, tự mình thoát ly đội ngũ, công bố muốn đi tham gia Thiên Tinh kiếm phái chủ trì tu luyện giao lưu hội. Kỳ thực, hắn là nghe nói kia Thiên Tinh kiếm phái trưởng công chúa mỹ mạo, cất liệp diễm chi tâm. Thật vừa đúng lúc trên đường bọn hắn một nhóm, ngẫu nhiên gặp Huyền Nguyên Tông mấy tên đệ tử, trong đó có một vị nữ tu dung mạo đẹp đẽ. Trương Cùng thói quen khó sửa đổi, tiến lên mở miệng đùa giỡn. Hắn vốn cho rằng bằng vào thân phận của mình, đối phương nhất định nuốt giận vào bụng. Không ngờ Huyền Nguyên Tông nữ tu cùng đồng môn cũng không nhận ra lai lịch của hắn, thấy nói chuyện hành động lỗ mãng, lúc này phấn khởi phản kháng. Song phương bộc phát xung đột, Trương Cùng bên này mặc dù bằng vào pháp bảo cùng tu vi hơi chiếm thượng phong, nhưng bản thân hắn cũng tại hôn chiến bên trong bị thương, mang tới mấy cái tùy tùng càng là chết mấy cái. Đúng vào lúc này, Huyền Nguyên Tông một vị trưởng lão dọc đường nơi đây, thấy thế nén giận ra tay liền đem thụ thương Trương Cùng bắt giữ. Chờ hỏi rõ Trương Cùng đúng là vấn đạo các chủ chi từ sau, trưởng lão này trong lúc nhất thời đâm lao phải theo lao, thả a mặt mũi nem xong, không thả a như thế nào cho phải. Huyền Nguyên Tông ở chỗ này trong phạm vi thế lực xem như thứ ba đại tông môn, một mực khuất tại vấn đạo các cùng Phổ Độ Sơn phía dưới. Trưởng lão này dứt khoát đâm lao phải theo lao, bí mật giam Trương Cùng, cũng tỉ mỉ chủ hạch, cố ý thả ra mơ hồ manh mối, đem mầm thai vạ dẫn hướng Phổ Độ Sơn. Chờ trưởng lão này thẳng thắn, thì đã trễ. Huyền Nguyên Tông đành phải nắm lỗ mũi tiếp tục hướng xuống tính toán. Bọn hắn bản tính đánh cho rất tinh, kích động vấn đạo các cùng Phổ Độ Sơn cái này hai đại cự đầu sống mái với nhau, bất luận cuối cùng ai thắng ai thua, song phương thực lực tất nhiên bị hao tổn, Huyền Nguyên Tông liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, thậm chí có cơ hội thừa cơ của thời, thay thế trong đó một phương địa vị. Ai ngờ ra như thế biến cố. Mà thôi, hiện tại nhiều lời vô ích, đành phải theo kế hoạch làm việc. Triệu Càn vung tay áo bảo, đứng dậy rời đi. Kiếm tâm thông minh vân liệt, phản ném vấn đạo các. Ba ngày, vẹn vẹn ba ngày. Tin tức này như là cá giết sang sông, bằng tốc độ kinh người quét sạch toàn bộ Phổ Độ Sơn. Từ ngay tại trước đây không lâu, thông minh kiếm tiên Vân Liệt hành không xuất thế, là Phổ Độ Sơn thế hệ tuổi trẻ đệ tử kiêu ngạo. Kim Đan kỳ liền lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh, vượt cấp chạm địch như lấy đồ trong túi, bị coi là tông môn tương lai hoạch tâm chiến lược một trong. Bị bao nhiêu tuổi trẻ đệ tử coi là thần tượng, coi là đi theo đối tượng. Thông minh kiếm tiên gần nhất là Phổ Độ Sơn lực gáp vấn đạo các một đầu sống chiêu bài. Tông môn nội bộ khen ngợi không ngừng bên hai. Mà giờ khắc này, khối này biển chữ vàng rơi nhuốm nát. Chủ phong bên trong đại điện, không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Vân Đan chân nhân, một vị ngày bình thường cỡ nào tiên phong đạo cốt, thần sắc ôn hòa lão giả, giờ phút này lại là râu tóc đều dựng, sắc mặt xanh xám, quanh thân tán phát kinh khủng linh áp làm cho cả đại điện cột đá đều tại ông tác hưởng. Hắn đứng trước mặt chính là Vân Liệt thụ nghiệp tân sư Lâm Khê Trúc. Lâm Khê Trúc, ngươi dạy dỗ hảo đồ đệ. Vân Đan chân nhân tiếng giống giận dữ như là cựu thiên kinh lôi, chấn động đến điện ngói gì rào rơi xám. Tông môn dốc hết tài nguyên bồi dưỡng hắn, ký thác kỳ vọng, hắn chính là như thế hồi báo sư môn, phản tông đầu hàng địch, vô cùng nhục nhã. Ta Phổ Độ Sơn mấy ngàn năm danh dự, hôm nay hủy hết nơi này thẳng nhãi danh trí thủ. Ngươi người sư tôn này là như thế nào làm? Lâm Khê Trúc đứng trong điện, cúi thấp xuống đôi mắt, rủ xuống sợi tóc che khuất nàng mặt tái nhợt gò má. Nàng không có giải thích, cũng không có mời tội, chỉ là chăm chú cắn chính mình môi dưới, cơ hồ muốn cắn chảy ra máu. Móng tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay, mang đến thấu xương đau đớn, lại kém xa trong lòng kia một phần vạn đau lòng cùng băng hàn. Nàng so bất luận kẻ nào đều tin tưởng Vân Liệt phẩm tính, tuyệt không phải tham sống sợ chết bội bạc chi đồ. Việc này tất có ẩn tình. Thật là chứng cứ vô cùng xác thực, người đã thân ở trại địch, bất kỳ giải thích tại lửa giận ngập trời trước mặt đều lộ ra tái nhợt bất lực. Làm là sư tôn, dạy bảo vô phương, không thể đổ cho người khác. Trong điện các trưởng lao khác cũng là người người sắc mặt khó coi, hoặc giận không tìm được, hoặc lắc đầu thở dài, hoặc ánh mắt lấp lóe. Vân Liệt phản bội chạy trốn, không chỉ có là tổn thất thật lớn, càng là đối với Phổ Độ Sơn uy tín hủy diệt tính đả kích. Có thể đoán được, tương lai một đoạn thời gian rất dài, Phổ Độ Sơn đều sẽ thành toàn bộ tu chân giới cho cười. Trong lúc nhất thời, Vân Liệt cái tên này tại Phổ Độ Sơn bên trong theo người người ca tụng thiên chi tiêu tử, biến thành ngàn người chỉ trỏ phản đồ, nổi tiếng xấu. Hắn ở lại sơn phong bị phong ấn, lưu lại vật phẩm bị thanh lý, dường như tông môn chưa bao giờ có người này. Chương 134, kế hoạch chương 134, kế hoạch cùng Phổ Độ Sơn mưa to gió lớn so sánh, vấn đạo các thiên kiếm phong biệt viện nội lại vô cùng bình tĩnh. Vân Liệt đối Phổ Độ Sơn chuyện hoàn toàn không biết gì cả, biết hắn cũng không có cách nào. Hắn mỗi ngày đều điên cuồng luyện kiếm, kiếm quang hắc hắc, mang theo một cỗ không màng sống chết, có đi không về thảm thiết kiếm ý thường lạc ngồi xổm ở trên bậc thang, nhìn xem Vân Liệt luyện kiếm, gãi đầu một cái, đối bên cạnh Ngáp Cẩu Đản nói rằng, ngốc chó, đừng chỉ nhìn, tới bàn bạc chúng ta đi đường đại kế. Cẩu Đản lười biếng lại gần, ha 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 ha. Nhạc ca, ha ha ha, có cái gì kế hoạch? Trực tiếp giết ra ngoài không được sao? Giết ra ngoài? Động động chó của ngươi đầu óc. Thường Lạc gõ nó một chút. Đây chính là vấn đạo các hang ổ, cao thủ nhiều như mây, chúng ta là đến trộm đạo, không phải đến phá quán, đến giảng cứu sách lược. Hắn hạ giọng, bắt đầu bố trí, nghe, kế hoạch là như vậy. 7 ngày sau, Tiểu Vân Tử không phải muốn đi kia cái gì luyện đạo sơn cùng người quyết đấu sao? Cảnh tượng khẳng định rất hỗn loạn, lực chú ý của mọi người đều sẽ bị hấp dẫn tới. Đến lúc đó, cậu đàn ngươi liền thừa cơ hội này, vụ trộm trượt đi cái kia tàng tinh lâu. Người con chó kia miệng không có gì không cắn, liền phụ trách đi xem một chút bên trong đến cùng có hay không cực đạo nguyên thạch manh mối. Không cần ngươi đem tảng đá điêu trở về, chỉ cần xác nhận tin tức, hoặc là ghi lại mấu chốt tin tức là được. Ta đây, ngay tại vấn đạo các bên trong làm chút động tĩnh đi ra. Tỷ như có điểm không cẩn thận lấy đan phòng a, hoặc là làm loạn mấy cái trận pháp tiết điểm a, chế tạo điểm hỗn loạn, giúp ngươi đánh nghiệm trợ, cũng thuận tiện chúng ta rút lui. Chỉ cần cậu đả ngươi vừa được tay, lập tức cho ta phát tín hiệu. Sau đó chúng ta ngay tại ước định địa phương tốt tụ hợp, không xong chạy mau. Ha 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 ha, kia Vân Liệt tiểu tử làm sao xử lý? Hy vọng hắn người hiền tự có thiên tướng. Ha ha ha, đừng nói giỡn. Ngươi vì cái gì không đồng nhất cũng cho hắn phát tin tức? Là ngươi trước nói đùa ta. Cậu đản Thường Lạc hiện tại flash kỹ năng một chút đã có thể lóe ra đi hơn 10 dặm, nói thật thật sự là không lo lắng bị bắt tới. Cậu đản thứ này, luyện hư đại yêu, lại là một con chó vườn bộ dáng, bình thường khí tức thu liễm mê hoặc tính cực mạnh. Một khi đột nhiên gây khó khăn, chạy ra đi cũng không được vấn đề gì. Kỳ thật nguy hiểm nhất ngược lại là Vân Liệt. Cậu đản nghe được mắt chó tỏa ánh sáng, ha ha ha. Diệu a. Trộm đạo, ta thành thạo nhất. Ha ha ha. Đế chỉ làm cho nghe ngóng tin tức, lại không nói nhường dùng phương thức gì nghe ngóng tin tức. Hắn căn bản không biết rõ, gặp phải Thường Lạc loại người này, tất nhiên là muốn quấy long trời lở đất. Vân Liệt mặc dù đang luyện kiếm, nhưng cũng sẽ Thường Lạc kế hoạch nghe vào trong tai, kiếm trong tay thế càng tận. Hắn biết, cái này đã là tẩy thoát tội danh nhanh nhất phương thức. Liên cái này trong khoảng thời gian ngắn, hắn đầu tiên là gia nhập tà giáo, lại phản tông. Thẳng thắn cương nghị Vân Liệt, cái này xương hào quá nặng, ép tới hắn không thở nổi. Vân Liệt không quay đầu lại, chỉ là đem tâm ý đều chút xuống trong tay trên thân kiếm, kiếm, nhanh hơn. 7 ngày kỳ hạn, chớp mắt là tới. Một ngày này, luyện đạo sơn người đông nghìn nghìn. Vấn đạo các đại lượng đệ tử tụ tập ở này, muốn tận mắt chứng kiến phản đồ Vân Liệt bị tội, chứng kiến khổng lệnh sư Minh Dương Ai. Giờ thìn sắp tới, một đạo cô độc bạch sắc kiếm quang, từ xa mà đến gần, không nhanh không chậm, lại mang theo một cỗ khí thế một đi không trở lại, vạch phá bầu trời, vững vàng rơi vào luyện đạo sơn sinh tử đại trung ương. Vân Liệt, một người một kiếm, trường bào trong gió bay phất phới. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt bình tĩnh đảo qua dưới đài vô số cửu hận, xem thường, ánh mắt tò mò. Kim đang chiến nguyên anh, hắn toàn vẹn không sợ. Luyện đạo sơn sinh tử đài, cùng nó nói là bệ đá, không bằng nói là một tòa bị san bằng sơn phong. Mặt bàn đen nhánh, không biết là chất liệu gì, phía trên khắc đầy lít nha lít nhít, thơ bảo vô cùng gia cố phù văn, mơ hồ lưu động ám trầm quan trạch. Nếu không phải như thế, bình thường núi đá cái nào trải qua được tu sĩ, nhất là nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ toàn lực đấu pháp, sợ không phải một kích phía dưới liền phải hóa thành một mịn. Vân Liệt độc thân đứng ở giữa đài, áo trắng tại phần phật gió núi bên trong phiêu động. Hắn đối diện là nguyên anh sơ kỳ khổng lệnh. Dưới đài lít nha lít nhít người xem, cơ hồ thiên về một bên căm thù ánh mắt. Nơi này là vấn đạo các sân nhà, hắn Vân Liệt một cái phản tông chi đồ, ở chỗ này thiên lại chính là ngàn người chỉ trỏ. Xuyệt. Phản đồ. Khổng sư minh, làm thịt hắn. Cái gì chó ma kiếm tâm thông minh, còn không phải tham sống sợ chết tiểu nhân. Âu nôn đến ngữ, cười nhạo giận mắng, giống như nước thủy triều theo bốn phương tám hướng vào tới, cơ hồ đem hắn bao phủ. Nếu là mấy ngày trước, Vân Liệt có lẽ sẽ tâm thần quấy động, khuất nhục không chịu nổi. Nhưng giờ phút này, nghe cái này điếc tai ồn ào náo động, trái tim của hắn ngược lại kỳ dị bình tĩnh trở lại. Hắn không hiểu nhớ tới Thường Lạc tên kia bình thường nói chêm chọc cười lúc đã nói, nhạc ca ta làm việc, liền giảng cứu không thẹn với lương tâm. Người ngoài thấy thế nào? Mặc kệ nó, cũng sẽ không thiếu khối thịt. Lời này nói ẩu nhưng cũng có lý. Phản tông không phải ước nguyện của hắn, nhưng đã đạp vào đường này, xoắn suýt quá khứ không có chút ý nghĩa nào. Hắn không thẹn với lương tâm. Suy nghĩ thông suốt trong nháy mắt, quanh người hắn khí tức đột nhiên biến đổi. Nguyên bản bởi vì áp lực ở bên ngoài mà hơi có vẻ vướng víu linh lực, đột nhiên biến hòa hợp thông đấu, tinh thần vô hạn cất cao, dường như cùng trùng quanh gió núi, mây trôi, thậm chí dưới chân tòa này sinh tử đại đều sinh ra một loại nào đó huyền diệu liên hệ. Hắn trong bất chi bất giác, lần nữa tiến vào kia huyền chi lại huyền kiếm tâm thông minh chi cảnh. Tại trong thế giới của hắn, trung quanh ồn ào náo động cấp tốc đi xa, mơ hồ, cuối cùng hóa thành một mảnh bối cảnh tạm âm. Trong mắt của hắn, chỉ còn lại đối diện khổng lệnh, cùng kiếm trong tay. Mà tại khổng lệnh cảm giác bên trong, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Tại thần trí của hắn khóa chặt hạ, Vân Liệt thân hình dường như biến mờ đi, không còn là cái kia rõ ràng kim đan tu sĩ, mà là mơ hồ cùng làm cái hoàn cảnh hòa làm một thể. Một cốt tuyệt không phải kim đan tu sĩ có khả năng có áp lực đập vào mặt. Cái này mẹ hắn là kim đan. Khổng lệnh trong lòng hơi hồi hộp một chút, phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Khí này trận, quả thực so với hắn đối mặt qua một ít nguyên anh trùng kỳ sư thúc đều không thua bao nhiêu. Hắn cầm kiếm tay, không tự chủ được nắm thật chặt, lòng bàn tay một mảnh chất nước. Hai người cứ như vậy rằng co, ai cũng không có động trước. Vân Liệt là đắm chìm trong đối tự thân đạo tâm trải bước cùng củng cố bên trong, vật ngã lưng vong. Mà Khổng Lệnh
thì là bị kia cố càng ngày càng mạnh khí thế chấn nhiếp, lại nhất thời không dám ra tay trước. Con đường tu chân, nghịch thiên mà đi, tranh chính là một ngụm thẳng tiến không lùi khí. Hắn giờ phút này tâm thấy sợ hãi, chưa chiến trước e sợ, kỳ thật trên khí thế đã thua một nửa. Dưới đài quan chiến các đệ tử, thấy trên đài hai người giống như tượng đất căng thẳng, mới đầu huyên náo cũng dần dần bình ổn lại. Tất cả mọi người cảm nhận được kia cố khẩn trương ngưng trọng bầu không khí, trong lúc nhất thời, toàn trường lại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Qua không biết bao lâu, dường như chỉ là một cái chớp mắt, lại dường như cực kỳ dài lâu. Vân Liệt nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt khôi phục thanh minh, giống như sau cơn mưa trời trong. Hắn có chút kỳ quái nhìn về phía đối diện cái trán đầy mồ hôi, như lâm đại địch khổng lệ, vô ý thức nghi hoặc hỏi: "Thế nào, ngươi không động thủ sao?" Chương 135, Vô Song Kiếm Ý chương 135, Vô Song Kiếm Ý câu nói này, ngựa khí bình thản, thậm chí không có một tia khói lửa. Nhưng tại lúc này tĩnh mịch hoàn cảnh hạ, tại khổng lệnh nghe tới, lại tràn đầy cực hạn vũ nhục cùng miệt thị. Dường như hắn khổng lệnh chỉ là chờ đợi bị giáo huấn văn bối, mà Vân Liệt mới là cái kia ung dung không đội tiền bối. Người muốn chết. Khổng lệnh trong nháy mắt giận tím mặt, tất cả sợ hãi đều bị cỗ này cảm giác nhục nhã nhóm lửa, hóa thành cuồng bạo sát ý. Hắn rốt cuộc kìm nén không được, lệ quát một tiếng, quanh thân nguyên anh kỳ bảng bạc linh áp ầm vang một phát. Cửu Tiêu Lôi dẫn kiếm quyết, lôi kích. Khổng lệnh nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo chói mắt muốn mù lôi đỉnh kiếm quang, mang theo ầm ầm lôi minh, lấy xé rách tất cả khí thế, hướng phía Vân Liệt chém bổ xuống đầu. Kiếm quang chưa đến, kia cuồng bạo lôi kình đã nhường dưới đại không ít tu vi hơi thấp đệ tử khí huyết cuộn cuộn, mặt lộ vẻ hãi nhiên. Đốt một tiếng rất nhỏ tới cơ hồ có thể sơ suất giòn vang. Kia thanh thế thật lớn lôi đỉnh kiếm quang, như là bị kim châm phá khí cầu, phất một tiếng, lôi quang tứ tán chôn bụi, lộ ra nội bộ sắc mặt kinh hãi khổng lệnh. Mà Vân Liệt mũi kiếm thế đi chưa hết, một cô đọng đến cực điểm kiếm ý như là giỏi trong xương, dọc theo khổng lệnh thân kiếm trực thấu kinh mạch. Khổng lệnh kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, khí huyết một hồi bốc lên, suýt nữa cầm không được kiếm. Trong lòng của hắn hãi nhiên càng lớn, cái này Vân Liệt đối lực lượng khống chế cùng đối kiếm chiêu sơ hở nhìn rõ, quả thực tới không thể tưởng tượng tình trạng. Kinh đảo trưởng, Khổng lệnh ứng biến cực nhanh, quang kiếm dùng trưởng, song trưởng đánh ra, bàng bạc chân nguyên hóa thành thao thiên cự lãng, phô thiên cái địa giống như hướng Vân Liệt dũng mãnh lao tới, y đổ lấy lực các người. Vân Liệt thân hình như quỷ mị giống như lắc lư, tại kinh đảo hải lãng khe hở ở giữa xuyên thẳng qua, mỗi một lần di động đều kỳ diệu tới đỉnh cao, luôn luôn cực kỳ nguy cấp tránh đi mạnh nhất xung kích. Kiếm của hắn vẫn như cũ giản dị tự nhiên, hoặc điểm, hoặc đâm, hoặc chọn, mỗi một kiếm đều tình chuẩn trúng đích sóng lớn lực lượng lưu chuyển tiết điểm, đem từng đạo dọa người trưởng lực sớm dẫn lệnh đánh sơ sát. Từ xa nhìn lại, hắn tựa như báo tố bên trong xuyên thẳng qua hải yến, nhìn như mạo hiểm, kỳ thực thông dong. Khổng lệnh càng đánh càng là kinh hãi, cũng càng là bị khuất. Hắn chỉ có viễn siêu đối phương chân nguyên độ dày, lại như là cự truy nện con muỗi, khắp nơi bị quản chế, hữu lực không sử dụng ra được. Vân Liệt kiếm chiêu không có bất kỳ cái gì màu sắc rực rỡ, lại luôn có thể tại hắn lực cũ vừa tận, lực mới chưa sinh sát na, hoặc là tại hắn chiêu thức chuyển đổi nhỏ bé nhất vướng những chỗ, đưa ra chí mạng một kiếm, làm cho hắn không thể không liên tiếp trở về thủ, chật vật không chịu nổi. Liệt không chỉ, Huyền băng kiếm khí, Phần thiên quyết, Khổng lệnh đem suốt đời sở học một vừa thi triển, các loại uy lực mạnh mẽ pháp thuật, kiếm quyết tầng tầng lớp lớp, linh sáng long lánh, đem nửa cái sinh tử đại đều bao phủ trong đó. Dưới đài người xem thấy hoa mắt thần mê, nhao nhao là Khổng lệnh gọi tốt. Nhưng mà Vân Liệt lại từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại đáng sợ bình tĩnh. Hắn kiếm tâm thông minh vận chuyển tới cực hạn, Khổng lệnh kia cuồng bạo công kích, trong mắt hắn dường như hóa thành từng đầu rõ ràng năng lượng lưu động uy tích. Hắn không cần liều mạng, chỉ cần tại thỏa đáng nhất thời gian, xuất hiện tại thỏa đáng nhất vị trí, dùng nhỏ nhất khí lực, nhẹ nhàng một nắm. Thế là, doa người lôi đỉnh sượt qua người, đông kết tất cả huyền băng tại bên chân vỡ vụn. Phần thiên liệt diễm bị kiếm phong dẫn lệnh. Hắn luôn có thể tại cực kỳ nguy cấp lúc, tìm tới kia duy nhất sinh lộ, cũng dùng công thay thủ, làm cho Khổng lệnh luôn cuống tay chân. Trong lúc nhất thời, trên trận xuất hiện cực kỳ quỷ dị hình tượng. Nguyên anh sơ kỳ Khổng lệnh thế công như thủy triều, linh quang bùng lên, thanh thế dọa người. Mà kim đan kỳ Vân Liệt lại như là kinh đảo hải lãng bên trong một khối đá ngầm, nhìn như bị động, kỳ thực vững như Thái Sơn, ngẫu nhiên một kiếm đưa ra, tất nhiên nhường Khổng lệnh kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cái này đã cũng không phải là đơn giản cảnh giới nghiền ép, mà là kỹ xảo cùng sức quan sát tuyệt đối trên lệnh. Là một loại nghệ thuật chiến đấu bên trên đứt gãy thức dẫn trước. Dưới đài nguyên bản ồn ào náo động trợ uy âm thanh, bất chi bất giác nhỏ xuống. Không ít có nhãn lực đệ tử đã nhìn ra, cảnh tượng bên trên chiếm ưu Khổng sư minh, dường như đánh đến mức dị thường biệt khuất cùng gian nan. Kia tên phản đồ Vân Liệt, mạnh đến mức có chút không hợp với lẽ thường. Khổng lệnh tâm, một chút xíu chìm xuống dưới. Mồ hôi lạnh lần nữa thẩm thấu phía sau lưng của hắn. Hắn biết, tiếp tục như vậy nữa, bại, rất có thể liền là chính hắn. Luyện đạo sơn sinh tử đài bên trên, phong vân đột biến. Vân Liệt cầm trong tay trường kiếm, thân hình như trong gió kính trúc, mặc dù tại Khổng lệnh nguyên anh kỳ bảng bạc linh lực trùng kích vào chập chờn, nhưng thủy chung chưa từng bẻ gãy. Hắn hai mắt nhắm chặt, quanh thân kiếm ý lại càng thêm cô đọng. Kia kiếm tâm thông minh chi cảnh bị thôi phát đến cực hạn. Tại trong cảm nhận của hắn, Khổng lệnh kia nhìn như cuồng bạo vô tự công kích, dường như hóa thành từng đầu có thể thấy rõ ràng linh lực sợi tơ, sơ hở trong chỗ. Thì ra là thế, Vân Liệt trong lòng minh ngộ dần dần sinh. Hắn không còn chấp nhất tại gặp chiêu phá chiêu, mà là đem tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong tự thân trong kiếm ý, một cỗ trước nay chưa từng có sắc bén chi ý từ trên người hắn bay lên, dường như bản thân hắn chính là một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, phong mang tất lộ, không gì không phá. Vô Song Kiếm Ý. Ý này cả đời, Vân Liệt kiếm thế đột nhiên biến đổi. Không tinh diệu nữa, không còn phức tạp, chỉ có một cỗ thuần túy đến cực hạn chặt đứt ý niệm. Hắn mỗi một kiếm vung ra đều mang thẳng tiến không lùi quyết tuyệt, đúng là lấy kim đan tu vi
mạnh mẽ bổ ra khổng lệnh nguyên anh linh lực trùng điệp áp chế. Xoẹt. Một đạo cô đọng ngân sắc kiếm cương xẹt qua, khổng lệnh ống tay áo bị xé nứt, trên cánh tay xuất hiện một đạo vết máu. Hắn kinh hãi lui lại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Chiến cuộc ngay tại cái này trong nháy mắt hoàn toàn đảo ngược. Vân Liệt lại theo bị động bắt đầu biến thành chủ động tiến công một phương, kiếm thế như nước thủy triều, đem khổng lệnh làm cho liên tiếp lui về phía sau, chỉ có thể bằng vào càng thâm hậu chân nguyên ngăn kháng, chật vật không chịu nổi. Trên đài cao, một mực yên lặng quan chiến vấn đạo các chủ Trương Huyền, trong mắt tinh quang lóe lên, nhịn không được khẽ bước cằm. Kẻ này thiên phú chi chắc tuyệt, tâm trí chi cứng cỏi, đúng là hiếm thấy. Có thể tại sinh tử chiến bên trong lâm trận đột phá, lĩnh ngộ bá đạo như vậy kiếm ý. Nếu là dốc lòng vun trồng, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Có thể vừa nghĩ tới Vân Liệt phản tông thân phận, Trương Huyền vừa dâng lên lòng yêu tài lại chìm xuống dưới. Thiên phú cho dù tốt, tâm tính không chừng, cũng là tông môn hòa lớn. Hắn tay bước trong râu, lông mày cao lại, lâm vào thật sâu xoắn xuýt. Cùng lúc đó, vấn đạo các tất cả đỉnh núi lại là nháo nhác khắp nơi. Thường Lạc biết rõ chính mình trúc cơ kỳ tu vi, chính diện làm phá hư cũng không cái gì tổn thương. Thế là hắn phát huy trọn vẹn địch tiến ta lùi, địch chú ta nhiễu du kích tinh túy. Hắn như cùng một cái quỷ mị, lợi dụng thuấn di năng lực, tại các cái trọng yếu công năng tính kiến trúc ở giữa điên cuồng xuyên thẳng qua. Một cái flash xuất hiện tại linh thảo vườn, thiện tay xoa mấy cái hỏa cầu, nhóm lửa một mảnh chân quý dự điện. Một giây sau lại xuất hiện tại đan các phụ cận, đem chất đống bên ngoài luyện đan phế liệu dẫn đốt, khói đặc cuồn cuộn. Lại một giây sau, tàng thư các ngoại vì phơi sách đại không hiểu bốc cháy. Phóng hỏa, đối với có thể tránh lửa mưa xuống thuật tu sĩ mà nói, tổn thương tính sát thực không lớn, nhưng vũ nhục tính cực mạnh. Tất cả đỉnh núi đệ tử nguyên bản đều đang chăm chú luyện đạo sơn quyết chiến, đột nhiên nhà bị trộm, vẫn là loại này không ra gì thủ đoạn nhỏ, lập tức loạn cả một đoàn. Chửi mẹ âm thanh, cứu hỏa âm thanh, tiếng hô hoán vang lên liên miên, toàn bộ vấn đạo các thoáng chốc loạn thành một bầy. Đang lén lút tiềm hành tới tàng tinh lâu phụ cận cổ đàn, nghe được nơi xa chuyển đến mơ hồ huyên náo cùng phóng lên tận trời mấy chỗ khói đen, miệng chó một phát, hắn biết Thường Lạc bắt đầu không là người. Nó không dám thất lễ, thừa dịp hỗn loạn, ra tốc tới gần tàng tinh lâu. Cậu đàn cẩn thận từng ly từng tí dò ra một tia yêu lực, ý đồ cảm giác lâu bên ngoài phòng hộ trận pháp. Nào có thể đoán được cái này vẫn đạo các trận pháp linh mẫn đến cực điểm, yêu lực vừa chạm đến vô hình bình chướng, tàng tinh lâu bên ngoài lập tức hào quang tỏa sáng, chói hai tiếng báo động trong nháy mắt vang tận mây xanh. Chương 136, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Chương 136, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Vài tiếng gầm thét theo trong lâu truyền ra, mấy đạo hóa thần kỳ cường hành khí tức như là thức tỉnh hung thú, trong nháy mắt khóa chặt lâu bên ngoài cậu đàn. Không may, cậu đàn trợn tròn mắt, cái này tiềm hành còn chưa bắt đầu liền thất bại. Mắt thấy trong lâu cao thủ liền muốn xông ra, nó quyết tâm liều mạng, là được hay không, vậy thì xông vào. Chỉ thấy nó hít sâu một hơi, vốn là to con chó đất thân thể dường như lại bành trướng một vòng, nhắm ngay kia tỏa ra ánh sáng lung linh trận pháp bình chướng, mở ra miệng động, a o chính là một ngụm gặm xuống dưới. Giảo xuyên nhất thiết từ đầu lần nữa phát huy, kia đủ để ngăn chặn nguyên anh tu sĩ toàn lực anh kích tiên cố trận pháp, tại cậu đàn giang nhọn hạ, lại như cùng yếu ớt thủy tinh giống như, răng rác một tiếng, bị mạnh mẽ gặm ra một cái bất quy tắc lô lớn. Cậu đàn tứ chi phát lực, bèo một cái liền chui vào. Vừa mới đi vào, cậu đàn chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt một hồi vặn vẹo biến ảo, dường như xuyên qua một tầng màng nước. Nó lắc lắc đầu, tập trung nhìn vào, mắt chó lập tức trừng đến căng tròn. Cái này tàng tinh lâu từ bên ngoài nhìn đã là hùng vĩ, nội bộ không gian lại càng là rộng lớn đến quá mức, hiển nhiên là vận dụng giới tử tu di đại thần thông. Chỉ thấy vô số tản ra các loại bảo quang pháp bảo, điện tịch, vật liệu, phân loại huyền phù trên không trung hoặc trưng bày tại ngọc trên kệ, rực rỡ muôn màu, châu quang bảo khí, cơ hồ lóe mù nó mắt chó. Cậu đàn trợn tròn mắt, cái này đi đâu đi tìm khối kia tảng đá vụn. Ngay tại nó ngẩn người công phu, cái kia chấn lâu hóa thần tu sĩ đã mang theo mấy tên nguyên anh hộ vệ nổi giận đùng đùng giết vào, nhìn thấy bị gặm phá trận pháp cùng nên ngang đứng tại trong bảo khố ở giữa chó đất, càng là tức giận đến giận sôi lên, nghiệt xúc. An dám hủy ta hộ lâu đại trận, bắt lại cho ta. Tàng tinh lâu bị tập kích cảnh báo, một tiếng gấp qua một tiếng, truyền khắp toàn bộ vấn đạo các khu vực hải tâm. Luyện đạo sơn bên trên, Vân Liệt đang càng đánh càng hăng, vô song kiếm ý vận chuyển đến càng phát ra hòa hợp, đã xem khổng lệnh áp chế đến chỉ có sức lực chống đỡ. Trong lòng của hắn đang tính toán như thế nào tìm sơ hở kết thúc chiến đấu. Đột nhiên, kia dồn dập tiếng báo động vượt trên đấu pháp anh minh, rõ ràng truyền vào ở đây trong thai mỗi người. Ngay sau đó, một tên đệ tử liền lăn bò vọt tới dưới đài cao, thanh âm mang theo hoảng sợ cùng hốt hoảng, bẩm các chủ, không xong, tang tinh lâu bị tấn công, trận pháp bị phá, có cường địch chui vào. Theo chính mắt trông thấy đệ tử sưng, tựa như là Vân Liệt mang tới kia con chó vừa làm. Bá, một máy mắt, toàn trường tĩnh mịch, tất cả ánh mắt bao quát Trương Huyền trong nháy mắt kia biến băng lanh thấu xương ánh mắt, đồng loạt tập trung tới sinh tử đài bên trên Vân Liệt trên thân. Vân Liệt vung ra kiếm cứng lại ở giữa không trung, cả người như bị sét đánh, cả người hắn đều tê nha. Trong đầu hắn chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu đang điên cuồng quanh quẩn. Kết thúc. Cái này cũng đã nói xong không giống a. Thường Lạc, cậu đàn, các ngươi hại chết ta rồi. Muốn chết muốn chết muốn chết. Giờ phút này, bốn phía nổi giận ánh mắt, phản phất muốn đem hắn nghiền xương thành cho đồng dạng. Ta cùng con chó kia không phải rất quen các ngươi tin sao? Vân Liệt này sẽ có chút khẩn trương. Thường Lạc náo động quá lớn, mỗi lần kịch bản đều là nghĩ đến cái gì biết cái gì, xem như hắn đồng đội, có lúc là căn bản chịu không nổi áp tựa như ngay từ đầu, Vân Liệt coi là thật muốn cầu tại vấn đạo các khai triển điều tra. Ai biết hiện tại mới trôi qua mấy ngày, động một chút lại phóng hỏa rừng, công kích địch quân thủy tinh, giữ lại chính mình tại cái này 1v5 ai chịu được ra kế hoạch này liền nói không thể làm được a, người ta vấn đạo các cũng không phải thùng cơm a. Luyện đạo sơn sinh tử đại bên trên, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Vấn đạo các chủ trương huyền mặt trầm như nước, quanh thân tán phát kinh khủng linh áp như là thực chất, gắt gao khóa chặt trên đài Vân Liệt. Trong mắt của hắn sát cơ lộ ra, cái nào còn không biết Vân Liệt trả hàng. Hiện lại dẫn ngoại địch tập kích quấy rối Tàng Tinh lâu, kẻ này tuyệt đối không thể giữ lại. Ngay tại hắn tức sẽ ra tay trấn áp thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Bá, một thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Vân Liệt bên cạnh, nhanh đến mức vượt ra khỏi tất cả mọi người phản ứng. Chính là Thường Lạc. Chỉ thấy Thường Lạc vẻ mặt lo lắng, căn bản không cho đám người bất kỳ phản ứng nào thời gian, trong miệng la hét, còn cứ gọi cái giám a. Nhanh chuẩn. Đang khi nói chuyện, hắn một thanh nắm chặt Vân Liệt sau cổ áo, động tác thuần thục giống là cầm lên một con gà con tử. Sau một khắc, ngay tại Trương Huyền kia ẩn chứa lôi đỉnh chi nộ bàn tay sắp đập xuống trong nháy mắt, Thường Lạc cùng Vân Liệt chỗ vùng không gian kia một hồi bặm mẹo, hai người thân ảnh bỗng nhiên mơ hồ, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Trương Huyền kia tất sát một trường, mạnh mẽ đập vào không trung, đem kiên cố vô cùng sinh tử đài mặt đất đều rung ra giống mạng nhện vết rách. Hắn lại không hề hay biết, chỉ là con ngươi kịch liệt co bảo, trên mặt lần thứ nhất lộ ra khó có thể tin kinh hãi. Không gian thần thông. Trương Huyền nghẹn ngào thấp giọng hô, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cái kia hắn vẫn cho là không linh căn tuổi mục, không chút nào thu hút dự động. Vậy mà nắm giữ tu chân giới nhất là hiếm thấy, cũng có tu luyện nhất không gian pháp tắc. Chính mình vậy mà đi mắt to. Ngay tại toàn trường phải sợ hãi, hoàn toàn tĩnh mịch thời điểm, Thường Lạc đã níu lấy chưa tỉnh hồn Vân Liệt, tại ngoài mấy chục dặm hiện ra thân hình. Flash kỹ năng làm lạnh rất ngắn, hắn không chút nào dừng lại, lần nữa phát động. Mấy cái lấp lóe, giống như quỷ mị, tại Sơn Lâm cung điện ở giữa cấp tốc xuyên thẳng qua, một đường hướng Tàng Tinh lâu phương hướng mà đi. Thường Lạc, ngươi Vân Liệt bị di động với tốc độ cao mang tới cảm giác hôn mê làm cho choáng đầu hoa mắt, vừa muốn mở miệng. Ngươi cái gì ngươi? Ngậm miệng. Nắm chặt. Thường Lạc một bên điên cuồng giở lát một bên tức giận đến mắng to. Cậu đàn cái kia luyện hư cảnh thùng cơm. Cái này mới bao nhiêu lớn một lát công phu liền đem thiên xuyên phá. Thành sự không có bại sự có dư. Đợi khi tìm được nó không phải đem nó nấu không thể. Cơ hồ là vừa dứt lời, phía trước liền truyền đến cậu đàn kia rất có lực xuyên đấu, lại mang theo rõ ràng hốt hoảng tiếng của thiếu. Ha ha ha. Nhạc ca. Cứu mạng a. Chịu không được rồi. Ha ha ha. Chỉ thấy cậu đàn hiện ra nguyên hình, đang gẹ ra quần hướng lấy bọn hắn vọt tới, tốc độ nhanh như một đạo tia chớp màu đen. Tại sau lưng nó, linh lực cuồn cuộn, kiếm khí tung hành, khoảng chừng mấy chục đạo cường hành thân ảnh ngay tại điện cuồng truy kích, trong đó hóa thần, nguyên anh tu sĩ không phải số ít, thậm chí còn có luyện hư kỳ tu sĩ một ngựa đi đầu. Vấn đạo các tốc độ phản ứng nhanh đến kinh người. Người cái này xuẩn chó. Thường Lạc ngoài miệng mang lấy, động tác lại không chút nào chậm, một cái flash liên tiếp, đưa tay một thanh bét được cậu đạn phần gáy ra. Thường Lạc một tay níu lấy Vân Liệt sau cổ áo, một tay kéo lấy cậu đạn phần gáy ra, hình tượng hoàn toàn không có bắt đầu cực hạn chạy trốn. Ha ha ha. Nhạc ca, ta cũng không muốn a. Ha ha ha, cậu đạn bị kéo lấy, còn tại cùng thiếu, một bên cười một bên ý đồ giải thích. Lâu đó. Ha ha ha. Ta môn. Ta vừa sờ qua đi. Ha ha ha. Cảnh báo liền vang lên. Truy binh liền cùng người được phân con rồi như thế nhào lên. Ha ha ha. Ta chỉ có thể lựa chọn xông vào rồi cho nên cực đạo nguyên thạch đầu. Đến cùng thấy không? Thường Lạc tại lại một lần giờ lát khoảng cách, gấp giọng truy vấn. Nhìn. Ha ha ha. Giống như thấy được. Trong lầu. Ha ha ha. Có cái này. Phía trên có khối xanh mênh mang tảng đá. Cảm giác rất giống. Nhưng quá nhiều người. Căn bản không có cơ hội cầm A. Ha ha ha. Chỉ có thể chạy trước. Ha ha ha. Cậu đàn lời nói đứt quãng, xen lẫn cùng thiếu, nhưng mấu chốt tin tức cuối cùng nói ra. Kỳ thật ngắn như vậy thời gian, cậu đàn tìm được cái gì, hắn chính là sợ bị đánh, ăn nói bịa chuyện, ngược lại đều như vậy. Thường Lạc trong lòng hơi định, có ít nhất đầu mối. Nhưng dưới mắt, chạy thế nào đường mới là mấu chốt nhất. Chương 137, đụng vừa vặn chương 137, đụng vừa vặn ông. Một tiếng lột ngạt vô cùng tiếng vang theo vấn đạo các khu vực trung tâm truyền đến, dường như toàn bộ thiên địa đều bị rung chuyển. Ngay sau đó, một đạo to lớn vô cùng, tản ra thất thải lưu quang màn sáng, như cùng một cái móc ngược lớn chén, bằng tốc độ kinh người theo bốn phương tám hướng dâng lên, cấp tốc khép lại, đem toàn bộ vấn đạo các khu vực hoàn toàn bao phủ. Vấn đạo các hộ tông đại trận mở ra. Trận pháp này ẩn chứa khó có thể tưởng tượng bàng bạc năng lượng, màn sáng phía trên phủ văn lưu chuyển, tản ra uy áp nhường không gian đều tựa hồ đông lại. Thường Lạc tuấn di khoảng cách bị trên diện rộng áp xúc, mỗi một lần di động đều biến đến mức dị thường gian nan. Thường Lạc nhướng mày, cái này tuấn di còn chưa đủ thuần thục, chờ chính mình luyện đến một chút rời ra mấy vạn dặm cảnh giới, nhìn ngươi còn có thể bấy dậy. Sau lưng truy kích vấn đạo các những cao thủ thấy thế, trên mặt đều lộ ra năm chắc thắng lợi trong tay nhẹ răng cười. Ha ha ha, nhìn các ngươi còn có thể trốn nơi nào? Bắt rùa trong hũ. Hôm nay chắc chắn các ngươi rút hồn luyện phách, nhanh chóng thúc thủ chịu trói. Từng đạo quát trói hai âm thanh theo bốn phương tám hướng truyền đến, đột quang như mưa, phong kín tất cả đường đi. Tình thế nguy cấp tới cực điểm. Vân Liệt sắc mặt trắng bệnh, cậu đàn cũng không cười được, cho ánh mắt lóe lên một vẻ bối rối. Cái này bị bắt lại còn có thể rơi vào tìm xong. Thường Lạc cái chán đầy mồ hôi, trong lòng thầm mắng trận pháp này cũng quá biến thái. Bất quá nói đi thì nói lại, người ta hộ tông đại trận, không có điểm môn đạo còn thế nào chơi. Thường Lạc cắn răng một cái, đem cậu đàn hướng phía trước đột nhiên hất lên. Ngốc chó, xem ngươi rồi. Gầm nó. Cậu đàn nghe vậy, chó trừng mắt, cũng biết tới sinh tử con đầu. Nó cuồng hống một tiếng, thể nội luyện hư yêu lực không giữ lại chút nào toàn diện bộc phát. Thân thể đang chạy trốn cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt thi triển ra pháp thiên tượng địa thần thông. Vì chạy trốn, pháp thiên tượng địa cũng không cần mở ra hoàn toàn. Nó chống ra một cái dài mười mấy trượng, giữ tận vô cùng cực đại màu đen đầu chó hư ảnh, mạnh xuất hiện tại màn sáng trước đó.
đầu chó mở ra huyết bùn đại khẩu, lộ ra lóe ra u quang răng nhọn, nhắm ngay kia nhìn như không thể phá vỡ màn ánh sáng bảy màu, AO chính là một ngụm mạnh mẽ gầm sụt dưới. Giảo xuyên nhất thiết. Răng rắc. Một tiếng giận người, dường như lưu ly vỡ vụn giòn vang, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Tại tất cả vấn đạo các tu sĩ trợn mắt hốt mồm, như là gặp quỷ giống như vẻ mặt. Kia truyền thừa vạn năm đủ để ngăn chặn luyện hư đỉnh phong tu sĩ toàn lực anh kích hộ tông đại trận màn sáng, lại bị cẩu đản cái này một ngụm, mạnh mẽ gầm ra một cái biên giới bất quy tắc hơn 10 trượng phương viên lô lớn. Cái này, đây không có khả năng. Một ga hóa thần dài lão nhãn châu tử đều nhanh trợn lồi ra. Đây là vật gì? Hồng hoang dị chủ sao? Một vị khác nguyên anh tu sĩ nẹn ngào gào lên. Cẩu đản có thể mặc kệ bọn hắn chấn kinh, nó dẫn đầu theo kia lô rách bên trong bẹo chui ra ngoài. Thương Lạc phản ứng cực nhanh, nếu lấy còn không có theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần vấn liệt, một cái phở lát theo sát phía sau. Nhanh, ngăn chặn lỗ hổng. Trương Huyền tiếng giống giận dữ truyền đến, nhưng đã quá muộn. Hai người một chó xông ra đại trận, không chút nào dừng lại, hóa thành ba đạo lưu quang, hướng phía rời xa vấn đạo các phương hướng bỏ mạng bao tác. Vô cùng nhục nhã. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Quê quán bị người xâm nhập, Tàng Tinh lâu bị sở, bị quân địch trá hàng, hộ tông đại trận còn bị một con chó gầm động. Vấn đạo các lập phái đến nay, chưa từng nhận qua lớn như thế nhục. Trương Huyền cùng tất cả tu sĩ cấp cao đỏ ngầu cả mắt. Truy, chân trời góc biển, cũng muốn đem ba cái này nghiệt chướng chém thành muôn mảnh. Một trận thanh thế thật lớn vạn dặm lớn truy sát liền triển khai như vậy. Vấn đạo các cơ hội là tinh nhuệ ra hết, mấy chục đạo độn quang phô thiên cái địa, cắn chặt phía trước kia ba đạo thân ảnh, không chết không thôi. Thường Lạc mang theo Vân Liệt cùng cậu đàn, đem bú sữa mẹ khí lực đều dùng ra, các loại áp đáy hòm đảo mệnh thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Thường Lạc Flash phối hợp cậu đàn luyện hư tốc độ bay, lại thêm thỉnh thoảng ném ra hiệu quả thiên hình vạn trạng phụ lục năng địch, vậy mà mạnh mẽ gánh vác vấn đạo các truy kích. Cái này một truy, chính là dòng dã ba ngày. Song phương vượt qua không biết nhiều ít sơn xuyên đại hạ, khoảng cách phổ độ sơn phạm vi thế lực càng ngày càng gần. Thường Lạc quay đầu nhìn một cái sau lưng vẫn như cũ kiên nhẫn, như là giỏi trong xương truy binh. Nhìn không được vận đủ linh lực hét lớn, uy. Phía sau. Không sai biệt lắm được a. Lại truy liền tiến phổ độ sơn địa bàn. Các ngươi thật muốn dẫn phát hai tông đại chiến sao? Nhưng mà, trả lời hắn, là càng thêm dày đặc pháp bảo quang mang cùng sắc bén công kích. Vấn đạo các đám người đã là đâm lao phải theo lao, không giết ba người này, tông môn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Ngay tại Thường Lạc cân nhắc có phải hay không muốn tới cái hồi mã thương, cùng đối phương trước làm qua một trận lại lúc nói. Phía trước quần sơn bên trong, đột nhiên bay ra một đội nhân mã. Cái này đội ước chừng hơn 10 người, cách ăn mặc bình thường, giống như là cái nào đó tiểu gia tộc hoặc thương đội hộ vệ, áp tải một cái bị đặc thù dây thừng trói rắn rắn chắc chắc, liền miệng đều bị ngăn chặn, như là bánh trưng giống như người. Thường Lạc bản năng lướt qua, vốn không muốn phức tạp. Nhưng liền cái nhìn này, nhường hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Cái kia bị trói thành bánh trưng, vẻ mặt tuyệt vọng hôi bại người trẻ tuổi hắn nhận biết ta. Đây không phải là ban đầu ở Phổ Độ Sơn bị cậu đản cùng Vân Liệt liên thủ thu thập qua, về sau nghe nói mất tích vấn đạo các thiếu chủ Trương cùng sao? Cùng lúc đó, kia đội áp giải Trương cùng nhân mã cũng nhìn thấy phía sau chân trời kia sát khí ngút trời ô ương ương một mảnh, rõ ràng là vấn đạo các tu sĩ cấp cao tạo thành truy binh. Bọn hắn lập tức hồn phi phách tán. Một người cầm đầu sắc mặt kỳ biến, thất thanh nói, không tốt, kế hoạch bại lộ. Vấn đạo các như thế nào ở đây mai phục? Diệt khẩu mau bỏ đi. Trong điện quang hòa thạch, người kia trong mắt hung quang lóe lên, quyết định thật nhanh, lại giơ tay chém xuống. Tại Trương cùng vạn phần hoảng sợ trong ánh mắt, một đao kết liễu tính mạng của hắn. Lập tức, đội nhân mã này không chút do dự, vứt bỏ Trương cùng thi thể, hướng phía một phương hướng khác hốt hoảng chạy trốn, tốc độ nhanh kinh người. Rõ ràng cũng không phải là phổ thông tu sĩ. Một màn này phát sinh quá mức đột nhiên, nhanh đến mức để cho người ta căn bản phản ứng không kịp. Vừa mới đuổi tới phụ cận vấn đạo các đám người, vừa lúc đem Trương cùng bị ở trước mặt chém giết một màn, thấy rất rõ ràng. Thời gian dường như tại thời khắc này đông lại. Trương Huyền cùng tất cả vấn đạo các giải đệ tử cũ ánh mắt đều gắt gao như ngừng lại trên mặt đất cố kia còn tại hơi hơi run rẩy, máu tươi cốt cốt chảy ra trên thi thể. Gương mặt kia, bọn hắn không thể quen thuộc hơn được. Đúng là bọn họ đau khổ tìm kiếm thiếu các chủ, Trương Cuồng. Trương Huyền hai tay run run nắm lấy Trương Cuồng cổ tay, kim đan vỡ vụn, thần hồn vẫn diệt, rõ ràng liền không cứu nổi. Tất cả vấn đạo các tu sĩ trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ băng hàn triệt cốt sát ý truy sát trá hàng vân liệt. Vẫn là truy sát đám kia dưới ba ngày ban mặt, làm lấy bọn hắn mặt của mọi người, sát hại bọn hắn thiếu các chủ chân hung. Đây là một cái lưỡng nan lựa chọn. Thường Lạc một đoàn người đâu thèm ngươi nhiều như vậy, hai người một chó bắt lấy cái này khe hở, càng làm mất mạng phí nước đại. Nói đùa đối diện bình quân chiến lược quá cao, coi như mình cùng Trương Huyền ngũ ngũ khai, nhưng là trong thời gian ngắn cũng dây không xong hắn. Cậu đàn cùng Vân Liệt không hề nghi ngờ là sẽ bị dây lắt dây. Nếu như mở vô xong, vật khí không tốt lại đem chính mình làm gần chết, tính thế nào đều không có lời, vẫn là chạy trước lại nói. Trương Huyền do dự không đến ba hơi thời gian. Không hổ là một phương đại lão, làm việc quả quyết đến cực điểm, trực tiếp hạ khiến cho mọi người đều đuổi theo Thường Lạc bọn người. Mà chính hắn cấp tốc hướng phía đám kia không rõ thân phận hung thủ đuổi theo. Chương 138, Đồng Hương mở cửa nhanh, cha đồng hồ nước tới chương 138, Đồng Hương mở cửa nhanh, cha đồng hồ nước tới Thường Lạc một nhóm bỏ mạng chạy trốn 7 ngày, núi non sông ngòi bị xa xa bỏ lại đằng sau. Rốt cục kéo lây Vân Liệt cùng cậu đàn, rốt cục một đầu đâm vào kia phiến nhìn như bình thường hoang vu sơn cốc, cũng chính là bãi thần giáo tổng đàn bên ngoài huyện trận khu vực. Thường Lạc đột nhiên dừng bước lại, đưa trong tay mang theo, đã miệng sủi bọt mép Vân Liệt, còn có mệt mỏi thẳng lẽ lưỡi cậu đàn ném xuống đất. Chính mình cũng là thở hồng hộc xoay người, chống nạnh, đối với sau lưng kia đội sát không vương vấn đạo các đám truy binh, vận đủ chu khí, giống to, đường đuổi theo. Lại truy ta thật là không khách khí.
các ngươi không cần cho thể diện mà không cần. Vấn đạo các lần này đuổi theo, là lấy một vị luyện hư trung kỳ trưởng lão cầm đầu hơn 10 tên cao thủ, trong đó luyện hư 3 người, còn lại đều là hóa thần. Cái này truy sát đội hình có thể xưng xa hoa. Về phần Nguyên Anh, đã sớm tụt lại phía sau. Liên tục 7 ngày đuổi trốn, song phương đều là người kiệt sức, ngựa hết hơi, nhưng vấn đạo các trong mắt mọi người sát ý không chút nào chưa giảm. Cầm đầu vị kia luyện hư trung kỳ trưởng lão, nghe vậy giận quá thành cười, thanh âm lạnh lẽo thấu xương, không khách khí. Tiểu tạp chủng, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Lão phu ngược lại muốn xem, tại cái này Hoàng Sơn giã lĩnh, ngươi có thể làm sao không khách khí? Hôm nay chắc chắn các ngươi rút hồn luyện phách, lấy tuyết ta các sỉ nhục. Đây chính là ngươi nói. Thường Lạc vỗ ngực, thuận miệng ý, sau đó làm ra một cái nhường tất cả vấn đạo các tu sĩ đều sửng sốt động tác. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, mau đủ kình, đối với không có một hai sơn cốc, dùng hết bình sinh lớn nhất khí lực, phát ra một tiếng thạch phá thiên kinh hò hét, đồng hương. Mở cửa nhanh. Cha đồng hồ nước tới. Thanh âm như là của lôi, tại yên tĩnh trong sơn cốc lặp đi lặp lại quanh quẩn, chấn động đến núi đá rì rào rơi xuống. Vấn đạo các đám người, tất cả mọi người bị cái này âm thanh không hiểu thấu hò hét làm mộng, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, liền khí thế cũng vì đó trì trệ. Vấn đạo các đám người là hoàn toàn sợ không tới đầu não, lặng lặng quan sát mấy hơi, đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vừa định mở miệng chào phúng, dị biến nảy sinh. Phía trước kia phiến nhìn như không có chút nào dị thường sơn cốc không gian, đột nhiên như là đầu nhập cục đá mặt nước đồng dạng, kịch liệt nhộn nhạo lên từng vòng sóng gợn trong suốt. Gợn sóng khuyết tán chỗ, phía sau cảnh tượng bắt đầu bặm mẹo, mơ hồ, lập tức, một mảnh âm trầm túc sát, kiến trúc ủy quyệt khổng lồ thế giới dưới đất, như là hải thị thận lâu giống như, chậm rãi, rõ ràng hiện ra. Bái thần giáo tổng đàn, chậm rãi hiện ra nguyên hình. Mà liên tại tổng đàn hiện hình trong ngay mắt, một đạo thân mang áo bào đen, mặt che thuần trắng mặt nạ thân ảnh, giống như quỷ mị, vô thanh vô tức xuất hiện ở Thường Lạc ba người bên cạnh. Chính là mười tế tự một trong, đế. Hắn vẫn như cũ duy trì hai tay chắp sau lưng tư thế, nhìn như thong dong. Nhưng nếu có người có thể nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, hắn chắp sau lưng tay phải đang gắt gao siết quả đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà phát ra màu xanh trắng. Một cổ áp lực đến cực hạn lửa giận, dường như sắp phun trào núi lửa, tại quanh người hắn tràn ngập. Đế ánh mắt, đầu tiên là đảo qua đám kia như lâm đại địch vấn đạo các tu sĩ, cuối cùng rơi vào vẻ mặt không quan trọng Thường Lạc trên thân. Hắn buồn bã nói, ta cho ngươi đi vấn đạo các là tìm hiểu tin tức, không phải để ngươi đem toàn bộ vấn đạo các cho ta chuyển về đến. Thường Lạc nghe vậy, chẳng những không có mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại nghiêng đầu một chút, lộ ra một bộ đương nhiên lại dẫn điểm vẻ mặt vô tội, hỏi ngược lại, có khác nhau sao? Hiện tại ngươi muốn biết cái gì có thể tùy tiện hỏi. Ngươi. Đế cảm giác bộ ngực mình một buồn bực, kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Hắn tu hành ngàn năm, đạo tâm kiên cố, giờ phút này lại có loại sắp vỡ ra cảm giác. Thần giáo hao phí vô số tâm huyết, ẩn giấu đi mấy ngàn năm tổng đàn. Hôm nay vậy mà bởi vì một câu không hiểu thấu cha đồng hồ nước ngoài ý muốn bạo lộ ra. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Tức giận đến hắn giận sôi lên, lại không chỗ phát tiết. Mà giờ khắc này, vấn đạo các đám người cũng là trong lòng nghiêm nghị. Bọn hắn mặc dù không biết đế, nhưng trên người đối phương kia cỗ sâu không lường được khí tức, cùng trước mắt cái này đống nhiên xuất hiện, vừa tức tượng xâm nghiêm vị dị tông môn. Nhìn không thể nói nguy hiểm, chỉ có thể nói tuyệt không an toàn. Nhất là kia áo bào đen bạch người đeo mặt nạ, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác không dễ trọng. Không cần một lát, đế bên người không gian lần nữa chấn động, bốn đạo giống nhau tản ra khí tức cường đại, trang phục khác nhau thân ảnh, giống như quỷ mị xuất hiện. Bái thần giáo 10 tế tự, tính cả đế, giờ phút này lại trọn vẹn tới 5 vị. Hiển nhiên, tổng đàn bại lộ đã kinh động đến trong giáo cao tầng. 5 vị tế tự khí tức nối thành một mảnh, như là vô hình sơn nhạc, ép tới vấn đạo các đám người hô hấp cũng vì đó trì trệ. Vừa rồi phách lối khí diễm sớm liền chạy tới Cựu Tiêu Vân ngoại, thay vào đó là cảnh giác cùng một chút sợ hãi. Đã tới đế chậm rãi giơ tay lên, ánh mắt lạnh như băng đảo qua vấn đạo các đám người, sát ý như là thực chất. Vậy thì, đừng hòng đi. Không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Bái thần giáo 5 vị tế tự, như là hổ vào bầy dê, trực tiếp sáp nhập vào vấn đạo các trong trận. 5 người này từng cái tu vi cao thâm, thủ đoạn quỷ dị tàn nhẫn, vừa ra tay chính là gió tanh mưa máu. Vấn đạo các bên này, mặc dù nhân số chiếm ưu, nhưng sức chiến đấu cao nhất cũng chỉ có 3 tên luyện hư kỳ, như thế nào là cái này 5 vị ít ra cũng là luyện hư hậu kỳ đối thủ. Cơ hội là vừa đối mặt, vấn đạo các trận hình liền bị xông đến thất linh bát lạc. Một nháy mắt chung quanh đánh cho là thiên băng địa liệt, cảnh tượng tựa như tận thế. Tiếng kêu thảm thiết, pháp bảo tiếng va chạm, pháp thuật tiếng oanh minh vang lên liên miên. Hóa thần tu sĩ tại loại này cấp bậc hỗn chiến bên trong, như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt liền có mấy người bất lạc. Luyện hư trưởng lão cũng là đau khổ chèo chống, cực kỳ nguy hiểm. Cái kia tên là thủ luyện hư trung kỳ trưởng lão, mắt thấy thủ hạ đệ tử như là gặt lúa mạch giống như ngã xuống, muốn rách cả mí mắt. Trong lòng biết hôm nay đã là một cước đá vào tấm sắt bên trên. Hắn ra sức bước lui một gã tế tự công kích, khàn giọng giống to, nơi đây quỷ dị, địch nhân cường hành, không thể địch lại. Chia ra đi, có thể đi một cái là một cái. Bây giờ nghĩ đi. Trễ. Đế lạnh hừ một tiếng, hiển nhiên không có ý định thả đi bất kỳ người sống. Hai cánh tay hắn mở ra, quanh thân áo bào đen không gió mà bay, một cỗ thâm thúy, sền sệt, dường như có thể thôn phệ tất cả tia sáng tấm màn đen, lấy hắn làm trung tâm, cấp tốc huyết trừng ra. Đại Hắc Tiên. Chỉ một thoáng, đen kịt một màu như mực màn trời bao phủ phương viên hơn 10 dặm chi địa. Tia sáng biến mất, thanh âm ngăn cách, liền thần thức dò xét đều bị cực lớn hạn chế. Vấn đạo các đám người như là lâm vào vô tận vũ bùn, tốc độ bay lại giảm, phương hướng khó phân biệt. Tại mảnh này tuyệt đối hắc ám lĩnh vực bên trong, bãi thần giáo tế tự nhóm lại như cá gặp nước, hiệu suất chém giết tăng gấp bội. Cuối cùng, trải qua một phen thảm thiết chém giết, vốn đạo các tu sĩ tại trong tuyệt cảnh nhao nhao vận dụng hao tổn bản nguyên tự mình hại mình bí pháp, liều chết pha vây. Đại hắc thiên tiêu tán về sau, nguyên địa chỉ để lại một mảnh hỗn độn cùng hơn 10 bộ thi thể. Chỉ có cái kia luyện hư trung kỳ trưởng lão cùng một tên khác luyện hư sơ kỳ đồng bạn, bằng vào thâm hậu tu vi cùng tiêu đốt sinh mệnh bí pháp, bản thân bị trọng thương, may mắn tránh thoát lĩnh vực, hóa thành hai đạo ảm đạm đột quang, tốc độ cực nhanh, hốt hoảng trốn hướng về phía chân trời. Đế cũng không xa truy, chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua phương hướng bỏ chạy, liền thu hồi ánh mắt. Trong giáo lại lần lượt bay ra ngoài một chút đệ tử cấp thấp thanh lý chiến trường. Đế chậm rãi xoay người, cặp kia xuyên thấu qua thuần trắng mặt nạ, gắt gao tập trung vào ở một bên xem kịch, thậm chí còn vụng trộm nhặt được món pháp bảo thường lạc. Thường lạc động tác trên tay không khỏi cứng đờ. Đế cong hai tay, đốt ngón tay lần nữa bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, hắn cơ hồ là cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra một câu, "Hiện tại, ngươi tốt nhất cho ta một cái thích hợp lấy cớ." Chương 139, chân thật thương nhạc. Thẳng thắn cương nghị mây cháy mạnh trường 139, chân thật thương nhạc, thẳng thắn cương nghị mây cháy mạnh bái thần giáo tổng đàn bên ngoài, mùi máu tanh chưa tan hết. Đế nhìn chằm chằm Thường Lạc, thuần trắng dưới mặt nạ ánh mắt sắc bén như lao, chờ lấy hắn lấy cớ. Thường Lạc trong lòng kỳ thật cũng có chút buồn chồn, dù sao trực tiếp để người ta hang ổ đều bại lộ, người này sẽ không phải trở mặt ta. Nhưng nghĩ lại, cậu đàn sát thực nhìn tới xanh mênh mang tảng đá, bốn bỏ năm lên, nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành một nửa. Hơn nữa bị đuổi giết lại không phải lỗi của ta. Kết quả cỡ nào kiếm không dễ. Nghĩ như vậy, hắn sống lưng lập tức đứng thẳng lên, đối mặt Đế nhìn gần, không những không có sợ, ngược lại lộ ra mấy phần lao tử lập công lớn ngươi còn dám chất vấn ta biểu lộ. Khu cụ Thường Lạc háng giọng một cái, tình huống là như vậy, chúng ta nghiêm ngặt tuân theo chỉ thị của ngài, thành công tiềm nhập vấn đạo các khu vực hạch tâm, cái kia gọi là cái gì nhỉ? À đúng, Tàng Tinh lâu. Hắn dừng một chút, quan sát một chút Đế phản ứng, thấy đối phương không có gì biểu thị, liền tiếp theo tình cảm giạt rào miêu tả, ai nha, ngài là không biết rõ à, chỗ kia thủ vệ gọi là một cái sâm nghiêm, trận pháp một tầng bộ một tầng, tuần tra đệ tử nối liền không dứt. Nhưng chúng ta là ai? Vì thần giáo đại nghiệp, núi lao biển lửa cũng phải xuống a. Nói điểm chính, Đế thanh âm nghe không ra cảm xúc. Trọng điểm chính là, Thường Lạc vô đuổi, chúng ta xông vào. Mặc dù quá trình có chút ít khó khăn chắc trở, tỉ như không cẩn thận phát động như vậy một hai cảnh báo. Bên cạnh cậu đản nhịn không được nhỏ giọng thầm thì, ha ha ha. Là một đoàn cảnh báo Thường Lạc chừng nó một cái, tiếp tục nói, nhưng cuối cùng, chúng ta xác nhận, kia Tàng Tinh lâu chỗ sâu, sát thực thờ phụng một khối cực đạo nguyên thạch. Cái đầu không nhỏ, cảm giác cùng người đầu không chênh lệch nhiều. Liên đặt ở tận cùng bên trong nhất trên một đài cao, xung quanh còn có thật nhiều bảo hộ cấm chế. Đế ánh mắt tại Thường Lạc trên mặt dừng lại càng lâu, dường như đang phán đoán hắn lời nói là thật hay giả. Thường Lạc cố gắng mở to hai mắt, ý đồ nhường ánh mắt của mình lộ ra càng chân thành một chút. Nhìn thấy Đế trong mắt còn có thần sắc hoài nghi, Thường Lạc có chút tức giận, "Đế tế tự, ngài ánh mắt này là có ý gì? Không tin ta? Chúng ta thật là kém chút đem mệnh đều góp đi vào. Ta Thường Lạc là người, từ trước đến nay có sao nói vậy, có hai nói hai. Ta từ trước đến nay là chân thật người ngài là biết đến." Hắn lần này nói năng có khí phách biện bạch, phối hợp với trên mặt kia vừa đúng ủy khuất cùng oán giận, ngược lại để Đế nghi ngờ trong lòng giảm đi mấy phần. Cái này dược đồng mặc dù không đáng tin cậy, nhưng là cùng trước đó thám tử tình báo tương ấn chứng, cũng là có 8-9 phần có độ tin cậy. Đế trầm mặc một lát, chậm rãi nói, "Đoạt bảo cần bàn bạc kỹ hơn, nhưng hôm nay bại lộ tổng đàn sự tình." Hắn ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, "Công tội tạm thời đi lại, các ngươi về trước đi, không có phân phó, không được tự tiện rời đi." Thường Lạc một núi bay, một bộ vẻ mặt không sao cả mang theo Vân Liệt cùng cậu đàn trở về chỗ ở ngay tại Thường Lạc ba người trở lại bái thần giáo đồng thời. Phổ Độ Sơn hoàn toàn sôi trào. Phổ Độ Sơn xếp vào tại vấn đạo các cổng ngầm, không thiết vận dụng tối cao cấp bậc đưa tin con đường, đem liên tiếp làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tin tức đưa về tông môn. Tin tức 1, gia tông Vân Liệt, chịu đủ, trá hàng vấn đạo các. Đầu thứ nhất tin tức liền đã đủ kinh bạo. Tin tức 2, Vân Liệt tại vấn đạo các luyện đạo sơn, lấy kim đan tu vi, nghịch phạt nguyên anh thiên kiêu khổng lệnh, cũng lâm trận lĩnh ngộ vô song kiếm ý, quả thật tuyệt đại thiên kiêu. Ta bộ hạ lòng người triều bành trướng, Phổ Độ Sơn thiên thu bản đại, vẫn may không suy không kiệt. Tin tức 3, Vân Liệt không biết dùng gì thủ đoạn hỏa thiêu vấn đạo các vài chỗ trong địa, dẫn phát đại loạn. Tin tức 4, Vân Liệt gây ra hỗn loạn, phái người mạnh mẽ xông tới vấn đạo các cấm địa Tàng Tinh lâu, cũng phá hư hộ các trận pháp. Tin tức 5, vấn đạo các tức giận, phái ra bao quát hóa thần, luyện hư ở bên trong số lớn cao thủ ngàn dặm truy sát, Vân Liệt bọn người quần nhau 10 ngày, không biết tung tích. Người truy kích, hư hư thực thực tổn thất nặng nề. Mỗi một cái tin đều giống như một đạo sấm sét, bổ vào Phổ Độ Sơn chủ phong trên đại điện, bổ vào mỗi một cái đã từng thoá mạ qua Vân Liệt đệ tử trong lòng. Trước đó mắng có nhiều hung ác, hiện tại mặt đã bị đánh có nhiều sưng. Cái này sao có thể? Một vị đã từng kịch liệt yêu cầu nghiêm trị Vân Liệt trưởng lão, nhìn xem đưa tin ngọc giản, tay đều đang run. Lấy kim đan nghịch phạt nguyên anh, hỏa thiêu địch tổ, mạnh mẽ xông tới cấm địa, tại luyện hư truy sát hạ toàn thân trở ra. Cái này, đây quả thật là người có thể làm được sao? Một vị trưởng lão khác tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy rung động. Chán quá thay, Liệt Nhi, chán quá thay tà Phổ Độ Sơn. Tông chủ Vân Đan chân nhân đột nhiên theo chủ vị đứng lên, bởi vì kích động, thanh âm đều có chút phát run, trên mặt đỏ bừng lên, liên tục vỗ lan can. Làm tốt lắm, thật là ta tông đệ nhất thiên tài. Trước đó thật sự là trách lầm hắn, không nghĩ tới đứa nhỏ này đúng là như thế thẳng thắn cương nghị, chịu đủ. Trước đó tất cả
đều là mê hoặc địch nhân giấu tại kế sách a. Tất cả đủ loại đều là vì hôm nay Dương ta Phổ Độ Sơn hiển hách uy danh. Hắn càng nói càng kích động, quay đầu nhìn về phía dưới tay một mực trầm mặc không nói Lâm Khê Trúc, trên mặt lộ ra nồng đậm áy náy cùng không che giấu được vui mừng. Lâm sư muội, trước đó là vì huynh hồ đồ trách lầm liệt nhi, cũng làm cho ngươi chịu ủy khuất, sư minh ở chỗ này cho ngươi bồi không phải, ngươi dạy hảo đồ đệ, thiên đại hảo đồ đệ. Lâm Khê Trúc lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, tuyệt mỹ trên dung nhan vẫn như cũ không có gì quá lớn biểu lộ, chỉ hơi hơi hất cằm lên, theo trong lỗ mũi nhẹ nhàng hừ một tiếng, cũng không nói tiếp. Nhưng nếu nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện nàng cặp kia xinh đẹp đôi mắt chỗ sâu, khó nén dễ dàng cùng tiêu ngạo, chính như cùng tầng băng dưới xuân thủy, lặng yên tràn ra. Có trời mới biết mấy ngày nay nàng là như thế nào sống qua tới, bây giờ nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống, nàng chỉ cảm thấy toàn thân đều có chút như nhũn ra, nhưng trong lòng kia phần đắc ý, chỉ sợ chỉ có chính nàng mới rõ ràng. Trong lúc nhất thời, Vân Liệt tại Phổ Độ Sơn phong bình đã xảy ra kinh thiên chuyện. Theo phản tông lịch đồ nhảy lên trở thành can đảm anh hùng tông môn tiêu ngạo chí dũng vô song tuổi trẻ mẫu mực. Các loại ca ngợi chi từ giống như thủy triều vào tới, trước đó thanh lý hắn chỗ ở đệ tử bị cờ mắng, trước đó âm thầm chửi bới hắn người nhao nhao đổi giọng, dường như trước đó những cái kia ác độc ngôn ngữ chưa hề xuất hiện qua. Đương nhiên, nếu như bọn hắn biết, Vân Liệt thuận lợi thông qua được vấn đạo các vấn tâm kính khảo thí, không biết lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Cùng Phổ Độ Sơn vui mừng hình thành so sánh rõ ràng, là vấn đạo các bên trong một mảnh tình cảnh bi thảm, Trương Huyền căm giận ngút trời. Cầm đánh đến bây giờ, tổn binh hao tướng, không có chiếm được quá đại tiện nghi. Nhà bị trộm, tàng tinh lâu bị người sờ vớt đi vào đi dạo một vòng, dốc toàn bộ lực lượng truy sát mấy cái tiểu tặc, kết quả hao tổn số lớn tinh nhuệ. Chỗ chết người nhất chính là truy sát trên nửa đường, các chủ còn chính mắt thấy con trai độc nhất Trương Cuồng bị người ở trước mặt chém giết. Cái này từng cọc, từng kiện, cộng lại, vấn đạo các quả thực thành trận này không hiểu thấu trong xung đột lớn nhất cái kia bán loại. Ầm ầm, vấn đạo các trong chủ điện lại một chương ngàn năm thiết một chế tạo trường án, tại Trương Huyền nén giận một trường hạ hóa thành một miệng. Trong điện sớm đã một mảnh hỗn độn, có thể nát đồ vật cơ bản đều nát đến không sai biệt lắm. Trương Huyền ngực kịch liệt chập trùng, trong mắt hiện đầy tơ máu, kia không chỉ là bởi vì mất con thống khổ, tức thì bị lường gạt, bị trêu đùa cùng nộ. Hắn phát tiết hồi lâu, mới dần dần ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Chán nản ngã ngồi tại duy nhất hoàn hảo chủ vị, thanh âm khàn giọng mà băng lãnh, truyền lệnh. Cùng Phổ Độ Sơn, nghị hòa. Vân Liệt sự tình, tạm thời gác lại, không lại chủ động đề cập. Trong các tất cả lực lượng, từ ngày hôm nay, toàn bộ chuyển hướng, toàn lực truy tra Trương Cuồng mất tích bị hại một chuyện. Cho ta đào ba thước đất, cũng phải đem nhóm người kia tìm ra. Ta muốn bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Chương 140, các phương hỏa khí đều rất lớn. Chương 140, các phương hỏa khí đều rất lớn. Đến một bước này, Trương Huyền chính là có ngốc cũng minh bạch. Theo hướng ngạn thần bỏ mình, tới năm cái nguyên anh đội điều tra mất tích, lại đến Trương Cuồng bị Phổ Độ Sơn giam tin tức giả, cuối cùng tới Trương Cuồng tại trước mắt hắn bị giết. Đây hết thảy, căn bản chính là có một cái vô hình hắc thủ tại phía sau màn thao túng, mục đích đúng là bước lên vấn đạo các cùng Phổ Độ Sơn từ đấu. Vân Liệt bất quá là cái ngoài ý muốn xâm nhập quân cờ, hoặc là nói, là kia hắc thủ phía sau màn kế hoạch bên ngoài biến số, mặc dù nhường vấn đạo các mất hết mặt, nhưng chân chính thủ phạm là lừa mang đi cũng sát hại Trương Cuồng nhóm người kia. Cái này thù mới hận cũ, tự nhiên muốn tính tại bọn hắn trên đầu. Phổ Độ Sơn lần này chỉ sợ thật sự là người ngoài cuộc. Ngay tại vấn đạo các bắt đầu thay đổi phương hướng lúc, Huyền Nguyên Tông bên trong, tông chủ Triệu Cản chính khí đến toàn thân phát run, sắc mặt trắng bệnh. Phế vật, đều là phế vật. Áp giải một cái được phong tu vi Trương Cuồng đều có thể bại lộ, còn bị vấn đạo các người đụng vừa vặn. Triệu Cản tại trong mật thất gầm nhẹ, vừa sợ vừa giận. Trương Cuồng vừa chết, vẫn là ngay trước Trương Huyền mặt bị giết, vấn đạo các tất nhiên sẽ nổi điên như thế truy tra. Huyền Nguyên Tông bị bắt tới, chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó, chính là tai họa ngập đầu. Mà giờ khắc này, tại một chỗ càng thêm bí ẩn chỗ, Tiết Tôn cũng đã nhận được kế hoạch thất bại, Trương Cuồng bỏ mình, vấn đạo các cùng Phổ Độ Sơn sắp nghị hòa đồng thời toàn lực truy tra hung phạm tin tức. Trước mặt hắn một cái đưa tin ngọc giản hóa thành cho bụi. Trong tĩnh thất, thật lâu không có âm thanh. Hồi lâu, mới vang lên một tiếng nghe không ra hỉ nộ than nhẹ, Huyền Nguyên Tông. Quả nhiên là nhóm đỡ không nổi tường bùn não. Chút chuyện nhỏ này đều có thể làm hư hại, đánh cổ động rắn nguyên bản lợi dụng Trương Cuồng cái chết tiến một bước kích thích hai phái mâu thuẫn, thậm chí dẫn phát chiến tranh toàn diện, hắn tốt đục nước béo cò kế hoạch, còn không có chính thức triển khai, liền chết từ trong trứng nước. Vấn đạo các chú ý lực bị triệt để dẫn tới hung phạm trên thân, trong thời gian ngắn chỉ sợ sẽ không lại cùng Phổ Độ Sơn cùng chết. Cũng được Tiếp Tôn chậm rãi đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua nơi xa biển mây, ngón tay vô ý thức gõ lấy song cửa sổ. Kế hoạch bị đánh loạn. Vậy thì, đổi một cái cách chơi. Trong mắt của hắn lũ quang lấp lóe, kế thượng tâm đầu trong lòng. Trở lại thạch thất, cậu đàn nôn nóng đi lòng vòng, cái đuôi bất an quét tới quét lui, đem trên đất cho bụi đều dâng lên. Nó thỉnh thoảng tiến đến thường lạc bên chân, dùng cái mũi đi ủi hắn, trong cổ họng phát ra hàm hồ nghẹn nào. "A da, nhạc ca, chúng ta lúc nào đi a? Ngươi ha ha khỏi bệnh rồi." "Không sai biệt lắm." "Không đúng, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, thường lạc đang suy nghĩ thế nào theo đến nơi đó lại nhiều bộ điểm liên quan tới cực đạo nguyên thạch tin tức, bị cậu đàn phiền đến không được, tức giận nói, "Đi." "Chạy đi đâu? Vừa thọc lớn như thế cái soạn, bái thần giáo không có đem chúng ta chặt cho chó ăn cũng không tệ rồi, ngươi còn muốn đi. Thật là cậu đàn gấp đến độ nguyên địa đảo quanh. Chỗ này không nỡ a. Ngươi nhìn kia đế lao đầu, nhìn chúng ta ánh mắt cùng nhìn thịt trên thất dường như. Còn có những cái kia tế tự, nguyên một đám âm trầm được rồi, nhập ra tùy tục. Thường lạc khoát tay, không có quá coi ra gì. Bái thần giáo lại tà dị,
trước mắt xem ra cũng không so vấn đạo các nguy hiểm đi nơi nào, hơn nữa chuyện còn không có rơi vào đâu. Hiện tại manh mối này phi thường trọng yếu. Cậu đàn thấy Thường Lạc khó chơi, càng gấp hơn, dứt khoát đem đầu to tiến đến Thường Lạc dưới mí mắt, hạ giọng, mắt chó bên trong viết đầy chột dạ, nhạc ca. Ta nói thật, chúng ta phải tranh thủ thời gian trượt. Không phải. Không phải chờ lao đầu kia cha rõ ràng trở về, chúng ta liền xong đời. Cha rõ ràng cái gì? Thường Lạc sững sờ. Liền. Liền cái kia tảng đá a. Cậu đàn thanh âm càng ngày càng nhỏ, lỗ thai đều tiêu nhịu xuống. Ta kỳ thật không có quá thấy rõ. Bên trong quá lớn, quang vừa tối, truy binh tới lại nhanh. Ta liền thoáng nhìn đại khái, giống như có cái đài. Nhưng đến cùng phải hay không kia cái gì nguyên thạch. Ta cũng không 100% tự tin. Thường Lạc trên mặt biểu lộ đông lại. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm cậu đàn, gàn từng chữ hỏi, ngươi, lại, nói, một, khắp. Cậu đàn dọa đến về sau rụt, móng đuốt đặt đất, ta chính là sợ ngươi trách ta hành sự bất lực đi. Hơn nữa, sông đều sông, cũng không thể tay không trở về, nhiều thật mất mặt. Ta liền muốn, ngược lại lầu đó bên trong khẳng định có bà bối, nói không chừng chính là đâu gông ô. Cậu đàn nói còn chưa dứt lời, liền bị Thường Lạc một cái hổ đói bổ mồi theo ngã xuống đất. Thường Lạc tức giận đến giận sôi lên, cơ lấy bên cạnh không biết ai rơi xuống phá hải đáy, đả nhân ngận thống từ đầu vừa mở, đối với chó má cỗ chính là dừng lại chào hỏi. Ta để ngươi không thấy rõ. Ta để ngươi lại khái. Ta để ngươi sĩ diện. Ngươi cái này ngốc chó. Ngao. Nhạc ca tha mạng. Ta sai rồi. Ta thật sai. Lần sau nhất định thấy rõ. Ngao. Ngay tại một người một chó huyên náo túi bụi, cậu đàn bị đánh đến đầy đất lăn loạn thời điểm, cửa đá bị gõ. Một gã áo bào đen giáo đồ mặt không thay đổi đứng ở ngoài cửa, ba vị, tế tự cho mời. Thường Lạc buông ra cậu đàn, sửa sang lại quần áo, trong lòng lại hơi hồi hộp một chút. Nhanh như vậy, chẳng lẽ đế đã tra được? Hắn chừng cậu đàn một cái, dùng mắt tràn đầy đợi lát nữa lại thu thập ngươi. Sau đó mang theo ủ rũ túi đầu cậu đàn cùng mặt không thay đổi Vân Liệt, đi theo giáo đồ đi đến. Lần này đi địa phương, so trước đó thiên điện càng thêm tĩnh mịch tâm trầm. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt ngọt bụi tanh. Đế đưa lưng về phía bọn hắn đứng tại một cái tản ra màu đỏ sẫm ánh sáng nhà tao bên cạnh, trong ao chất lỏng đậm đặc, phản phất tại chậm chạp lúc đích. Đã quyết định nhập ta thần giáo, có chút quý củ, liền cần tuân thủ. Đế chậm rãi xoay người, thuần trắng mặt nạ tại ao quang chiếu rọi có vẻ hơi quỷ dị. Trong tay hắn nâng ba cái to bằng ngón tay, như cùng sống vật giống như có chút đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động màu đỏ sẫm hạt giống. Đây là đạo tâm ma trùng. Gieo xuống về sau, các ngươi chính là ta thần giáo chân chính một viên, cùng thần giáo cùng vui buồn, chung vận mệnh. Trong lòng chỗ niệm, trong giáo đều biết. Như có dị tâm, ma trùng phản vệ, thần hồn câu diệt. Ánh mắt của hắn đảo qua ba người, cuối cùng rơi vào Thường Lạc trên thân. Đây là nhập giáo phải quang nghi. Các ngươi có thể nguyện. Thường Lạc trong lòng mắng to, nguyện cái rắm. Cái này không phải liền là cao cấp bản khế ước nô lệ thêm mọi thời tiết giám sát sao? Trong cái đồ chơi này, về sau chẳng phải là liền bụng trộm chửi mẹ đều muốn bị biết. Hắn đầu góc phi tốc chuyển động, đang nghĩ ngợi là nên lập tức trở mặt mang theo cậu đàn giết ra ngoài, vẫn là trước lá mặt lá trái lại tìm cơ hội. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân rồn rập truyền đến. Một gã giáo đồ cơ hồ là liền lăn bò bò vào, thanh âm mang theo kinh hoàng, bẩm mời tế tự. Giáo chủ gấp triệu. Tất cả tế tự lập tức tiến về thần miên điện nghị sự. Giáo chủ sợ là đế khí tức quanh người hơi chậm lại, nắm lướt ma chủng ngón tay nắm chặt. Hắn nhìn chằm chằm Thường Lạc ba người một cái, nhưng giáo chủ chi lệnh hiển nhiên hơi trọng yếu hơn. Hắn thu hồi ma chủng, trầm giọng nói, chờ đợi ở đây, không được rời đi. Dứt lời, thân hình thoát một cái, liền biến mất ở nguyên điện. Chương 141, giao dịch chương 141, giao dịch. Nhìn xem đế rời đi, Thường Lạc nhẹ nhàng thở ra. Nguy hiểm thật. Bất quá nhìn đế vừa rồi kia phản ứng, còn có kinh hoàng giáo đồ. Tựa hồ là xảy ra chuyện. Thần miên điện bên trong, bầu không khí ngưng trọng đến có thể chảy ra nước. Cao cao trên thần tọa, bái thần giáo giáo chủ Lý Vô Nhai nghiêng người dựa vào lấy. Hắn nhìn cũng không lão, khuôn mặt thậm chí được cho tuấn tú. Nhưng sắc mặt là một loại không bình thường hôi bại, khí tức quanh người như làn nến tàn trong gió, sáng tối chập chờn. Nhất là người sợ hãi chính là, hắn trần trụi tại áo bào đen bên ngoài mu bàn tay, chỗ cổ, mơ hồ có tinh mịn, như là đồ sứ vỡ vụn giống như màu đen đường vân. Một bộ sinh cơ khô kiệt bộ dáng. Mười tên tế tự phân lập hai bên, đều cúi đầu không nói, nhưng trong không khí tràn ngập bầu không khí ngột ngạt. Khu cụ Lý Vô Nhai ho nhẹ vài tiếng, thanh âm mang theo rõ ràng suy yếu cùng khàn khàn. Đều tới. Xem ra, các ngươi đều cảm thấy. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua dưới tay mười người, trong mắt mang theo phức tạp, phó giáo chủ Lâm Độ Phàm ra ngoài tìm kiếm thần tích, đến nay chưa về. Xem ra, ta là đợi không được hắn trở về. Hắn thở dài, kia tiếng thở dài dường như mang theo thiên quân trọng lượng, số trời như thế. Tu sĩ chúng ta, nghịch thiên mà đi, cùng trời tranh mệnh. Có thể cái này luyện hư phía trên, hình như có hàng rào, vô luận như thế nào xung kích, cuối cùng là hoa trong gương, trăng trong nước. Thiên ý, ý trời ạ. Trong điện hoàn toàn tĩnh mịch. Luyện hư đỉnh phong, đã là đỉnh phong. Lại hướng lên là cảnh giới gì, như thế nào đột phá, đồ có công pháp, nhưng là vạn năm qua không người thành công. Vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm, cuối cùng đều kẹt chết ở đây quan, buồn bực sầu não mà chết. Lý Vô Nhai, hiển nhiên cũng tới mức độ này, hơn nữa, thời gian của hắn không nhiều lắm. Trầm mặc một lát, Lý Vô Nhai giống như là chợt nhớ tới cái gì, hôi bại trên mặt lộ ra một tia cực kỳ nhạt hứng thú, nghe nói, trong giáo gần nhất tới mấy cái có ý tứ người mới. Một cái kim đan, liền dám ở vấn đạo các bên trong quay đến long trời lở đất, còn toàn thân trở ra. Đế tiến lên nửa bước, không người nói, là
xác thực có mấy phần đặc dị. Nhất là kia kim đan kiếm tu, kiếm tâm thông minh, chiến lực phi phàm. Nhưng là cụ thể thế nào chỗ tới, còn chưa biết.
A. Lý Vô Nhai trong mắt lóe lên một tia yếu ớt hào quang. Mang tới, nhường bản tọa nhìn một cái. Thế là, vừa nhẹ nhàng thở ra không bao lâu Thường Lạc ba người, lại được đưa tới tòa này bầu không khí túc sát đại điện. Lý Vô Nhai ánh mắt đầu tiên rơi vào cậu đạn trên thân, cặp kia dường như có thể thấy rõ tất cả trong mắt lướt qua một tia rõ ràng kinh ngạc, ân. Luyện hư cảnh cậu yêu. Cũng là hiếm lạ. Bản tọa sống nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu thấy. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra cậu đạn bất phàm, nhưng cũng chỉ thế thôi, cũng không truy đến cùng. Ánh mắt đảo qua Thường Lạc lúc, cơ hồ không hề dừng lại một chút nào. Chút cơ kỳ, thường thường không có gì lạ, dẫn không dậy nổi hắn nửa phần hứng thú. Cuối cùng, hắn ánh mắt dừng lại tại Vân Liệt trên thân, trên dưới dò xét, kia hôi bại trên mặt lại chậm rãi lộ ra một tia tán dương ý vị. Hắn khẽ gật đầu, kiếm tâm thông minh, thượng phẩm linh căn, căn cơ vững chắc, kiếm khí nội ẩn, lại vẫn mang theo một cỗ tân sinh vô song kiên quyết. Tốt, hạt giống tốt. Hắn nhìn về phía Vân Liệt, thanh âm ôn hòa một chút, ngươi rất không tệ. Thần giáo tương lai, cuối cùng muốn nhìn các ngươi những người tuổi trẻ này, thật tốt tu luyện, chớ có cô phụ phần này thiên phú. Bản tọa, thọ nguyên sắp hết, cái này luyện hư hàng rào, chung quy là chưa thể đánh vỡ. Về sau đường, phải nhờ vào chính các ngươi đi sông. Lời nói này mang theo anh hùng mặt lộ cảm khái cùng đối hậu bối mong đợi, cũng là rất có vài phần một đời tông sư khí độ, cũng là lật đổ Thường Lạc đối tà giáo cứng nhắc nhận biết. Chờ một chút, thọ nguyên sắp hết. Thường Lạc trong mắt lộc cục nhất chuyển. Giáo chủ, nếu như ta nói, ta có biện pháp có thể giúp ngươi đánh vỡ cái này luyện hư hàng rào, duyên thọ kéo dài tính mạng đâu. Bá. Đại điện bên trong, mọi ánh mắt như là mũi tên, trong nháy mắt đính tại Thường Lạc trên thân. Lý Vô Nhai cặp kia nguyên vốn có chút tan rã ánh mắt, đột nhiên bộc phát ra dọa người tinh quang. Quang mang kia như thế sắc bén, phản phất muốn đem Thường Lạc cả người từ trong ra ngoài xem thấu. Một cỗ khó mà hình dung kinh khủng áp lực, như là như thực chất bao phủ xuống, nhường Thường Lạc hô hấp cũng vì đó cứng lại. Tiểu bối, Lý Vô Nhai thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Tuy nói người sắp chết, lời nói cũng thiện, nhưng là trêu đùa bản tọa hậu quả, ngươi có thể tin tưởng. Thường Lạc đỉnh lấy kia cơ hồ muốn đem hắn nghiền nát áp lực, thẳng tắp sống lưng, trên mặt gạt ra một cái tận khả năng nụ cười chân thành, giáo chủ minh giám. Ta chính là có 100 cái lá gan, cũng không dám ngay tại lúc này, loại địa phương này, cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa à. Ta là chăm chú. Hắn dừng một chút, nhìn xem Lý Vô Nhai mặt không thay đổi bộ dáng. Quyết định chắc chắn nói, bất quá cái gì. Lý Vô Nhai thanh âm vẫn như cũ bình ổn. Bất quá đi Thường Lạc xoa xoa đôi bàn tay, bắt đầu ngay tại chỗ lên giá. Biện pháp này không thể coi thường, thi triển ra cũng có chút không dễ. Giáo chủ như muốn nếm thử, chúng ta phải trước lập xuống mấy cái điều lệ. Nói. Lý Vô Nhai lời ít mà ý nhiều. Thứ nhất Thường Lạc duỗi ra một ngón tay. Ba người chúng ta là thành tâm thêm nhập thần giáo, muốn bị thần giáo sự nghiệp vĩ đại góp một viên gạch. Nhưng kia cái gì đạo tâm ma trùng xin thứ cho chúng ta không thể tiếp nhận. Chúng ta muốn là hợp tác, là hiệu lực, không phải làm nô lệ. Lý Vô Nhai cơ hồ không do dự, chỉ suy tư ngắn ngủi một cái chớp mắt, liền gật đầu, có thể. Bản tọa cho phép các ngươi lấy khách khanh chi vị nhập giáo, không cần gieo xuống ma trùng. Với hắn mà nói, chỉ cần có thể đem người lưu lại, phương pháp có thể biện báo. Có chút quy củ có thể chẳng phải cứng nhắc. Thứ hai, Thường Lạc duỗi ra ngón tay thứ hai. Ta muốn biết liên quan tới cực đạo nguyên thạch chỗ có tình báo. Thứ ba, thần giáo cần toàn lực giúp ta tìm một người. Lần này, Lý Vô Nhai trầm mặc thời gian dài một chút, ánh mắt của hắn thâm thúy mà nhìn xem Thường Lạc, dường như tại cân nhắc. Một lát sau, hắn chậm rãi nói, điều thứ ba dễ nói, nhưng cái này đầu thứ hai, vật này quan hệ quá lớn, chính là ta giáo truy tìm chân thần tung tích hạch tâm. Ngươi đã không phải hạch tâm giáo chúng, lại không nhận ma chủng chế ước, Thường Lạc đội vàng tiếp lời, giáo chủ, cùng ngài đột phá gông cùm xiềng xích, kéo dài con đường so sánh, điểm này bí mật lại đáng là gì? Chẳng lẽ ngài còn sợ chúng ta một cái trúc cơ, một cái kim đan, lại thêm đầu ngốc chó, có thể đoạt thần giáo tạo hóa không thành? Chúng ta tuyệt không nảy tâm. Ta nghe ngóng cái này, thuần túy là vì tìm một cái đối ta cực kỳ trọng yếu người. Chỉ có tìm tới cực đạo nguyên thạch tương quan manh mối, ta mới có hy vọng tìm tới nàng. Tìm kiếm đạo lữ. Lý Vô Nhai ánh mắt khẽ nhúc đích, nhớ tới trước đó đế dường như đề cập qua một câu. Một cái trúc cơ tiểu tu, mang theo như thế chấp niệm, cũng là nói thông được. Hắn cuối cùng chậm rãi nhẹ gật đầu. Điều kiện thỏa đàm, bầu không khí dường như hòa hoãn chút. Nhưng Lý Vô Nhai nhìn xem Thường Lạc, trong mắt xem kỳ chi ý càng đậm, hiện tại, ngươi có thể nói, nếu ngươi phương pháp hữu hiệu, tất cả theo ngươi. Nếu không có hiệu, hoặc dám can đảm lừa gạt câu nói kế tiếp hắn không nói, nhưng trong điện đột nhiên rất xuống nhiệt độ đã nói rõ tất cả. Thường Lạc lại lắc đầu, giáo chủ, nói mà không có bằng chứng. Trước tiên cần phải đem liên quan tới cực đạo nguyên thạch tình báo nói cho ta. Sau đó, ta lập tức đem phương pháp dâng lên, cũng bắt đầu chuẩn bị là ngài thi pháp. Chúng ta đều là người biết chuyện, ngài còn sợ chúng ta chạy không thành. Hắn lời này thản nhiên nói. Lý Vô Nhai nhìn chằm chằm Thường Lạc nhìn hồi lâu, đột nhiên, kia hôi bại trên mặt lại chậm rãi lộ ra một tia cực kỳ nhạt ý cười. Có ý tứ tiểu tử, có loại. Lập tức, hắn phất phất tay, đối với tay tế tự nhóm nói, các ngươi lui xuống trước đi. Đế, ngươi lưu lại. Còn lại 9 tên tế tự không người thối lui, mặc dù trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi, nhưng không người dám chất vấn giáo chủ quyết định. Đại điện bên trong, chỉ còn lại Lý Vô Nhai, Đế, cùng Thường Lạc ba người. Đương nhiên, còn có một con chó. Đối xử mọi người tán đi. Lý Vô Nhai chậm rãi mở miệng, thanh âm quanh quẩn tại đại điện trống trải bên trong, bản tọa liền tin ngươi một lần. Liên quan tới cực đạo nguyên thạch chương 142,
một bước lên trời đàn. Chương 142, một bước lên trời đàn. Thần Miên Điện bên trong, Lý Vô Nhai tựa ở trên thần tọa, khí tức mặc dù vẫn như cũ suy yếu, nhưng này song thâm thủy ánh mắt lại sáng đến đáng sợ. Hắn nhìn chằm chằm Thường Lạc, chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn mà mờ mịt, dường như đến từ vạn cổ trước đó. "Tiểu tử, ngươi có biết như thế nào cực đạo nguyên thạch?" Hắn cũng không cần Thường Lạc trả lời, phối hợp nói ra. "Nó cực kỳ thưa thớt, thậm chí khả năng căn bản cũng không phải là giới này vốn có khoáng sản. Trong giáo bí điện phỏng đoán, nó có lẽ là cái nào đó bị đánh nát tiên khí mạnh mẽ, rơi xuống đến tận đây phương tiên địa." Thường Lạc nghe vậy, ánh mắt có chút nheo lại, thu hồi bộ kia biểu tình bất cần đời, chăm chú lắng nghe. Một bên Vân Liệt cũng nín thở, cậu đàn thì dựng lên lốt hai. Khối đá này có một cái nhất sâu quỷ, cũng nghịch thiên nhất đặc tính. Lý Vô Nhai đầu ngón tay vô ý thức tại trên lan can đập, phát ra trầm muộn tiếng lách cách. Nó có thể chậm rãi hấp thu, hội tụ khí vận. Hắn dương mắt, ánh mắt dường như xuyên thấu đỉnh điện, nhìn phía vô tận hư không. Nam vực, vì sao vạn vạn năm tới tu giả dừng bước tại luyện hư? Vì sao lại không người có thể bước vào hợp thể thậm chí cảnh giới cao hơn? Ta bái thần giáo tìm kiếm vạn năm, cuối cùng phỏng đoán, có lẽ liền cùng cái này sói mòn khí vận có quan hệ. Hắn nhìn về phía Thường Lạc, trong mắt lóe ra cuồng nhiệt cùng bất đắc dĩ xen lẫn phức tạp qua mang. Chúng ta tại Nam vực các nơi đã phát hiện vài chỗ thượng cổ di tích, mỗi một chỗ đều lấy cực đạo nguyên thạch là trận nhãn, bày ra kinh thế đại trận. Những này đại trận, tựa như từng trương vô hình miệng lớn, ngay tại lặng yên không một tiếng động rút ra toàn bộ Nam vực khí vận. Trong điện hoàn toàn tĩnh mịch, bí mật này quá mức kinh người, nếu là truyền đi, đủ để dẫn phát toàn bộ tu chân giới khủng hoảng cùng dung chuyển. Vân Liệt hít sâu một hơi, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao bái thần giáo làm việc quỷ bí như vậy cực đoan. Bọn hắn toan tính suy nghĩ, sớm đã vượt ra đồng dạng tông môn phân tranh. Thường Lạc sờ lên cái cằm, bí văn kinh thiên, nhưng cùng hắn không có quan hệ gì, ngược lại hắn lại không tu luyện. Hắn cũng không có giống những người khác như thế lộ ra biểu tình khiếp sợ. Ngược lại ngẩng đầu, hỏi một cái mấu chốt nhất, cũng nhất vấn đề chí mạng, "A, rút đi khí vận, nghe là thật lợi hại." Kia vấn đề tới. Hắn nhìn thẳng Lý Vô Nhai ánh mắt, những này lại trận, hì hục hút ngót nghét một vạn năm khí vận, cuối cùng đều đưa đi đến nơi nào? Giang giác. Lý Vô Nhai dưới thân thần tọa lan can, bị hắn vô ý thức bên trong bóp nát bấy. Cả người hắn như là bị trong nháy mắt làm định thân thuật, cương tại nguyên chỗ, liền con ngươi đều tựa hồ đình chỉ co vào. Tấm kia hôi bại trên mặt, lần thứ nhất lộ ra hồi hộp thần sắc. Hắn nhìn chằm chằm Thường Lạc, dường như muốn từ đối phương trên mặt tìm ra chút gì. Qua trọn vẹn mười mấy hơi thở, đại điện bên trong chỉ còn lại mấy người yếu ớt tiếng hít thở. Lý Vô Nhai mới cực kỳ chậm rãi, dường như cái cổ bị gì đồng dạng, lắc đầu. "Không biết." Thanh âm của hắn khô khốc. Đây chính là bái thần giáo tồn tại, bái thần giáo đời thứ nhất giáo chủ không ngừng tìm kiếm, cuối cùng, hắn kết luận, trên thế giới này có thần. Cho nên, bái thần giáo vạn năm qua, không ngừng tìm kiếm thần tung tích, ý đồ đột phá cái này gông cùm xiềng xích, đi tới cao hơn địa phương. Hắn thật dài phun ra một ngụm mang theo tĩnh mịch ý vị trọc khí, cưỡng ép đem kia cổ âm thầm sợ hãi đè xuống, một lần nữa đem ánh mắt tập trung tại Thường Lạc trên thân. Liên quan tới cực đạo nguyên thạch bí mật, có thể nói, bản tọa đã nói xong. Về phần cấp độ càng sâu đồ vật, liên quan đến bản giáo nghiên cứu hệ thống sức mạnh, cùng ngươi tìm người cũng vô căn hệ. Hiện tại, đến lượt ngươi thực hiện lời hứa. Thường Lạc trừng mắt nhìn, mặt trong nháy mắt lại đã phủ lên bộ kia người vật vô hại nụ cười, trở mặt tốc độ nhanh chóng để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Dễ nói, ta Thường Lạc nhất coi trọng chữ tín. Nói, hắn tựa như ảo thuật như thế, lật bàn tay một cái, một lớn chừng bằng trái long nhãn đan dược ra hiện tại hắn lòng bàn tay. Đan dược linh khí mờ mịt, nhưng lại có cố cổ quái hương vị. "Ây, thượng cổ di bảo, nhất bộ đăng tiên đan." Thường Lạc ngữ khí khoa trương, như là đầu đường bán cao ra cho con buôn, để cho người ta thế nào nghe sao không tin. Công hiệu đơn giản thô bạo, phục dụng một cái, không nhìn bình cảnh, lên thẳng ba cái tiểu cảnh giới. Già trẻ không gạt, giảm một buổi mười. Hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu, ngữ khí mang theo điểm thì đau, đây chính là ta áp đáy hòm bà bối, ngẫu nhiên đoạt được, dùng một cái liền thiếu đi một cái, trước mắt tối co. Chỉ lần này một cái, nếu không phải nhìn giáo chủ ngươi nhanh, ách, nhu cầu cấp bách đột phá, đánh chết ta cũng không lấy ra. Lý Vô Nhai ánh mắt trong nháy mắt bị viên đan dược kia một mực hút lại. Đan dược này có lợi hại như vậy, thế nào nghe đều chưa từng nghe qua. Thẳng tăng ba cấp. Thượng cổ di bảo, Lý Vô Nhai tự lẩm bẩm. Thế gian, coi là thật có như thế nghịch thiên chi vật. Cái này hoàn toàn vi phạm với lẽ thường. Thường Lạc lập tức không vui, chế giễu lại, "Ôi uy, giáo chủ của ta đại nhân, cực đạo nguyên thạch hút một vực khí vận loại chuyện này đều tồn tại, có cái có thể khiến người ta thăng cấp đan dược thế nào? Nếu là không nghịch thiên, có thể để thượng cổ di bảo sao? Cũng là bởi vì hiện tại luyện không ra ngoài, mới lộ ra chân quý a." Lý Vô Nhai bị lời này một nghẹn, nhất thời lại không phản bắt được. "Đúng vậy à, cùng đánh cắp một vực khí vận kinh thiên thủ bút so sánh, một cái có thể tăng cao tu vi đan dược, dường như cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp nhận." Huống chi, hắn giờ phút này đã là dầu hết đèn tắt, bất kỳ một chút hy vọng đều đáng ra dùng mệnh đi đánh cược một lần. Cứ thắng, trời cao biển rộng. Cứ thua, cùng lắm thì vừa chết. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thường Lạc, ý đồ từ đối phương trong ánh mắt tìm ra chột dạ vẻ mặt. Nhưng Thường Lạc cứ như vậy thản nhiên nhìn lại lấy hắn, ánh mắt thanh tịnh lại dẫn điểm người muốn tin hay không sâu sâu khí chất. Lý Vô Nhai không có cách, chỉ có thể hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Tốt, bản tọa tin ngươi một lần. Như đan này hữu hiệu, ngươi chính là ta bái thần giáo lớn nhất tân nhân." Nếu không có hiệu, câu nói kế tiếp hắn không nói. Thường Lạc cũng giống là không nghe ra uy hiếp, cười hì hì đem đan dược đưa tới, "Yên tâm, hiệu quả tiêu chuẩn." Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra cực kỳ cổ quái, muốn nói lại thôi biểu lộ.
Bất quá cái gì? Lý Vô Nhai vừa rối ra tay dừng lại. Bất quá Thường Lạc sờ lên cái mũi, ánh mắt phiêu hốt, thanh âm cũng thấp mấy phần. Đan dược này, dược tính thực sự quá mạnh, bá đạo vô cùng. Trực tiếp phục dụng, coi như ngài là luyện hư đỉnh phong, cũng 100% bạo thể mà chết. Nhất định phải dùng một mặt đặc thù thuốc dẫn lai trung hòa một chút kia bá đạo dược lực vật gì làm dẫn. Lý Vô Nhai tâm nhấc lên, Thường Lạc khẩu khí, nhường hắn có loại dự cảm bất tường. Thường Lạc ánh mắt dao động, cuối cùng giống như là hạ quyết tâm, nhanh chóng nói rằng, cần ta lấy một cân tươi tường phục dụng. Không phải dược lực mất khống chế, thần tiên khó cứu. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Liền không khí đều dường như đông lại. Trong đại điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đế giới mặt nạ khỏe miệng dường như tại có quắp. Vân Liệt đột nhiên quay đầu, dùng một loại nhìn thần tiên ánh mắt nhìn xem Thường Lạc. Huynh đệ ngươi là thật đầu sát ta. Cậu đàn dùng móng vuốt bưng kín mặt, trong cổ họng phát ra lộc cộc tiếng vang kỳ quái, giống như là đang liều mạng nén cười. Lý Vô Nhai bắp thịt trên mặt cứng ngắt lại, tay của hắn run nhẹ nhẹ. Là khí. Ngươi chương 143, hợp thể kỳ thể nghiệm thẻ chương 143, hợp thể kỳ thể nghiệm thẻ hắn cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Đang đùa ta sao? Thường Lạc lập tức kêu lên đụng tiên quất, thiên địa lương tâm. Giáo chủ, như thế không hợp thói thường phục dụng phương pháp, nếu là giả, ta biên có thể biên được đi ra sao? Đây là thượng cổ tiên hiền trí tuệ kết tinh, là đại đạo đơn giản nhất thể hiện. Ngươi suy nghĩ một chút, càng là nghịch thiên đồ vật, hạn chế thường thường liền càng kỳ quái, cái này rất hợp lý à? Nói đùa, hiện tại không tranh thủ thời gian gọi, đợi chút nữa liền không có cơ hội đều. Lý Vô Nhai ngực kịch liệt chập trùng, hắn sống mấy ngàn năm, nhận qua tổn thương, chúng qua độc, trải qua phản bội, thưởng thức qua thế gian cực hạn thống khổ cùng vinh quang, nhưng chưa hề có một khắc giống như bây giờ, cảm giác thông minh của mình cùng tôn nghiêm bị để dưới đất lặp đi lặp lại ma sát. Đã nhiều năm như vậy, liền chưa từng nghe nói cái gì đan đến tá lấy tươi tưởng phục dụng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm viên đan dược kia, lại nhìn xem Thường Lạc bộ kia ngươi muốn tin hay không sắc mặt, cuối cùng vẫn là đưa tay ra. Loại nào? Tường đều có thể. Hắn cơ hồ là theo yết hầu chỗ sâu gạt ra câu nói này, thanh âm khàn giọng. Đều được, hiệu quả như thế. Thường Lạc tranh thủ thời gian gật đầu. Lý Vô Nhai nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, dường như đã dùng hết suốt đời khí lực, đối đế phất phất tay, đi, lấy một cân. Tươi mới. Phân châu đến. Hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn hương vị đối lập ôn hòa động vật tán cỏ. Tiếp xuống cảnh tượng, có thể xưng bái thần giáo kiến giáo vạn năm qua nhất khó coi một màn. Đường đường luyện hư đỉnh phong giáo chủ, tại Nam vực có thể xưng đỉnh tiêm tồn tại, tại mấy người nhìn soi mói, đem kia một cân hỗn hợp đan dược hồ chặt vật, cưỡng ép nuốt xuống. Nuốt nuốt xuống một ngụm, thân thể của hắn đều tại run rẩy kịch liệt, kia là thuần túy sinh lý kháng cự. Thường Lạc thấy nghe răng trợn mắt, kém chút đem bữa cơm đêm qua phun ra. Vân Liệt Tiên lặng rời đi ánh mắt, trong lòng thiên nhân giao chiến. Như đổi lại chính mình, sẽ làm ra lựa chọn giống vậy sao? Muốn làm lựa chọn giống vậy sao? Cậu đản thì dùng móng vuốt gắt gao che miệng lại, thân thể run giống run rẩy, nó sợ chính mình một khi cười ra tiếng, sẽ bị dưới cơn thịnh nộ Lý Vô Nhai một bàn tay đập thành bánh thịt. Khá lắm. Nhạc ca, ngươi thật sự là. Khá lắm, cậu đản dùng thần thức truyền âm, uy một phương đại lao an tưởng. Ngươi sợ là từ xưa đến nay đệ nhất nhân, ngay tại Lý Vô Nhai cố nén mãnh liệt buồn nôn, nuốt vào một ngụm cuối cùng thuốc dẫn lúc. Vâng. Một cỗ không cách nào hình dung khí thế mênh mông, như là ngủ say vạn cổ hồng hoang cự thú đột nhiên thức tỉnh, theo Lý Vô Nhai kia nhìn như khô cạn trong thân thể ầm vang một phát. Sáng chói quang hoa chói mắt xông lên trời không, trong nháy mắt xông phá thần miên điện mái vòm, thẳng lên cửu tiêu. Trong cơ thể hắn nguyên bản âm u đầy tử khí linh lực, như là bị đầu nhập nóng hổi chảo dầu băng tuyết, điên cuồng sôi trào, tăng gọn. Luyện hư đỉnh phong kia không thể phá vỡ hàng rào, tại cỗ này ngang ngược lực lượng bá đạo trùng kích vào, phát ra rợn người tiếng cạch, lại thật mở ra bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. A! Lý Vô Nhai ngửa mặt lên trời thét dài, trong tiếng gào tràn đầy khó có thể tin vui mừng như điên cùng dãy khỏi gông xiềng khoái ý. Thường Lạc bản một bản phím hiệp, lần này là thật chứng kiến cái gì gọi là miệng đầy phun phân. Bất quá Lý Vô Nhai hiện tại không để ý tới những thứ này. Hắn hôi bại khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hồng nhuận, khô quắt da thịt một lần nữa tràn đầy, bàng bạc sinh cơ giống như nước thủy triều nước vọt khắp toàn thân. Hợp thể kỳ, hắn tha thiết ước mơ cảnh giới, vậy mà thật đạt đến. Cùng lúc đó, toàn bộ bái thần giáo tổng đàn trên không, phong vân đột biến. Nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt tối xuống, nặng nề như chỉ mây đen theo bốn phương tám hướng tụ đến, tầng tầng chồng ép, bao trùm phương viên mấy ngàn dặm bầu trời. Trong mây đen, tử sắc điện xà điên cuồng toán loạn, đinh hai nhức góc lôi minh quần quần mà đến, dường như trời tức giận. Một cỗ hạo đạm thiên uy khóa chặt mà xuống, nhường tổng đàn bên trong tất cả tu sĩ, bao quát đế cái loại này luyện hư tế tự, đều cảm thấy linh hồn run rẩy, không nhịn được muốn quỳ sát xuống. Hợp thể thiên kiếp, giáng lâm. Ha ha ha. Thiên kiếp lại như thế nào? Hôm nay, ta liền đạp bầu trời mà lên, thành tựu hợp thể. Lý Vô Nhai hăng hái, thả người nhảy lên, hóa thành một đạo lưu quang, chủ động xông vào kia đầy trời trong biển lôi. Hắn thi triển kinh thiên thần thông, cùng từng đạo cỡ thùng nước kinh khủng lôi đỉnh ngang nhiên đụng nhau. Lôi quang sụp đổ, không gian vặn mèo, tràng cảnh kia tựa như dị thế. Thường Lạc mấy người cũng đi theo bay lên trên trời, quan sát từ đằng xa. Đế đứng tại cách đó không xa, nhìn xem tại trên lôi hải lôi kéo khắp nơi, khí tức không ngừng kéo lên Lý Vô Nhai, cả người đều cứng đờ. Bối rối tu chân giới mấy vạn năm bình cảnh, thật chẳng lẽ bị một đống kia cái gì phá vỡ? Đây quả thực phá vỡ tăng quan. Trong lúc nhất thời, hắn có chút không phân rõ đến cùng là đan lợi hại vẫn là tường lợi hại. Đế nhìn về phía Thường Lạc ánh mắt có chút phức tạp lại có chút chờ đợi. Chính mình cũng kẹt đã rất lâu, thiên kiếp kéo dài dòng dã 3 canh giờ, uy lực to lớn, dư ba đều cơ hồ đem tổng đàn trên không phòng hộ trận pháp xé rách. Nhưng Lý Vô Nhai bằng vào hợp thể nhị tầng tu vi, còn có mấy ngàn năm tích lũy, chung quy là khiêng đi qua. Đến lúc cuối cùng một đạo lôi kiếp tán đi, vạn trượng hào quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ lại Lý Vô Nhai. Hắn huyền phù ở giữa không trung, mặc dù quần áo tả tơi, toàn thân mang theo cháy đen, nhưng quanh thân tản ra khí tức, lại như là bông dương đại hải giống như sâu không lường được. Hợp thể kỳ, hắn thành công đột phá. Thành công. Bản tọa, cuối cùng thành công. Lý Vô Nhai cảm thụ được thể nội lao nhanh như giang hà lực lượng, kích động đến khó tự kiềm chế. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, như muốn đem ngàn năm bất khí phun một cái quét sạch. Đúng lúc này, hưu, một đạo u lam nhanh đến cực hạn lưu quang, đột nhiên theo tổng đàn chỗ sâu tàng bảo lâu bên trong bắn ra. Mục tiêu trực chỉ Lý Vô Nhai. Giữa lam quang là một khối ước trường lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân chạy xuôi như mộng ảo vầng sáng xanh lam tàng đá, cực đạo nguyên thạch. Lý Vô Nhai bản năng mong muốn vận chuyển linh lực ngăn cản, nhưng vừa mới trải qua thiên kiếp, thân thể đang đứng ở lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh vi diệu thời điểm. Hơn nữa, cái này nguyên thạch tốc độ quá nhanh, dường như trực tiếp xuyên thấu không gian, liền đi tới trước mặt. Phốc phốc, một tiếng rất nhỏ đến cơ hồ có thể sơ sót chầm đụng. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt đờ đẫn, khối kia cực đạo nguyên thạch không trở ngại chút nào đánh trúng vào Lý Vô Nhai ngực, đồng thời tan đi vào. Lý Vô Nhai thân thể đột nhiên cứng đờ, trên mặt hồng nhuận cấp tốc rút đi, chuyển hóa làm như cho tàn tái nhợt. Hắn mở to hai mắt nhìn, trong con mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn há to miệng, dường như muốn nói cái gì, lại không phát ra thanh âm nào. Ngay sau đó, làm cho tất cả mọi người sởn hết cả gai ốc, một màn đã xảy ra. Lý Vô Nhai cái kia vừa mới còn tràn đầy hợp thể kỳ bàng bạc sinh mệnh lực thân thể, như là như khí cầu bị đâm thủng, cấp tốc khô quắt xuống dưới. Sung mãn da thịt biến khô cạn nếp nhăn, tóc đen nhánh trong nháy mắt xám trắng chốc ra, cường kiện cơ bắp héo rút biến mất. Bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, một vị vừa mới đột phá hợp thể đại năng, vậy mà tại trước mắt bao người, biến thành một bộ hất lên rộng rãi áo bào thời khô. Giang giáp thời khô từ không trung rơi xuống, và ở phía dưới quảng trường cứng rắn bàn đá xanh bên trên, vỡ vụn thành mấy khối. Gió nhẹ lướt qua, mang theo mấy sợi bụi bặm. Kia cực đạo nguyên thạch đâu còn nhìn thấy bóng dáng. Toàn bộ bái thần giáo tổng đàn, tĩnh mịch một mảnh. Đế đứng tại chỗ, như là tượng đất, thuần trắng mặt nạ ngăn cản nét mặt của hắn. Nhưng hắn kia run rẩy kịch liệt bả vai, bại lộ nội tâm của hắn kinh đào hải lãng. Tất cả mọi người bị bất thình lình kinh khủng biến cố sợ ngây người. Thường Lạc nuốt nước miếng một cái, xem ra bái thần giáo đối cực đạo nguyên thạch cũng không phải hiểu rất rõ a. Đầu tiên nói trước a, điều này cùng ta đan không sao cả. Chương 144, cắt đứt quan hệ. Chương 144, cắt đứt quan hệ. Làm vương gia địa hạ thạch thính cái kia quỷ dị lam sắc quang mang hoàn toàn nuốt hết Diệp Nguyệt Đường trong nháy mắt. Nàng cũng không như người thường giống như lâm vào khủng hoảng. Thái sơ trận thể giao phó nàng, là đối với trận pháp bản nguyên gần như bản năng cảm giác cùng phân tích năng lực. Cho dù thân ở cái này hoàn toàn không biết cuồng bạo không gian loạn lưu bên trong, tinh thần của nàng cũng như tinh mật nhất trận bàn, cao tốc vận chuyển, bắt giữ lấy quanh mình mỗi một tia biến hóa rất nhỏ. Truyền tống quá trình dài dằng dặc mà quỷ dị. Không có sao trời, không có phương hướng, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch, thôn phệ tất cả đèn nhánh. Dường như đưa thân vào vũ trụ sinh ra trước đó hư vô, thời gian cùng không gian khái niệm ở chỗ này đều đã mất đi ý nghĩa. Chỉ có bao vây lấy nàng truyền tống chi lực, như cùng một cái cứng cỏi lại vô hình dây thừng, nắm kéo nàng hướng phía cái nào đó cố định điểm cuối cùng phi tốc xuyên thẳng qua. Tại đây tuyệt đối trong bóng tối, Diệp Nguyệt Đường vứt bỏ tất cả tạp niệm. Nàng hai mắt nhắm lại, đem toàn bộ tâm thần đắm chìm ở bao khỏa tự thân cố này truyền tống năng lượng bên trong. Đầu ngón tay của nàng vô ý thức phát họa lấy quỹ tích huyền ảo, thức hải điên cuồng rung chuyển, dường như một đài máy tính ngay tại cao tốc vận chuyển. Trận pháp này, hảo hảo huyền diệu. Diệp Nguyệt Đường trong lòng thất kinh. Nàng trong khoảng thời gian này đến, hoàn toàn đắm chìm trong trận đạo học tập bên trong. Nhờ vào đại diễn thần toán bên trong lượng lớn trận đạo tri thức, nàng tiếp xúc vô số truyền tống trận. Nhỏ đến khoảng cách ngắn Nazi, lớn đến tông môn ở giữa truyền tống vật liệu trận pháp. Nhưng chưa hề có một cái trận pháp cho nàng như thế cảm giác kỳ dị. Nó không chỉ là tại chuyển di không gian vị trí, càng giống là tại bóc ra một loại nào đó cấp độ càng sâu tồn tại. Nàng không cách nào xác thực hình dung, chỉ cảm thấy cố lực lượng này chạm đến phương diện viễn siêu nàng quá khứ nhận biết. Nó dường như tại rút ra, vận chuyển lấy một loại nào đó vô hình bản nguyên. Thời gian tại trong hư vô đã mất đi khắc độ. Không biết qua bao lâu, ngay tại Diệp Nguyệt Đường cảm giác chính mình đối này bị dị truyền tống trận lý giải vừa mới chạm đến một tia ra lông lúc, phía trước một chút yếu ớt lại không thể bỏ qua ánh sáng màu hoàng kim bỗng nhiên sáng lên. Quang mang kia cấp tốc mở rộng, như cùng ở tại vô biên mặc bảy lên choáng nhiễm mở một giọt kim dịch. Ngay sau đó, một cố khó nói lên lời nhu hòa lại tràn trề hấp lực truyền đến, trong nháy mắt đưa nàng theo hắc ám trong đường hành lang túm ra ngoài. Ông xuyên qua tầng kia mỏng như cánh ve kim sắc màng ánh sáng lúc, Diệp Nguyệt Đường cảm giác linh hồn của mình dường như bị một loại nào đó chí cao vô thượng lực lượng nhẹ nhàng vượt qua. Một loại trước nay chưa từng có siêu thoát cảm giác quét sạch toàn thân. Ngay tại cái này điện quang hỏa thạch sát na, tầm mắt của nàng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng cảm giác chính mình dường như bị trong nháy mắt nổ lên tới cửu thiên chí thượng. Dưới chân là mênh mông vô ngần nam vực đại địa, mà giờ khắc này nam vực ở trong mắt nàng lại thu nhỏ đến như cùng một cái tinh xảo sa bàn mô hình. Núi non sông ngòi, hồ nước hẻm núi, thậm chí kia bảng bạc nguy nga dãy núi đi hướng đều rõ ràng rành mạch. Loại này quan sát chúng sinh thị giác mang tới không phải trưởng khống cảm giác, mà là một loại làm cho người ra đầu tê dại nhỏ bé cảm giác cùng rung động. Nàng chưa hề nghĩ tới cuộc đời mình thế giới tại cao hơn chiều không gian xem ra đúng là như thế không có ý nghĩa, nhưng càng làm cho nàng tâm thần bị chấn là trước mắt cái này kim sắc không gian bản thân cảnh tượng. Nàng chính bản thân chỗ một cái cự đại, tản ra ấm áp kim quang bọt khí bên trong. Mà tại bọt khí này vách trong bên trên, dọc theo vô số đầu tiêm nhỏ như tóc, lại sáng chói chói mắt kim sắc sợi tơ. Những này tơ vàng, như là ủng có sinh mệnh giống như, lít nha lít nhít rủ xuống đi, xuyên thấu bọt khí bên dưới, thật sâu đâm vào phía dưới kia sa bàn giống như nam vực đại địa các nơi. Cái này cảnh tượng, quỷ dị mà trắng lệ, cực kỳ giống một cái vô hình cự thủ, dùng vô số kim tuyến dính lên toàn bộ nam vực. Lại giống là toàn bộ nam vực đang thông qua những này tơ vàng, bị cái này kim sắc khí bảo liên tục không ngừng hấp thu cái gì. Ngay tại cái này kinh tâm động phách quan sát bên trong, Diệp Nguyệt Đường ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Nàng nhìn thấy, ở đằng kia vô số cây chạy xuôi vàng rực sợi tơ bên trong, thình lình có một đầu cực kỳ tráng kiện. Nhưng đầu này tráng kiện tơ vàng, từ đó được gãy, cùng cái khác tơ vàng hình thành so sánh rõ ràng. Kia là Diệp Nguyệt Đường tim đập loạn, nàng tập trung toàn bộ thần thức, cố gắng phóng đại một khu vực như vậy cảnh tượng. Các đứt quan hệ liền tiếp được phương, một khu vực như vậy hình dáng, thành trì bố cục, sông núi lưng đi, vô ưu thành. Nàng cơ hồ nghẹn ngào kêu lên. Đầu kia đứt gãy tráng kiện tơ vàng, kết nối điểm cuối cùng chính là vô ưu thành. Phát hiện này như là kinh lôi tại nàng trong đầu nổ vang. Vô ưu thành khí vận tơ vàng tại sao lại đứt gãy? Vì sao lại phá lệ trắng kiện, nhường nàng có thể ở cái này vô số tơ vàng bên trong một cái nhận ra. Cái này mỹ lệ mà kinh khủng cảnh tượng, vẹn vẹn kéo dài ngắn ngủi mấy hơi. Như là nhìn thoáng qua, lại đủ để tại Diệp Nguyệt Đường trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Nàng không kịp ngâm nghĩ nữa, bản năng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, đến cho Thường Lạc báo bình an. Cơ hội chớp mắt là qua. Ngay tại thân thể của nàng sắp bị kim sắc khí bảo hoàn toàn nuốt hết, cùng nam vực liên hệ sắp hoàn toàn chặt đứt cuối cùng một sát na. Diệp Nguyệt Đường động. Nàng động tác nhanh như quỷ mị, cơ hồ là tại bản năng điều khiển, trở tay liền theo trong nhận chứa đồ lấy ra một khối nàng ngày bình thường dùng để luyện tập trận pháp trận bàn ngọc chất chống. Đầu ngón tay quán chú linh lực, như là sắc bén nhất đao khắc, ở đằng kia bóng loáng bàn trên mặt, lấy tốc độ nhanh nhất, khắc xuống một chữ, ăn. Cái chữ này, là nàng giờ phút này duy nhất có thể nghĩ tới, cũng là nàng muốn cho nhất Thường Lạc biết đến, nàng tạm thời an toàn. Khắc chữ hoàn thành, không chút do dự. Diệp Nguyệt Đường điều động lên vừa mới tại truyền tống quá trình bên trong, bằng vào thái sơ trận thể đạo ngược suy luận lĩnh ngộ đến một chút xíu thô thiện ra lông. Nàng đem cố này yếu ớt lại tinh thuần trận đạo chi lực, tính cả chính mình toàn bộ hy vọng, điên cuồng quán chú tiến viên kia khắc lấy an chữa trận bàn bên trong. Đi. Trong nội tâm nàng khẽ quát một tiếng, đem trận kia bàn hướng phía đầu kia đứt gãy tơ vàng vị trí, mạnh mẽ đẩy ra ngoài. Không phải vật lý ném mạnh, mà là mượn nhờ cái kia vừa mới lĩnh ngộ, cùng truyền tống trận đồng nguyên một kia truyền tống lực lượng, tiến hành một lần cực kỳ thô ráp đảo ngược ném đưa. Làm xong đây hết thảy, Diệp Nguyệt Đường cảm giác thân thể đột nhiên trầm xuống, dường như xuyên qua một tầng sền sệt màn nước. Trước mắt kia quan sát nam vực rung động cảnh tượng trong nháy mắt biến mất, cùng toàn bộ thế giới liên hệ bị triệt để chặt đứt. Nàng hoàn toàn tiến vào cái kia kim sắc bọt khí bên trong. Cước đạp thực địa thời điểm, trước mắt không còn là bao la hùng vĩ sa bàn, mà là một mảnh vô biên bát ngát kim sắc. Nồng nặc như là thực chất kim sắc sương mù tràn ngập tại bốn phía, chậm rãi chảy xuôi, che đậy tất cả ánh mắt. Nơi này không có bầu trời, không có đại địa, chỉ có cái này vĩnh hằng kim sắc mờ mịt. Tiên tính im lặng, dường như liền thời gian đều dừng lại. Diệp Nguyệt Đường đứng tại chỗ, cảnh giác đánh giá mảnh này thần bí không gian. Đầu ngón tay còn lưu lại khắc họa trận bàn lúc xúc cảm, nhưng trong lòng thì một mảnh lạnh bớt. Nàng không biết do cái kia vội vàng khắc xuống trận bàn, có thể hay không xuyên việt vô tận hư không, chuẩn xác rơi xuống Thường Lạc trong tay. Nàng cũng không biết nơi này là nơi nào, có hay không nguy hiểm. Cũng không biết cái này kim sắc sương mù lại là cái gì. Trong không gian không có gió, kim sắc sương mù đã từ từ quẩn quẩn lấy. Diệp Nguyệt Đường thử nghiệm hít sâu một hơi, lại cảm giác có loại huyễn hoặc khó hiểu không cách nào miêu tả năng lượng theo xoang mũi tiến vào thân thể bên trong, sau đó dung nhập vào toàn thân bên trong. Nhưng là đợi nàng tinh tế trải nghiệm, lại hình như cái gì cũng không có. Chương 145, phá cục. Diệp Nguyệt Đường tại vô biên bắt ngát kim sắt trong sương mù đứng người lên, thử nghiệm hướng một cái phương hướng đi đến. Dưới chân cũng không thực địa, dường như đạp ở mềm mại mây sợi thô bên trên, lại cũng sẽ không hạ xuống. Nàng đi rất chậm, đầu ngón tay xẹt qua những cái kia chạy xuôi kim bụi, xúc cảm ôn luận, lại cái gì cũng bắt không được. Đi ước chừng thời gian một nén nhang, bốn phía cảnh tượng vẫn như cũ không có chút nào biến hóa, vẫn như cũng là kia phiến thôn vệ tất cả phương hướng cảm giác thuần túy kim sắt. Nàng không còn dám xâm nhập, sợ hoàn toàn mê thất tại mảnh này không gian quỷ dị, đành phải lui về chỗ cũ, khoanh chân ngồi xuống. Nàng nhắm mắt lại, đem thần thức giống như mạng nhện cẩn thận từng ly từng tí hướng bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Nhưng mà, làm nàng đấy lòng phát lạnh chính là, tại thần trí của nàng cảm giác bên trong, mảnh không gian này đúng là một mảnh hư vô. Không có biên giới, không có năng lượng ba động, thậm chí liền không gian bản thân khái niệm đều mơ hồ không rõ, dường như thần trí của nàng đã rơi vào một mảnh tuyệt đối không cảm giác bên trong. Cảm giác này làm cho người bất an. Nàng nếm thử vận chuyển công pháp, mong muốn hấp thu linh khí bổ sung tiêu hao, tâm lại lần nữa trầm xuống. Mảnh này thế giới màu vàng nóng, vậy mà không có chút nào thiên địa linh khí, chỉ có kia tràn ngập bốn phía, chẳng biết vật gì nồng đậm kim bụi. Cứ theo đà này, cho dù nàng là kim đan tu sĩ, linh lực cũng cuối cùng cũng có khô kiệt thời điểm, đến lúc đó chính là ngồi chờ chết. May mắn nàng khẽ bước nhẫn chữ vật, đầu ngón tay chạm đến một đống góc cạnh rõ ràng tảng đá, trong lòng an tâm một chút. Kia là Thường Lạc kín đáo đưa cho nàng thượng phẩm linh thạch, số lượng không ít, linh lực dồi dào, đầy đủ trèo chống một đoạn thời gian rất dài. Đã tìm không thấy đường ra, tốn hao lấy không khác chờ chết. Diệp Nguyệt Đường tâm niệm thay đổi thật nhanh, cùng nó ngồi chờ chết, không bằng tiếp tục tu luyện. Nơi đây quỷ dị, có lẽ cảnh giới sau khi tăng lên, có thể nhìn thấy một chút manh mối. Ít ra, nắm giữ thực lực mạnh hơn, ứng đối không biết phong hiểm lúc cũng có thể nhiều một phần lực lượng. Nàng lấy ra một cái thượng phẩm linh thạch nắm ở lòng bàn tay, tinh thuần linh lực như là như suối chảy chậm rãi rót vào kinh mạch. Đồng thời nàng cũng sẽ tâm thần nạp nhập thể nội, toàn lực vận chuyển công pháp. Nhưng mà nàng cũng không phát giác, tại nàng chủ động thu nạp linh thạch linh lực. Quanh thân kia bình tĩnh chạy xuôi kim sắc sương mù, dường như nhận lấy một loại nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt, lại cũng từng tia từng sợi, lặng yên không một tiếng động dung nhập nàng thu nạp linh khí lưu bên trong, cùng nhau tụ hợp vào kinh mạch, hướng chảy đan điền. Không biết qua bao lâu, trong đan điền, viên địa nguyên bản hiện ra đục hậu thổ màu vàng kim đan. Tại lây dính những này kim sắc sương mù sau, lại bắt đầu xảy ra biến hóa vi diệu. Màu sắc dần dần chuyển hướng một loại chói lóa mắt sáng kim sắc, tựa như bị tỉ mỉ rèn luyện qua thuần kim. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là, bóng loáng kim đan mặt ngoài, bắt đầu hiện ra từng đạo thiên nhiên tạo ra, huyền ảo vô cùng nhỏ bé đường vân. Như là đại đạo vết khắc, ẩn chứa không cách nào lời nói bật vị. Chút không bị kim đan hoàn toàn hấp thu kim sắc sương mù, thì chậm rãi theo đan điền của nàng bên trong tiêu tán đi ra, dung nhập tứ chi của nàng bách hải, ngũ tạng lục phủ, thậm chí xông vào xương cốt cùng trong máu. Da thịt của nàng hạ mơ hồ lưu động một tầng nhạt ánh sáng vàng kim lộng lẫy, liền trong mạch máu lao nhanh huyết dịch, đều tựa hồ mang tới một sợi nhỏ bé không thể nhận ra tơ vàng. Đây hết thể biến hóa thay đổi một cách vô tri vô giác, đắm chìm trong tu luyện Diệp Nguyệt Đường hồn nhiên không hay. Nàng chỉ cảm thấy càng ngày càng thông thuận, công pháp vận chuyển hòa hợp tự nhiên. Linh lực dung nhập kim đan như là trăm sông đổ về một biển, không có nửa phần vướng hữu. Nguyên bản bởi vì phục dụng thường lạc đan dược mà thu được gấp đôi tốc độ tu luyện, tại lúc này dường như lại bị phóng đại mấy lần. Kim đan kỳ hàng rào mơ hồ bừng lòng. Tu Vi đang lấy một loại tốc độ kinh người hướng về Kim Đan trung kỳ vững bước thúc đẩy. Thời gian dần qua, lấy nàng làm trung tâm, tạo thành hai cái nho nhỏ vòng xoáy. Một cái tại nàng lòng bàn tay, điên cuồng rút ra lấy thượng phẩm linh thạch tinh thuần linh lực, tản mát ra nhạt ánh sáng màu xanh. Một cái khác thì xuất hiện tại đỉnh đầu nàng huyệt bách hội phía trên, nồng đậm kim sắc xương mù như là nhận triệu hoán, hình thành một đạo vi hình vòi rồng, đột nhiên hiểu rõ giống như liên tục không ngừng rót vào nàng đỉnh đầu. Thanh kim lưỡng sắc quang mang hòa lẫn, đem Diệp Nguyệt Đường tuyệt mỹ dung nhan chiếu rọi đến như là thần nữ lâm phàm. Tay áo cùng sợi tóc không gió mà bay, phiêu dật xuất trần. Nàng cảm giác thần trí của mình trước nay chưa từng có thanh minh, đối công pháp lý giải cũng càng thêm khắc sâu. Thậm chí có thể phân ra một bộ phận tâm thần, đi tinh tế cảm giác mảnh này kim sắc không gian bản nguyên. Mới đầu, kim sắc không gian tại trong thức hải của nàng vẫn như cũng là một mảnh hư vô. Nhưng khi hấp thu kim sắc xương mù đạt tới cái nào đó điểm tới hạn lúc, Diệp Nguyệt Đường trong đầu mảnh linh quang lóe lên. Một loại huyền diệu cảm ứng nổi lên trong lòng. Cái này kim sắc không gian, căn bản cũng không phải là một cái đơn giản phong bế nơi trốn, bản thân nó chính là một cái to lớn vô cùng, tinh vi vận chuyển kinh thiên trận pháp. Theo thời gian trôi qua, cảm giác của nàng cũng chậm chậm rõ ràng lên. Tại cảm giác của nàng bên trong, trận pháp này sừng sững tại vô ngần hư không, đang lấy một loại cố định vận luật xoay chậm chậm lấy. Nó tựa như một vòng còn sống kim sắc tuyến đoàn, thông qua kia vô số dọc theo đi kim sắc sợi tơ, chậm rãi con rút lấy toàn bộ nam vực chất dinh dưỡng thậm chí còn đang không ngừng lớn mạnh. Nàng như phàm nhân thấy thiên cùng, chỉ là xuyên thấu qua màn che một góc, liền cảm giác bên trong mỹ lệ kinh người. Thái sơ trận thể, Diệp Nguyệt Đường trong lòng bắc khẽ, đem tự thân trận đạo thiên phú thôi động đến cực hạn, ý đồ phân tích cái này siêu việt nàng nhận biết to lớn trận đồ. Vô số phù văn trong lòng nàng lưu chuyển, thôi diễn, ý đồ để lộ kia khăn che mặt bí ẩn một góc. Nhưng mà, trận pháp này quá mức cao thâm huyền ảo, nàng luôn có loại gãi không đúng chỗ ngứa cảm giác. Rõ ràng dường như sợ đã sợ cái gì mạch lạc, cẩn thận tìm kiếm lúc, nhưng lại giống tuyết. Loại này mong mà không được cảm giác nhường nàng khó chịu đến cực điểm. Nàng chỉ có thể càng thêm điên cuồng vận chuyển công pháp, ý đồ bằng làm sâu thêm cùng trận pháp liên hệ. Theo thời gian chuyển rời, nàng quanh thân trong phạm vi nhất định kim sắc sương mù, dường như thật mờ nhạt một chút. Nhưng mà, ngay tại nàng hết sức chăm chú phân tích trận pháp lúc, ông một tiếng cực kỳ nhỏ lại thẳng đến sâu trong linh hồn mù mù, tự kim sắc xương mù chỗ sâu nhất chuyển đến. Ngay sau đó, một cỗ khó mà hình dung, tràn ngập cổ lão, man hoang, bạo ngược khí tức kinh khủng ý chí lặng yên tràn ngập ra. Diệp Nguyệt Đường toàn thân lông tơ đứng đấy. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo theo đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Nàng nói không rõ đó là cái gì, nhưng một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng cực hạn sợ hãi trong nháy mắt giữ lại nàng. Dường như bị một tôn không cách nào tưởng tượng tồn tại, cách vô tận thời không, hướng hở liếc qua. Nguy hiểm, đại khủng. Trong nội tâm nàng còi báo động đại tác. Nàng đột nhiên theo trong trạng thái tu luyện bừng tỉnh, cưỡng ép bên trong gãy mất công pháp. Trong lòng bàn tay bởi vì khẩn trương mà dịn ra mồ hôi lạnh. Mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng nàng biết nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Nàng thái sơ trận thể vận hành tới cực hạn, gia tốc muốn sốc lên cái kia kim sắc mạng che mặt một góc. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Hiu, một đạo sáng chói chói mắt kim sắc lưu quang, như là sẽ rách hư không kim sắc thiểm điện, đột nhiên theo ngoại giới xuyên thấu kim sắc khí bảo hàng rào, kích xạ mà vào. Diệp Nguyệt Đường thức hải bên trong, rõ ràng nhìn tới, kia là một cây dị thường trắng kiện, ngưng thực kim sắc sợi tơ. Mà tại kim tuyến cuối cùng, vậy mà chăm chú quấn quanh lấy một khối ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân xanh thẳm, tản ra mênh mông khí tức tảng đá, cực đạo nguyên thạch. Cái này tân chú nhập kim sắc sợi tơ cùng cực đạo nguyên thạch, tiến vào kim sắc không gian. Cũng liền ở trong nháy mắt này trận pháp chấn động, Diệp Nguyệt Đường bắt lấy cái này nhỏ xíu sơ hở. Rốt cục cương ép khiêu động cái này kinh thiên trận pháp một tia khe hở. Nàng lần nữa cảm ứng được nam vực tọa độ. Mặc dù mơ hồ, nhưng vô cùng xác thực không nghi ngờ gì. Cơ hội chớp mắt là qua. Ra ngoài, khả năng mê thất tại cái này vô tận trong hư vô, nhưng là không đi ra, nàng có loại dự cảm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Nguyệt Đường trong mắt lóe lên quyết tuyệt qua mang, hai tay như là xuyên hoa hồ điệp giống như điên của múa. Từng đạo tinh thuần linh lực nương theo lấy nàng đối trận pháp này nghịch hướng lý giải, hóa thành vô số huyền ảo pháp quyết, đánh vào bốn phía hư không. từng mai sớm đã chuẩn bị xong chống không trận bàn theo nàng tay áo bên trong bay ra, tinh chuẩn rơi vào đặc biệt phương vị. Trận lên, nghịch hướng truyền tống. Một cái vi hình lóng lánh không ổn định quang mang truyền tống trận bàn, lấy nàng làm trung tâm trong nháy mắt phát họa thành hình. Không gian chi lực bắt đầu kịch liệt chấn động, nhưng mà vẫn là chậm. Giống một tiếng dường như đến từ cửu lũ địa ngục, ẩn chứa vô tận phẫn nộ cùng hủy diệt ý chí kinh khủng gào thét, đột nhiên theo kim sắc xương mù chỗ sâu nổ vang. Một đạo cô đọng đến cực hạn, tản ra làm cho người ngạt thở uy áp ám kim sắc lưu quang. Lấy siêu việt tư duy tốc độ, phá vỡ trùng điệp kim mụ, như là lấy mạng chim ô, đâm thẳng Diệp Nguyệt Đường hậu tâm. Khí tức kia mạnh, nhường Diệp Nguyệt Đường toàn thân lông tơ đứng đấy. Diệp Nguyệt Đường tê cả da đầu, căn bản không còn kịp suy tư nữa. Ở đằng kia ám kim quang mâu gần người trước một khắc, dùng hết lực khí toàn thân, một đầu đâm vào vừa mới thành hình lịch hướng truyền tống trong trận. Quang mang bùng lên, truyền tống khởi động. Nhưng mà, đội vàng ở giữa, nàng căn bản không kịp hoàn toàn quan bế trận pháp thông đạo. Ngay tại nàng thân ảnh bị không gian ba động nuốt hết cuối cùng một cái chớp mắt, nàng hoảng sợ nhìn thấy, cái kia đạo ám kim sắc khí tức khủng bố, lại cũng như giỏi trong xương, theo sát phía sau, đột nhiên đâm vào còn chưa hoàn toàn khép kín truyền tống thông đạo. Nguy rồi. Chương 146, trên trời rơi xuống Diệp Muội Muội. Chương 146, trên trời rơi xuống Diệp Muội Muội. Lý Vô Nhai hóa thành thây khô vỡ vụn một chỗ, cảnh tượng còn trước mắt rõ ràng. Trong không khí tràn ngập hợp thể kỳ thiên kiếp lưu lại mùi khét lẹn. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có thể nghe thấy nhịp tim thanh âm. Đế đứng thẳng bất động giữa không trung, thuần trắng mặt nạ che đậy nét mặt của hắn. Nhưng này song trần chuối bên ngoài, kịch liệt co vào con người, cùng run nhẹ nhẹ đầu ngón tay, không biểu hiện nội tâm của hắn kinh đào hải lãng. Giáo chủ, chết. Ngay tại vừa rồi đột phá hợp thể, đạt đến đỉnh phong, vốn nên dẫn đầu thần giáo đi về phía huy hoàng thời điểm, lại bị trong giáo cung phụng truy tìm cực đạo nguyên thạch phản vệ, hút thành người khô. Đây quả thực phá vỡ nhận biết. Hắn trong lúc nhất thời căn bản không biết làm phản ứng gì. Thương Lạc dẫn đầu kịp phản ứng, liền đối đến hô, đầu tiên nói trước à, điều này cùng ta đang không sao cả. Hắn đến tranh thủ thời gian phủi sạch quan hệ, cái này nổi quá lớn, vác không nổi. Đế chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh như băng đảo qua Thường Lạc. Hắn đương nhiên biết cùng Thường Lạc đan dược không sao cả. Lý Vô Nhai đột phá hợp thể lúc kia thật sự không giả được thiên địa uy áp cùng bàng bạc sinh cơ, hắn cảm thụ được rõ rõ ràng ràng. Vấn đề xuất hiện ở khối kia cực đạo nguyên thạch bên trên. Nó tại sao lại bỗng nhiên bạo khởi thí chủ? Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi thần giáo vạn năm qua đối với nó tất cả nghiên cứu cùng nhận biết. Thấy lạnh cả người theo xương cổ sống bò lên. Chẳng lẽ trong giáo điển tịch ghi lại liên quan tới cực đạo nguyên thạch tình báo phía sau còn ẩn giấu đi càng kinh khủng chân tướng? Ngay tại cái này tĩnh mịch cùng mở mị sen lẫn thời điểm, Lý Vô Nhai vẫn lạc chỗ không gian, đột nhiên một hồi không bình thường bặm mẹo, như là bình tĩnh mặt nước đầu nhập đá, đẩy ra vòng vòng gợn sóng. Một giây sau, một đạo tinh tế hiểu điệu thân ảnh màu trắng, không có dấu hiệu nào ngã đụng mà ra, xuất hiện ở đằng kia trồng thây khô mảnh vỡ bên cạnh. Thân ảnh hơi có vẻ chật vật, sợi tóc hơi loạn, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên mang theo một tia xuyên việt không gian sau mê muội cùng chưa tan hết hồi hộp. Nhưng này song thanh lặng lẽ mắt vẫn như cũ sáng tỏ như sao. Diệp Nguyệt Đường Thường Lạc ánh mắt trong nháy mắt trừng đến căng tròn, miệng há đến có thể nhét vào một quả trứng gà. Trong lòng của hắn ngạc nhiên mừng rỡ, mặc dù không làm rõ ràng được tình trạng. Nguyệt Đường, hắn gào một tiếng nói, thanh âm cũng thay đổi điều. Cả người giống khỏa ra khỏi nòng đạn áo, bèo một cái liền vào tới. Căn bản không quản trường hợp đúng hay không, một tay lấy mong nhớ ngày đêm người mạnh mẽ kéo vào trong ngực. Lực đạo to đến phảng phất muốn đem nàng vò tiến cốt đục bên trong. Người chạy đi đâu? Làm ta sợ muốn chết ngươi biết không? Thường Lạc khỏe miệng đều nhanh rồi tới lỗ thai căn. Hắn lại là cười lại là nghĩ mà sợ. Hoàn toàn không có chú ý tới Diệp Nguyệt Đường sắc mặt. Diệp Nguyệt Đường tại bị Thường Lạc ôm lấy trong nháy mắt, đầu tiên là bản năng cứng đờ. Lập tức ánh mắt lo lắng, nàng đột nhiên đẩy ra Thường Lạc, thanh âm gấp rút, chạy mau. Lời còn chưa dứt, nàng căn bản không cho Thường Lạc bất kỳ phản ứng nào thời gian. Một phát bắt được cổ tay của hắn, quanh thân linh lực bộc phát, hóa thành một đạo lưu quang, cũng không quay đầu lại hướng phía tổng đàn bên ngoài điên cuồng bỏ chạy. Vân Liệt cùng Cẩu Đản mặc dù hoàn toàn ở trạng thái bên ngoài, nhưng Diệp Nguyệt Đường xuất hiện cùng câu kia chạy mau khủng hoảng ngữ khí không giả được. Vân Liệt kiếm tâm thông minh, đối nguy hiểm có vượt qua thường nhân trực giác. Giờ phút này hắn toàn thân lông tơ đều dựng lên. Cậu đảng càng là không chịu nổi, Luyện Hư Yêu Vương trực giác để nó cảm nhận được một loại nào đó đại khủng bố đang áp sát, hú lên cái gì, chó thật à. Các ngươi là chạy so đồng đội nhanh liền an toàn sao? Bốn chảo dâng lên yêu vân, liều mạng theo sát chạy. Đây hết thể phát sinh quá nhanh, theo Diệp Nguyệt Đường xuất hiện tới mấy người hốt hoảng chạy trốn, bất quá hai ba hơi công phu. Nguyên bản còn tại chấn kinh cùng hoang mang bên trong đế, nhìn thấy cái này trong điện quang hỏa thạch một màn. Nhất là nhìn thấy Thường Lạc cùng Diệp Nguyệt Đường ôm ấp cùng ăn ý đào vong. Trong đầu đột nhiên hiện lên âm nhu ý nghĩ. Giáo chủ vừa mới chết, nữ nhân này liền chống rông xuất hiện, sau đó Thường Lạc bọn hắn liền chạy. Nào có trùng hợp như vậy sự tình. Mặc dù không làm rõ ràng được tình huống như thế nào, nhưng là khẳng định cùng Thường Lạc thoát không ra quan hệ. Thằng nhãi danh ngươi dám? Dám hợp mưu hại ta giáo chủ? Để mạng lại. Đế giận tí mặt, cảm giác chính mình như cái bị đùa bỡn trong lòng bàn tay đồ đần. Sát ý ngút trời nhường hắn trong nháy mắt đã mất đi đa số lý trí, Luyện Hư Kỳ kinh khủng linh áp tầm vàng một phát, thân hình hóa thành một đạo tia chớp màu đen, liền phải truy kích. Nhưng mà, hắn vừa lướt đi không đến trăm trượng, thân hình lại đột nhiên dừng lại. Kinh nghi bất định nhìn về phía Diệp Nguyệt Đường xuất hiện vùng không gian kia. Nơi đó, gợn sóng không gian cũng không bình phục, ngược lại kịch liệt bặm mẹo, bành trướng, dường như có đồ vật gì đang ra sức theo khác một bên trên tới. Ngay sau đó, một quả dữ tợn vô cùng đầu lâu đột nhiên ló ra. Kia là một cái khó mà dùng ngôn ngữ hình dung dị thú đầu lâu. Dường như hổ không phải hổ, dường như báo không phải báo, bao trùm lấy lớp vảy màu vàng sậm. Cái trán chính giữa có một cái dựng thẳng đồng đóng chặt lại, lại tản ra làm người sợ hãi chấn động. Nó bộ mặt hai bên, dọc theo hai cây dài hơn 3 thước, như là thuần kim chế tạo, vốn lượn như rắn xúc tu, lóe ra như kim loại quang trạch. Nó dường như còn có chút không thích ứng giới này hoàn cảnh, lung lay đầu, cặp kia ám con mắt màu đỏ mang theo coi thường tất cả băng lãnh, liếc nhìn toàn trường. Cuối cùng, ánh mắt của nó như ngừng lại khoảng cách gần nhất đế trên thân. Ngay tại cái này dị thú hoàn toàn hiện thân sát na, nguyên bản còn đang liều mạng chạy trốn cậu đàn, toàn thân lông chó chuẩn bị đứng đấy, phát ra một tiếng thê lương tới biến điệu thét lên, bốn chảo đảo tốc độ lại nhanh 3 phần, cơ hồ là khóc đang kêu, chạy mau à. Vật kia mẹ nhà hắn không thích hợp a, muốn chó chết rồi. Ách da ách da ách da. Nó kích động đến điên cuồng lửa hí. Đế xem như luyện hư tu sĩ, khoảng cách gần cảm thụ xa so với cậu đàn rõ ràng hơn, càng kinh khủng. Ở đằng kia dị thú mục quang rơi ở trên người hắn trong nháy mắt, hắn dường như bị toàn bộ thiên địa vứt bỏ, cô lập. Quanh thân không khí ngưng kết thành sắt thép, vô cùng vô tận man hoang, bạo ngược, khát máu ý chí như là ước vạn căn băng trầm, mạnh mẽ vào thần hồn của hắn. Đây là một loại sinh mệnh cấp độ bên trên tuyệt đối nguyên ép. Đối phương thậm chí không cần phóng thích uy áp, vẹn vẹn tồn tại bản thân, liền để hắn vị này luyện hư tế tự không hứng nổi mảy may ý niệm phản kháng, chỉ còn lại nguyên thủy nhất run rẩy. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu hắn áo bào đen, theo mặt nạ biên giới trượt xuống. Hắn dừng tại giữa không trung, một cử động nhỏ cũng không dám, liền hô hấp đều ngừng lại. Sợ một tia nhỏ bé động tĩnh, liền sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu. Tiêu hổ báo thú. Tạm thời như xưng hô này, tựa hồ đối với đế loại này đứng im trạng thái có chút bất mãn. Trong cổ họng nó phát ra trầm thấp như sấm rền lộc cộc âm thanh, mang theo một tia liêu kỷ, lại giống là không kiên nhẫn. Đế tâm lý phòng tuyến tại cái này lộc cộc âm thanh bên trong hoàn toàn sụp đổ. Hắn lại cũng không đoái hoài tới đuổi theo thường lạc, bảo mệnh quan trọng. Cắn đầu lưỡi một cái, tinh huyết thiếu đốt, quanh thân bộc phát ra chói mắt huyết quang, đúng là không chút do dự vận dụng hao tổn bản nguyên nhiên huyết bí pháp. Thân hình một hồi mơ hồ, liền phải xé rách không gian bỏ chạy. Nhưng mà ngay tại thân hình hắn sắp dung nhập hư không cuối cùng một sát, giống. Hổ báo thu dường như bị đế chạy trốn cử động chọc giận, ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Cái này âm thanh gào thét cũng không thế nào vang dội, lại mang theo một loại khó nói lên lời quy tắc chi lực. Thanh âm những nơi đi qua, không gian như là yếu ớt thủy tinh giống như vỡ vụn thành từng mảnh. Đã nửa chân đạp đến nhập hư không đế, như là bị một thanh vô hình cự truy mạnh mẽ đập trúng phía sau lưng. Phúc, máu vẩy trời cao. Đế thân ảnh bị mạnh mẽ theo kẽ hở không gian bên trong chấn đi ra. Trên người hắn áo bào đen trong nháy mắt vỡ vụn, mặt nạ nổ tung, lộ ra một trường trắng bệnh và mèo, tràn ngập kinh hãi gương mặt. Máu tươi như là không cần tiền giống như theo trong thất khiếu cuồn bắn ra, cả người như là diều bị đứt dây, từ trên cao rơi thẳng xuống, đập ầm ầm tiến phía dưới sơn lâm, kích thích đầy trời bụi mù, không rõ sống chết. Mà giờ khắc này, thường lạc mấy người đã mượn đế không biết sợ tinh thần tranh thủ được quý giá thời gian, liều mạng giống như trốn ra mấy ngàn dặm xa. Mấy người nghe được sau lưng kia âm thanh gào thét, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy bãi thần giáo tổng đàn phương hướng, một đạo không cách nào hình dung to lớn, hỗn tạp năng lượng màu vàng sẩm sóng xung kích, lấy hủy diệt tất cả dáng vẻ, phóng lên tận trời. Ngay sau đó, là đinh thai nhức óc. Dường như sao trời nổ tung giống như tiếng vang. Bầu trời tối xuống, đại địa tại gào thét, mắt trần có thể thấy khí lãng giống như là biển gầm hướng bốn phương tám hướng quét sạch. Những nơi đi qua, dãy núi sụp đổ, dòng sông cuốn ngược, rừng rậm hóa thành một biển. Một bộ trời nghiêng che biển, thần châu lục trầm đáng sợ cảnh tượng. Ta dọn mẹ rồi lại. Aiga, aiga, aiga. Cậu đản nhìn trợn mắt hốt mồm. Uy lực này, sợ là luyện hư kỳ đại lao tự bạo cũng không gì hơn cái này a. Kia hổ báo thu đến cùng là cái quái gì? Chương 147, thường nhạc chỉ đánh cấp cao cục chương 147. Thường nhạc chỉ đánh cấp cao cục cậu đản nhìn qua bái thần giáo tổng đàn phương hướng kia phóng lên tận trời mây hình ấm. Cùng bên thai truyền đến tiếng oanh minh, vô ý thức nuốt ngụm nước bọt. Thường ngạc nói, lần này tốt vừa gia nhập tổ chức. Tổ chức liền không có. Bái thần giáo nhà này đấy, quá sức có thể gánh vác lần này a. Cậu đản nói tiếp, ta cảm thấy ngươi hẳn là thật tốt bản thân nghĩ lại một chút. Vân Liệt sắc mặt trắng bệnh, một thanh kéo lấy Thường Lạc cánh tay, đến lúc nào rồi còn có công phu bá bá. Chạy a. Mấy người vừa muốn quay người tiếp tục bỏ mạng phi nước đại, động tác lại đồng loạt cứng lại ở giữa không trung, như là bị làm định thân chú. Bởi vì cái kia vừa mới chế tạo kinh thiên bạo tạc hổ báo thú, giờ phút này đang lặng yên không một tiếng động huyền phù tại bọn hắn phía trước không đủ trăm trượng trong hư không. Nó cặp kia màu đỏ sậm thú đồng, băng lãnh, hờ hững, không có tình cảm chút nào chấn động, như là hai ngọn đến từ cựu lũ bị đèn, thẳng vào khóa chặt tại Diệp Nguyệt Đường trên thân. Trung quanh những người khác dường như đều chỉ là không quan trọng bụi bặm. Vân Liệt chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, là tu chân giới à? Cái này quang trời sáng ngày, cùng gặp quỷ dường như. Đây là vật gì? Một khắc trước còn tại cho bái thần giáo trầm ấm, hiện tại làm sao lại vô thanh vô tức sở đến phía sau? Hắn răng run lên, đập nói lắp ba đối Diệp Nguyệt Đường nói, sư muội, ngươi có phải hay không bắt người ta thứ gì? Nếu không mau trả lại cho nó ai chúng ta thành khẩn nói lời xin lỗi tính toán. Diệp Nguyệt Đường tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên không có chút nào huyết sắc, nhưng nàng vẫn như cũ duy trì chấn định, chỉ là khe khẽ lắc đầu, bờ môi mím lại trắng bệnh. Nàng so với ai khác đều tin tưởng, chính mình căn bản không có lấy đi bất kỳ vật gì. Cái này hung thú mục tiêu, chỉ sợ sẽ là nàng bản thân, hoặc là nói là nàng nhiễm phải đồ vật. Giờ phút này bãi thần giáo tổng đàn đã gần đến ư biến thành phế tích. Cứ việc hổ báo thú một kích kia mục tiêu chủ yếu là đế, nhưng dư ba kinh khủng biển siêu tưởng tượng. Truyền thừa 3 năm, đủ để ngăn chặn luyện hư đánh nổ hộ giáo đại trận, ở đằng kia xung kích dư ba trước mặt giòn giống một trường giấy nháp, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Tổng đàn bên trong đê giai giáo đổ thương vong thảm trọng, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Nếu không phải lưu thủ mấy vị tế tự động tác nhanh, không tiếc một cái giá lớn liên thủ thi triển bí pháp cấm kỵ miễn cưỡng ngăn cản một lát, chỉ sợ toàn bộ bái thần giáo muốn bị lần này trực tiếp đoạt diệt. Trải qua tai nạn này, bái thần giáo có thể nói nguyên khí đại thương. Thương Lạc thấy kia hổ báo thu không lọt vào mắt chính mình cùng Vân Liệt cậu đàn, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Nguyệt Đường, trong lòng mắng câu nương. Dịch chuyển về phía trước nửa bước, đem Diệp Nguyệt Đường thoáng ngăn ở phía sau, nếm thử khai thông nói, cái kia, báo ra, ngươi nhìn, đại lộ chỉ lên trời, các đi một bên được. Hổ báo thu đối Thường Lạc nói nhảm không có nửa điểm phản ứng. Có lẽ ở trong mắt nó, Thường Lạc liền sâu kiến cũng không tính. Nó chỉ là cực kỳ tùy ý nâng lên phải chân trước, tựa như là xua đuổi một cái chướng mắt như con ruồi, đối với Thường Lạc vị trí, nhẹ nhàng vung lên. Không có kinh thiên động địa thanh thế, nhưng một cỗ cô động đến cực hạn, ẩn chứa bị diệt pháp tắc năng lượng màu vàng sậm, đã vô thanh vô tức xé rách không gian, trong nháy mắt giáng lâm. Cũng may Thường Lạc đã sớm chuẩn bị. Ngay tại hổ báo thú nhấc chảo trước một cái chớp mắt, hắn sớm mang theo đám người trong nháy mắt phát động tuấn di. Siêu. Thường Lạc thân ảnh tại nguyên chỗ mơ hồ biến mất. Vừa vặn dịch ra, cơ hồ trong cùng một lúc, hắn vừa rồi đứng thẳng vùng không gian kia, tính cả phía sau kéo dài mấy trăm dặm nặng nề tầng mây, như là bị một cái vô hình cự thủ chống rông xóa đi. Bên trên bầu trời, trong nháy mắt xuất hiện một cái đường kính vượt qua trăm dặm, biên giới bóng loáng như gương kinh khủng trống rỗng, dương quang không trở ngại chút nào chút xuống, chiếu rọi ra phía dưới bừa bộn đại địa. Hổ báo thu ám con mắt màu đỏ bên trong, lần thứ nhất lộ ra một tia cực kỳ nhân tính hóa kinh ngạc. Nó dường như không ngờ tới cái này tiểu côn trùng thế mà có thể né tránh. Thường Lạc thân ảnh tại ngoài mấy chục dặm lão đảo xuất hiện, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Vừa rồi nếu là chậm hơn 0.01 giây, hiện tại hắn đoán chừng đã biến thành hạt cơ bản. Không đợi hắn thở một ngụm, thấy hoa mắt, kia hổ báo thu không ngờ giống như quỷ mị, xuất hiện lần nữa tại trước mặt mọi người, khoảng cách thậm chí so vừa rồi thêm gần. Kia sát ý lạnh như băng cơ hổ ngưng tụ thành thực chất. Thường Lạc bắp thịt trên mặt co quắp một chút, chậm rãi ưỡn thẳng xuống lưng. Trên mặt kia giả vờ lấy lòng trong nháy mắt biến mất, mà không chút thay đổi nói: "Đi, cái kia chính là không có đàm luận rồi." Hắn không còn nói nhảm, 50 chân thương từ đầu mở, song kích từ đầu mở. Hắn không có lựa chọn phòng ngự hoặc né tránh, mà là trực tiếp mở vô song cực mệnh. Ngược lại có 5 giây chân nam nhân lật ấy. Đơn đấu ta vô địch, thần tiên kém cỏi nhất một đội một. Thiên ngoại phi tiên. Gọi bậy, ngược lại tác dụng phụ chính là cần quát to một tiếng là được rồi. Thường Lạc hét lớn một tiếng, hồ kêu loạn nghe rất hù người có tên chữ. Hắn nhìn cũng không nhìn, trực tiếp theo trong chữ vật giới chỉ lung tung lấy ra một thanh không biết từ cái kia thẳng xuôi xẻo nơi đó liếm bao tới phi kiếm. Đối với phía trước hổ báo thú, không có chút nào kỹ thuật hàm lượng dọc bung lên. Song kích từ đầu, phát động. Bá. Bá. Cũng không phải là một đạo, mà là hai đạo yếu ớt đến cơ hồ có thể không cần tính mở nhạt kiếm cương, từ kiếm nhọn kẻ trước người sau bắn ra. Bởi vì khoảng cách rất ngắn, tốc độ cực nhanh, trên không trung cơ hồ trùng điệp thành một đạo nhỏ xíu ngân sắc sợi tơ. Cùng lúc đó, 50 chân thương từ đầu, phán định. Thông qua. Thường Lạc không có cảm nhận được bất kỳ phản vệ tổn thương. Hắn vận khí bạo dạn, hai kiếm đều cực thắng kia 50 sát suất. Thế là, một đạo nhìn như trò đùa trúc cơ kỳ công kích. Tại hai đại nghịch thiên từ đầu ra chi hạ, tính chất đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái kia đạo nhỏ xíu ngân tuyến, không nhìn không gian khoảng cách, không nhìn năng lượng tầng cấp, lấy một loại siêu việt lý giải phương thức, trực tiếp tác dụng tại hổ báo thu tồn tại bản chất phía trên. Hổ báo thu cặp kia hờ hững con ngươi màu đỏ, tại ngân tuyến gần người trong nháy mắt, đột nhiên co lại thành to bằng mũi kim. Nó dường như cảm nhận được một loại nào đó không thể nào hiểu được, không cách nào chống cự đại khủng bố. Nó muốn tránh, muốn phòng ngự, nhưng này ngân tuyến tốc độ đã vượt ra khỏi nó phản ứng cực hạn. Phốc phốc một tiếng rất nhỏ đến như là kim châm rách nát cách tiếng vang. Ngân tuyến lóe lên một cái rồi biến mất. Hổ báo thu thân thể cao lớn run rẩy kịch liệt một chút, động tác hoàn toàn cứng đờ. Nó trong mắt hung lệ, tàn bạo, băng lãnh, giống như nước thủy triều rút đi, chỉ còn lại vô biên mở mịt cùng khó có thể tin. Ngay sau đó, nó kia cường hành vô song sinh mệnh khí tức, như là bị cuồng phong thổi tắt ánh đến, trong nháy mắt dập tắt. Khổng lồ thú thân thể đã mất đi tất cả lực lượng, mềm mềm rơi xuống đất mà đi. Chết, chết được tấu tấu. Cho đến lúc này, oanh long long long, phía dưới đại địa mới truyền đến đến chế, dường như đến từ chỗ sâu trong lòng đất kinh khủng anh minh. Chỉ thấy một đạo rộng chừng 50 dặm, sâu không thấy đáy, biên giới bóng loáng như gương, một mực lan tràn tới đường chân trời cuối to lớn khe rãnh. Lấy hổ báo thú thi thể phía dưới làm điểm xuất phát, đột nhiên xuất hiện. Đại địa bên trên từ xưa tới nay liền tồn tại vết sẹo. Đường hẻm núi này, so trước đó cậu đàn giết vấn đạo các đệ tử lúc làm ra đầu kia, lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Trên bầu trời, hoàn toàn tĩnh mịch. Vân Liệt miệng mở rộng, ánh mắt trừng giống trung đồng. Cái này đảo ngược thật là tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn nhìn xem kia đạo cự đại khe rãnh, lại nhìn một chút thu hồi cái kia thanh kiếm vỡ, vẻ mặt cơ thao chớ sáu biểu lộ thường lạ. Nửa ngày, mới máy móc quay đầu, dùng đùi trỏ thọc bên cạnh giống nhau hóa đá cậu đàn hắn. Mở cái này treo. Hiện tại đến cùng đổi mới tới. Cái gì phiên bản? Cũng quá bất hợp lý đi, cậu đàn miệng chó trương đến có thể nhét vào chính mình móng bướt, chảy nước miếng chảy xuống đều quên xoa, mắt chó bên trong tràn đầy mê mang, ta cũng không biết a. Uy lực này, sợ không phải phá giải bản a. Diễn đều không diễn một chút không. Quan phương mặc kệ còn sao? Diệp Nguyệt Đường không nói gì, một đôi mắt đẹp không nháy mắt nhìn chăm chú Thường Lạc bên mặt. Trong mắt tỏa ra ánh sáng lung linh, có chấn kinh, có nghi hoặc, có an tâm cùng tìm cậy xen lẫn tâm tình rất phức tạp. Ở xa ở ngoài mấy ngàn dặm Vô Ưu thành bên trong, Phó thành chủ Lạc Bạch vừa mới xử lý xong một đống Vương Kình Thiên cùng Cực Đạo Nguyên Thạch phá sự, đang xoa nở huyệt Thái Dương dự định thở một ngụm. Đột nhiên, hắn cảm thấy dưới chân đại địa kịch liệt rung động, ngay sau đó, một đạo khó mà hình dung kinh khủng ngân quang từ phía trên bên cạnh lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ thấy phía chân trời xa xôi, một đạo cự đại tới làm cho người hít thở không thông hắc tuyến, hẻm núi đang chậm rãi tràn ngập lên đầy trời bụi mù, cơ hồ muốn kéo dài đến Vô Ưu thành trên tường thành. Lạc Bạch chân mềm nhũn, kém chút quỳ trên mặt đất. Chương 148, Độ Thế Tiên Cung chương 148, Độ Thế Tiên Cung hổ báo thú bị thường lạc một phát nhập hồn dây thành tạt bã. Bái thần giáo tổng đàn cũng bị dư ba dương hơn phân nửa. Nơi này là khẳng định không có cách nào chờ đợi. Đã nói xong là thần giáo quên mình phục vụ mấy người, cũng không quay đầu lại trở về Vô Ưu thành hang ổ vừa bước vào cái kia quen thuộc tiểu viện, thường lạc liền một cước đá vào cậu đàn trên mông, một cái tay khác đem Vân Liệt hướng bên cạnh đẩy, đi đi đi. Hai người nên làm gì làm cái đó đi, đừng ở chỗ này vướng bận. Cậu đàn bị đạp một cái lảo đảo, bất mãn lẩm bẩm, "Ai da, nhạc ca ngươi qua sông đoạn cầu a, vừa đánh xong giá liền ghét bỏ chúng ta." Vân Liệt cũng là thức thời, yên lặng ôm kiếm đi ra sân nhỏ, tiếp tục cái kia bền lòng vững dạ luyện kiếm đại nghiệp. Không có treo hài tử, càng phải cố gắng chạy. Thường lạc không có để ý đến bọn họ, quay người kéo lại Diệp Nguyệt Đường cổ tay, trên mặt là không che giấu chút nào vội vàng, "Đi, Nguyệt Đường, vào nhà, ta phải hảo hảo cho ngươi kiểm tra một chút thân thể. Kia phá trận rất tà môn, đừng lưu lại cái gì ám thương." Diệp Nguyệt Đường bị hắn lôi kéo một cái lảo đảo, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên bay lên hai xóa không dễ dàng phát giác đỏ ửng, vùng vẫy một hồi, thấp giọng nói, ngươi điểm nhẹ, ta không sao, không có việc gì cũng phải kiểm tra, ta quyết định. Thường lạc căn bản không cho nàng cơ hội phản bác, nửa nửa chảnh liền đem Diệp Nguyệt Đường làm tiến vào bên trong, bình một tiếng đóng cửa lại, còn thuận tay bày ra một cái đơn giản cách âm cấm chế. Cậu đàn nhìn xem cửa phòng đóng chặt, mặt chó bên trên viết đầy nghi hoặc, dùng móng nuốt gãi đầu một cái, tiến đến Vân Liệt bên người, uy, tiểu bất tử, kiểm tra thân thể muốn lâu như vậy sao? Cái này đều ba ngày. Kiểm tra thân thể muốn lâu như vậy sao? Vân Liệt luyện kiếm động tác dừng lại, kém chút đau sốc hồng, tức giận chừng cậu đàn một cái. Ngậm miệng luyện chó của ngươi công. Tiểu hài tử đừng hỏi nhiều như vậy. Cậu đàn lập tức không vui, nhe răng trợn mắt, hắc. Ngươi kim đan tiểu bối, dám như thế cùng ngươi chứng ca nói chuyện. Ai cho ngươi dũ khí? Lương tĩnh như sao? Vân Liệt khỏe miệng co giật, nhớ tới cái này ngốc chó luyện hư cảnh thực lực cùng tấm kia không có gì không cắn miệng chó, quả quyết nhận sợ, chứng ca ta sai rồi. Ngay nghỉ ngơi, ta luyện kiếm trong phòng. Lại là ba ngày sau. Thường lạc sảng khoái tinh thần tựa ở đầu giường, trong ngực ôm gương mặt từng đỏ, sóng mắt lưu chuyển, toàn thân tản ra lười biếng khí tức Diệp Nguyệt Đường. Một phen nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly xâm nhập kiểm tra cùng thể xác tinh thần giao lưu về sau, thường lạc rốt cục tỉnh táo lại, bắt đầu chính nhi bắt kinh tin tức đối sổ sách. Diệp Nguyệt Đường đem chính mình ở đằng kia kim sắc khí bảo không gian thấy nhận thấy, bao quát kia vô số rút ra khí vận kim sắc sợi tơ, Vô Ưu thành đứt gãy kim tuyến, cùng cuối cùng kia kinh khủng hổ báo thu xuất hiện, kỹ càng nói một lần. Thường lạc cũng đem chính mình tại bái thần giáo, vấn đạo các kinh lịch, đặc biệt là Lý Vô Nhai liên quan tới cực đạo nguyên thạch phỏng đoán nói ra. Hai người hợp lại kế, manh mối trong nháy mắt rõ ràng. Khá lắm. Thường lạc vỗ đùi. Hóa ra là có cẩu đồ vật đang len lén cắt ta nam bực giao hẹ. Khó trách Lý Vô Nhai nói trần nhà chính là luyện hư, cái này mẹ hắn hàng ngày bị người theo dễ bên trên rút máu, có thể luyện đi lên mới có quỷ. Hắn cũng là xua đuổi khỏi ý nghĩ, vẻ mặt không quan trọng, hắn lại không tu luyện, cắt giao hẹ cũng cắt không đến trên đầu của hắn. Cũng là cái kia kim sắc bong bóng bên trong, tùy tiện chạy đến một con chó giữ cửa đều chợt không tưởng nổi, trời mới biết bên trong còn miêu cái gì lao quái vật. Tại chính thức vô địch trước đó, vũng nước đục này vẫn là thiếu lội bi diệu. Thường lạc trấn an nói, ngược lại ngươi một lát cũng luyện không đến luyện hư, không nổi. Diệp Nguyệt Đường nghe hắn nói như vậy, cũng cảm thấy có lý, nhẹ gật đầu. Đông nhiên, Thường lạc đông nhiên nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn xem Diệp Nguyệt Đường, ngón tay vòng quanh nàng một sợi tóc xanh, đúng rồi, Nguyệt Đường, ngươi khi đó bị chuyển trước khi đi, hô cái gì độn thế tiên cung? Là mấy cái ý tứ? Em chút đem ta lắc lư tới cực bắc uống gió tây bắc đi. Diệp Nguyệt Đường thân thể có hơi hơi cường, ánh mắt trong nháy mắt giảm đạm xuống, trầm mặc một hồi lâu, mới dùng mang theo một tia kiểm chế hận ý thanh âm thấp giọng nói, khi đó ta cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, hy vọng ngươi có thể tương lai có cơ hội báo thù cho ta. Nàng hít sâu một hơi, dường như hạ quyết tâm, bắt đầu giảng thuật kia đoạn trôn giấu đáy lòng huyết ỉu, độn thế tiên cung. Tại cực bắc vùng đất nghèo nàn, đã từng là mẫu thân của ta chấp trưởng tông môn. Thường lạc vừa trừng mắt, ngoa tạo, ngươi vẫn là lưu vong, công chúa điện hạ. Diệp Nguyệt Đường không để ý hắn nói chêm chọc cười, tiếp tục nói, hiện tại cung chủ, sư thúc là của ta. Hắn giết mẫu thân của ta, cướp cung chủ chi vị, còn vận dụng một cái ác độc linh bảo bí pháp, cưỡng ép đem ta thượng phẩm kim thủy song linh căn, cùng hắn cái kia chỉ có hạ phẩm linh căn phế vật nhi tử trao đổi. Thanh âm của nàng mang theo khắc cốt băng lãnh, ta nguyên bản là tông môn thế hệ này đệ tử thiên phú tốt nhất, có thể trong vòng một đêm linh căn bị đoạn, mẫu thân chết thảm, chính mình cũng kinh mạch bị hao tổn, tu vi giảm lớn, thành phế nhân. Cuối cùng còn là một vị cùng mẫu thân của ta giao hảo trưởng lão, liều chết đem ta vụng trộm đưa ra thiên cung. Nếu không, ta sớm đã chết ở kia băng thiên tuyết địa bên trong. Thường lạc nghe xong, trên mặt vui cười chi sắc hoàn toàn biến mất. Hắn ôm thật chặt ở Diệp Nguyệt Đường, cảm nhận được thân thể nàng có chút run rẩy, nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Hắn nâng lên Diệp Nguyệt Đường mặt, nhìn xem nàng ửng đỏ hốc mắt, cười lạnh một tiếng, "Ta Thường Lạc là tiểu nhân, ngươi có nghe nói qua tiểu nhân báo thù từ sáng sớm đến tối?" Hắn độn thế tiên cung đường đi xem như đi chấm dứt. Diệp Nguyệt Đường nhìn xem trong mắt của hắn chút nào không giả bộ phẫn nộ, trong lòng ấm áp. Kia cố đọc lại nhiều năm cô tịch, cứu hận cùng khốn khổ, dường như rốt cuộc tìm được phát tiết cửa ra vào, đem nhẹ nhàng hôn lên môi của hắn. Khá lắm cái hôn này lại là 3 ngày. Hai người vớt ve an ủi hồi lâu, lúc này mới mặc chỉnh tề, ra ngoài phòng. Ngoài viện, cậu Đản đang tứ ngưỡng bắt xoa phơi nắng, Vân Liệt thì tại đâu ra đấy luyện kiếm. Nhìn thấy bọn hắn rốt cục đi ra, cậu Đản một cái lăn lông lốc đứng lên, "Nhạc ca, các ngươi có thể tính hiện ra. Kiểm tra thân thể so sinh con chậm." Diệp Nguyệt Đường sắc mặt nhỏ không thể thấy đỏ lên. Thường Lạc không để ý tới nó nhà rảnh, thần sắc nghiêm túc đem Diệp Nguyệt Đường thân thế cùng độn thế tiên cung thù hận, đơn giản cùng cậu Đản cùng Vân Liệt nói một lần, không sai về sau chém đinh chặt sắt địa đạo, tình huống chính là như thế cái tình huống. Nếu biết cựu gia là ai, vậy thì phải từ sáng sớm đến tối nhớ. Ta quyết định, mau chóng xuất phát, tiến về cực bắc, tìm kia cái giám chó tiên cung tính sổ sách. Cậu Đản không hề nghĩ ngợi, nó một thân một mình, trời đất bao la cũng là đi đến, không quan trọng, Nhạc ca ngươi đi đâu, ta liền đi cái nào. Vân Liệt thu kiếm vào vỏ, trầm mặc một lát, ngẩng đầu lên nói, ta đã mưu phản Phổ Độ Sơn, tông môn truy sát là chuyện sớm hay muộn. Thêm một cái độn thế tiên cung, cũng không quan trọng. Ta với các ngươi cùng đi. Hắn còn không biết hiện tại hắn thành Phổ Độ Sơn mẫu mực, còn cho là mình là phản tông đâu. Đoàn đội ý kiến nhất trí, Thường Lạc tâm tình thật tốt. Hắn nhớ tới kia hổ báo thú thi thể, mấy ngày nay vội vàng kiểm tra thân thể, quên cái này gốc dạng. Hắn mau từ trong nhẫn chứa đồ móc ra thú thi mới xuất hiện, liền tản mát ra một cỗ nhàn nhạt uy áp. Chậc chậc, lợi hại như vậy thì dừng, khẳng định đại bổ. Thường Lạc xoa xoa tay, trong mắt tỏa ánh sáng, thử nghiệm giá lô bốc cháy mong muốn nướng đến ăn. Kết quả, trọn vẹn nướng 3 ngày 3 đêm, hổ báo thú ra lông thế mà không nhúc nhích tí nào, liền sợi lông đều không đốt yêu. Cứng như vậy, Thường Lạc trợn tròn mắt, đành phải hậm hực đem thú thi thu hồi chiếc nhẫn. Vân Liệt một mặt luyện kiếm, hắn cảm thấy thiên đạo là công bằng, cho ngươi treo thu ngươi trí thông minh, rất công bằng. Chương 149, Lạc Bạch là kẻ hung hãn. Chương 149, Lạc Bạch là kẻ hung hãn. Thường Lạc lại nghĩ tới kia 4 cái trực thăng tam cấp đan còn không có xử lý. Hắn đưa tin tìm tới thành chủ Lạc Bạch. Lạc Bạch thấy một lần Thường Lạc, cùng nhìn thấy thân nhân lâu ngày không gặp như thế. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc lóc kể lể gần nhất cỡ nào không dễ dàng. Trong kho hàng một đống cực đạo nguyên thạch, trong lao còn giam giữ một đám vương kình thiên, cũng không biết xử lý như thế nào. Thiên đạo viện hàng ngày cũng là một đống chuyện, hắn quả thực là tâm lực lao lực quá độ. Đặc biệt là trước mấy ngày một đạo kinh khủng kiếm kem chút đem Vô Ưu Thành chém thành hai khúc, dọa đến hắn vài ngày ngủ không ngon giấc. Thường Lạc chột dạ sờ lên cái mũi, tranh thủ thời gian miễn cưỡng Lạc Bạch vài câu, về phần những cái kia vương kình thiên thả a, ngược lại đều là giả. Kia thứ gì cực đạo nguyên thạch, có thể sử dụng chọn dùng, rác rưởi liền đều vứt đi, không cần dùng ngược lại. Sau đó Thường Lạc móc ra kia 4 viên thuốc, giao cho Lạc Bạch xử lý, bằng lòng xử lý đoạt được đều về Lạc Bạch tất cả. Chỉ là yêu cầu đạt được đan dược người đến lập tức phục dụng. Để cho người ta làm việc, ngươi muốn con ngựa chạy, tự nhiên đến làm cho con ngựa ăn cỏ, đây là rất dễ hiểu đạo lý. Lạc Bạch nghe vậy ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, lập tức phục dụng quy tắc này hắn quen thuộc, không ảnh hưởng toàn cục. Ta biết ngươi thật cao hứng, nhưng là ta khuyên ngươi đừng cao hứng quá sớm. Thường Lạc nói cái này thần đàn có thể không nhìn đẳng cấp sách tăng 3 cấp, nhưng là cần ta lấy một cân tươi từ lúc. Lạc Bạch biểu lộ trong nháy mắt biến cực kỳ đặc sắc, cùng trở mặt dường như, theo vui mừng như điên tới chấn kinh, lại đến dây rủa, vặn mẹo, cuối cùng là thật sâu xoắn xuýt. Thường Lạc nhìn xem Lạc Bạch thất hồn lạc phách, bước chân phủ phiếm rời đi bóng lưng. Thường Lạc từ đáy lòng hy vọng hắn không cần có chính mình bụng trộm nấp cức, chính mình rất khó cùng nấp cức người làm bằng hữu. Là đêm, Vô Ưu Thành bên ngoài lôi tiếng nổ lớn, vang lên một đêm. Là đêm, Thường Lạc phát hiện mình lại có thể luyện đan. Thường Lạc chống bệ cửa sổ, nhìn về phía bạch quang lấp lóe bầu trời đêm, hắn cảm thấy Lạc Bạch là kẻ hung hãn. Hôm sau, Thường Lạc nhìn trên mặt đất cố kia cứng rắn, đau thương bất nhập hổ báo thú thi thể. Càng xem càng cảm thấy cái đồ chơi này giữ lại trong tay đơn thuần chiếm chỗ. Nướng lại nướng không quen, hầm lại hầm không nát, quả thực là gân gà. Tính toán, phế vật lợi dụng, nhìn xem cái này thượng cổ hung thú có thể luyện ra cái quái gì đến. Hắn nói thầm lấy, trực tiếp bịch một tiếng ném vào hư nghĩ đan lô. Lần này luyện đan, Thường Lạc phá lệ hưng phấn. Lần thứ nhất dùng cao đương như vậy vật liệu, có thể luyện ra cái gì đến, thật là khiến người hưng phấn a. Hắn hít sâu một hơi, ý thức chìm vào kia thần bí hệ thống giao diện. Thành đan số lượng bề mặt trực tiếp kéo đến 100, toa cát, nhất định phải toa cát. Quang mang lóe lên, từ đầu hiện hiện, đầu nhập vật liệu, được kỳ thi thể, trung phẩm, đan dược tên, chưa mệnh danh đang tác dụng, trọng theo thiên phú đẳng cấp tác dụng phụ, cưỡng chế bạo ra tất cả sở thuộc vật phẩm tê, Thường Lạc hít sâu một hơi. Tẩy luyện thể, xuất hàng. Cái này đang hiệu quả như bức phải có điểm đáng sợ. Có thể cái này tác dụng phụ, bạo ra tất cả sở thuộc vật phẩm. Thường Lạc gãi đầu một cái, trong đầu hiện ra đánh quái rơi trang bị hình tượng. Hắn có chút không nghĩ ra, nhưng lòng hiếu kỳ mãnh liệt áp đảo tất cả. Hắn lấy ra một lớn chừng bằng trái long nhãn tản ra kỳ dị lưu quang đan dược, cầm ở trong tay ước lượng một chút. Trên mặt lộ ra một cái như tên trộm nụ cười. Hắn nhanh nhẹn thông suốt đi vào bụng trong, trông thấy Diệp Nguyệt Đường chính đối một bản trận pháp cổ tịch nhíu mày suy tư. "Đường Đường, tới tới tới, có đồ tốt." Thường Lạc tiến tới, đem đan dược đưa tới trước mặt nàng. "Mới nghiên chế đoạt tiên tạo hóa đan, độc nhất vô nhị bí phương, hiệu quả nổi bật. Mong nếm thử." Diệp Nguyệt Đường dương mi mắt, nghi ngờ liếc mắt nhìn hắn. Mỗi lần Thường Lạc lộ ra loại này lấy lòng biểu lộ, chuẩn có hố đang chờ nàng. Nàng lại nhìn một chút viên đan dược kia, ngươi lại làm cái quỷ gì? Ai nha, ta còn có thể hại ngươi không thành. Nhanh thử một chút, bao ngươi hài lòng. Thường Lạc vỗ bộ ngực cam đoan, ánh mắt chân thành. Diệp Nguyệt Đường nửa tin nửa ngờ, nhưng không lay chuyển được Thường Lạc quấy giày đòi hỏi. Tăng thêm đối hắn những cái kia cổ quái kỳ lạ đan dược cũng có hiếu kỳ, cuối cùng vẫn tiếp nhận đan dược, nhẹ nhàng thả trong cửa vào. Đan dược vào bụng. Một giây sau, oeng. Một đạo không cách nào hình dung sáng chói, không cách nào nhìn thẳng quang mang kim sắc của sáng, đột nhiên theo Diệp Nguyệt Đường trên thân phóng lên tận trời, trực tiếp đâm xuyên nóc nhà, thẳng lên cửu tiêu. Quang mang chi thịnh, trong nháy mắt đem cả phòng chiếu rọi đến như là thuần kim đồng dạng. Mãnh liệt năng lượng ba động giống như là biển gầm quét sạch ra. Cửa sổ, khe cửa, thậm chí tường gạch nhỏ bé khe hở chỗ, đều phun ra như thực chất ánh sáng màu hoàng kim. Ngoài viện đánh thẳng chợp mắt cậu đàn bị dọa đến nhảy lên cao ba thước. Ách a, ách a, ngoa tạo, đây là gia kim sắc truyền thuyết. Vân Liệt cũng bị cường quang đâm vào mở mắt không ra, dùng tay cản ở trước mắt. Kinh hai nói, treo so phiên bản đổi mới, càng kinh người còn ở phía sau. Theo kim quang bộc phát, chỉ nghe lốp bốt một hồi loạn hưởng. Diệp Nguyệt Đường trên ngón tay chữa vật giới chỉ dẫn đầu nổ tung. Bên trong cất giữ linh thạch vật liệu pháp bảo phù lục trận bàn, như là thiên nữ tán hoa giống như, bị kim quang lôi cuốn lấy, theo nóc nhà lỗ lớn cùng cửa sổ khe hở bên trong điên cuồng phun ra đi, hóa thành vô số đạo lưu quang, bay về phía Vô Ưu Thành bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, Diệp Nguyệt Đường trên người quần áo trang sức, thậm chí nhất thiết thân tiểu y đều tại một cỗ không thể kháng cự quy tắc chi lực hạng, trong nháy mắt nổ tung. Sau đó bị kim quang cuốn đi, phun ra không còn. Trong nháy mắt, Diệp Nguyệt Đường đã là thân vô thốn lũ, một đầu mái tóc đen nhánh bị năng lượng khuấy động đến điên cuồng bay múa. Tuyết hoàn mỹ da thịt hoàn toàn bại lộ trong không khí, cùng chói mắt kim quang hình thành mạnh mẽ so sánh, cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ. Thương lạc, ngươi! Diệp Nguyệt Đường trong nháy mắt bừng tỉnh, phát ra một tiếng vừa sợ vừa giận thét lên. Nàng hai tay đột nhiên vẫn ôm trước ngực, tuyệt khuôn mặt đẹp đỏ đến cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Vừa thẹn vừa xấu hổ, hận không thể dùng ánh mắt đem Thường Lạc ngàn đao bầm thây. Nàng coi là hôn đả này lại tại dùng loại phương thức hạ lưu này chọc ghẹo nàng. Khoan 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 khoan, hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm. Thường Lạc cũng bị cái này làm rơi đồ cảnh tượng chấn động đến trợn mắt hốt mồm. Vội vàng khoát tay giải thích, ánh mắt sắc thực thành thật, trực câu câu nhìn chằm chằm nàng. Ta thể, lần này thật không phải cố ý, là đan dược tác dụng phụ. Tác dụng phụ a? Ngươi trước đừng quản cái này, tranh thủ thời gian thể hội một chút tự thân biến hóa. Trọng điểm là cái này. Diệp Nguyệt Đường tức giận đến toàn thân phát run. Nhưng nhìn xem Thường Lạc bộ kia mặc dù bối rối lại không giống dáng vẻ nói láo, cố nén một bàn tay chụp chết hắn xúc động, hít sâu một hơi, cố gắng ngưng thần nội thị. Cái này xem xét, trên mặt nàng nổi giận trong nháy mắt bị không có gì sánh kịp rung động thay thế. Môi đỏ khẽ nhếch, cả người đều cương ngay tại chỗ. Hóa thần kỳ, đại viên mãn, trực tiếp theo kim đan kỳ, vượt qua nguyên anh, thẳng tới hóa thần đỉnh phong. Hơn nữa căn cơ vững chắc đến không tưởng nổi, linh lực bàng bạc tinh thuần, không có nửa điểm phủ phiếm cảm giác. Cái này cũng chưa hết. Nàng linh căn, trực tiếp biến thành kim một thủy hỏa thổ, ngũ hành cực phẩm thiên linh căn. Vũ hành hòa hợp, sinh sôi không ngừng. Cái này, đây quả thực là thay ra đổi thịt, một bước lên trời. Nàng sửng sốt trọn vẹn mười mấy hơi thở, mới máy móc giống như quay đầu, nhìn về phía Thường Lạc, âm thanh run rẩy, "Ngươi đến cùng cho ta ăn cái gì?" Đồ vật. Chương 150, Kim Sắc truyền thuyết chương 150, Kim Sắc truyền thuyết. Thường Lạc gặp nàng tỉnh táo lại, nhẹ nhàng thở ra. Đáp ý chống lạnh, "Hắc hắc, đồ vật đi, cũng liền đồng giả. Chủ yếu là phu quân nhà ngươi ta luyện đàn tay nghề tốt, còn có ngươi vận khí này, thật sự là." Ngụy Tiên. Hắn nghĩ thầm, cái này trọng theo hiệu quả cũng quá đỉnh, Diệp Nguyệt Đường quả thực là bạch diện đâu hoàng. Nhìn lấy trong tay còn thừa lại 99 viên thuốc, suy nghĩ muốn hay không soát đại thừa chơi đùa. Nhưng là dựa vào vận khí có thể giải quyết sự tình, hắn bình thường đều không giải quyết được. Từ nhỏ đến lớn, chúng qua lớn nhất thưởng chính là lại đến một bình. Thường Lạc đối với mình thật sự là lòng tin không đủ. Nếu như cuối cùng cái gì cũng không soát đi ra, chính mình trong giới chỉ kia hơn 100 vạn thượng phẩm linh thạch kia chẳng phải nổ nha. Diệp Nguyệt Đường lúc này mới ý thức được chính mình còn để trần, xấu hổ trừng Thường Lạc một cái. Luôn cuống tay chân xé qua trên giường một chương còn tính hoàn chỉnh ga giường, lung tung đắp lên người, miễn cưỡng che khuất xuân quang. Có thể kia ga giường chỗ nào che được toàn bộ, như ẩn như hiện ngược lại tăng thêm phong tình. Thường Lạc thấy cảnh này, theo trong chữ vật giới chỉ lật ra một cái hắn nam sĩ trường bảo, đưa cho Diệp Nguyệt Đường. Rộng lượng áo choàng càng lộ ra nàng thân hình tinh tế, có một phen đặc biệt vật bị. Thu thập sẵn sàng, hai người đi ra vùng trong đi vào trong viện. Diệp Nguyệt Đường trang bị bạo kết thúc, đến lại đi chọn mua một phen. Hiện tại linh thạch đối với Thường Lạc mà nói, chỉ là chữ số. Ngoài viện cậu đản cùng Vân Liệt đã sớm chờ đến nóng lòng. Vân Liệt liếc mắt liền thấy Diệp Nguyệt Đường mặc trên người Thường Lạc nam tử áo bào, rộng lớn không vừa vặn, sợi tóc còn có chút lộn xộn, trên mặt đỏ ửng chưa tiêu. Hắn mặt lộ vẻ thất vọng, thì ra chỉ là làm chuyện đó. Nhưng là động tĩnh về phần lớn như thế a? Hắn bỗng nhiên hiếu kỳ, thế nào cách làm, khả năng tuân ra cái này trướng mắt y băng, khả năng đem trang bị đều đánh nổ đi ra. Vân Liệt lập tức trên mặt lộ ra ta đã hiểu mập mờ biểu lộ, lấy tuổi trò thọc Thường Lạc. Hạ giọng, thầm tiếng nói, nhạc ca, người trẻ tuổi, chơi đến rất hoa. Nhưng là phải hiểu được thương hương tiếc ngọc, không cần như thế. Thô bạo đi. Thường Lạc tức giận đạp hắn một cước, xéo đi. Nghĩ gì thế? Là thử đan dược mới xảy ra chút. Nho nhỏ ngoài ý muốn. Thử đan. Vân Liệt cùng cậu đản lỗ thai trong nháy mắt dựng lên, ánh mắt chừng đến so trung đồng còn lớn hơn. Vừa rồi kia thông thiên kim quang cùng đầy trời bay loạn bảo bối bọn hắn thật là tận mắt nhìn thấy. Vân Liệt một cái bước xa sông đi lên, gắt gao ôm lấy Thường Lạc đuổi, than thở khóc lóc kêu rên, nghĩa phụ. Nghĩa phụ nghe nhi thần một lời. Ta cũng muốn kim sắc truyền thuyết. Cầu van ngươi nghĩa phụ, cho Hải Nhi một quả. Về sau ngài để cho ta hướng đông ta tuyệt không hướng tây, để cho ta bắt chó ta tuyệt không đổi gà. Cậu đàn cũng trồm người lên, dùng hai cái chân trước thở dài, mặt chó bên trên chất đầy lịnh ngọt, nhạc ca. Ta cũng muốn. Về sau ngươi để cho ta cắn ai tuyệt không hai lời. Ách a. Thường Lạc bị cái này hai tên dở hơi chọc cười. Thêm chút suy tư, cảm thấy đan dược này mặc dù tác dụng phụ kỳ hoa, nhưng đang hiệu quả sát thực người tiên, cho bọn họ tăng thực lực lên cũng là chuyện tốt. Hắn liền cho Vân Liệt cùng cậu đàn một người năm ai, cũng đơn giản giải thích một chút công hiệu cùng cái kia làm rơi đồ hố trà tác dụng phụ. Nhìn xem một người một chó bưng lấy đan dược, biểu hiện trên mặt biến ảo. Thường Lạc cười hắc hắc, cái nào quản bọn họ. Lôi kéo mặc rộng lớn quần áo Diệp Nguyệt Đường đi ra ngoài mua sắm đi. Diệp Nguyệt Đường hiện tại thật là thật nghèo rất mồm tơi, đến nhanh đi đặt mua điểm gia sản. Hiện tại linh thạch đối với Thường Lạc mà nói, mưa bụi rồi. Ngay tại Thường Lạc cùng Diệp Nguyệt Đường tại Vô Ưu Thành điên cuồng tảo hóa đồng thời, Vô Ưu Thành tán tu lâm vào cuồng hoan. Bên trên bầu trời, thỉnh thoảng liền lốt bốt rất xuống các loại đồ vật. Có bóng ánh sáng long lanh thượng phẩm linh thạch, có linh khí giản rào dữ liệu, có lạnh lóng lánh phi kiếm, có phù văn lưu chuyển quần chủ, cái gì trận bản phụ lục, đan dược pháp bảo vô số kể, thậm chí còn có một số nữ tính dùng tinh mỹ đồ trang sức cùng tiểu y y. Lập tức, toàn thành náo động. Một đống người tất cả đều đỏ hồng mắt xông lên đầu đường, ngước cổ, điên cuồng tranh đoạt. Có vì cướp đoạt một cái linh thạch, phụ lục, bên đường ra tay đánh nhau người chỗ nào cũng có. Thật có thể nói là một đợt phì không ít vận khí tốt tán tu. Thường Lạc đang nhàn nhã tại tiên duyên các bên trong, đối với mấy món xinh đẹp váy soi mói. Tiên chủ sự ở một bên túi đầu không lưng, cái này xuống cha. Tiên nữ tiên mỹ thì mỹ vậy, ngươi cũng không cần liếm đến nước này a. Người ta ánh mắt dừng lại vượt qua 3 giây, ngươi liền trực tiếp đóng gói. Ngươi ngốc nhiều tiền a. Linh thạch này cho ta gọi toàn bộ tiên duyên các cùng ngươi đều thành. Lúc này càng kinh người chuyện đã xảy ra, Thường Lạc dường như mệt mỏi. Trực tiếp móc ra 30 mấy vạn thượng phẩm linh thạch, trực tiếp trồng cho Diệp Nguyệt Đường, nhường nàng coi trọng cái gì chính mình mua. Chính hắn thì là tìm một chỗ ngồi uống linh trà. Phòng khách quý bên trong, tiên chủ sự ánh mắt đều kém chút đột xuất đến. Việc này cha, tiến vào cái cửa này, ít ra rút 40 vạn thượng phẩm linh thạch, bao quát cho Diệp Nguyệt Đường. Việc này cha, giữa kẽ tay để lọt cho mình một chút, chính mình cũng ăn không hết á việc này cha, đến cùng là lai lịch thế nào. Tiên chủ sự vội vàng ngồi xuống, cho vắt chân uống trà Thường Lạc bóp chân. Thường Lạc liếc mắt nhìn hắn, ném đi một cái thượng phẩm linh thạch cho hắn. Tiên chủ sự đội vàng túi đầu khom lưng nói cảm ơn liên tục. Trong tiểu viện, bầu không khí khẩn trương. Vân Liệt ngồi liệt tại băng ghế đá bên cạnh, mặt xám như tro, ánh mắt đăm đăm, nhìn mình chằm chằm run rẩy hai tay. Cực chó nên chặt tay. Chân hắn bên cạnh, tán lạc một đống xanh xanh đỏ đỏ, kiểu dáng khác nhau. Quần bộc, cùng mấy món rũ gió, linh khí hoàn toàn không có bình thường quần áo. Không sai, ngay tại vừa rồi, Vân Liệt giấu trong lòng đối kim sắc truyền thuyết vô hạn ước mơ, ăn vào Thường Lạc cho hắn cái thứ nhất đang lượng. Kết quả, truyền thuyết không đến, tới nội khố thanh trừ thuật. Đan dược vào trong bụng trong nháy mắt, Vân Liệt chỉ cảm thấy một dòng nước ấm. Cái giấm dòng nước ấm là một cấu ngang ngược không nói lý quy tắc chi lực giả quét toàn thân. Sau đó hắn cũng cảm giác trên thân mát lạnh, túi đầu xem xét. Khá lắm, túi chứa vật nổ, bên trong linh thạch, vật liệu, dự bị phi kiếm, tính cả trên người hắn pháp y cùng nhất thiếp thân quần cộc, tất cả đều lốt bốt đất sụt bay ra ngoài, bốn phía loạn xạ. Đúng nghĩa sạch sẽ trơn tru. Cái này cũng chưa hết. Ngay sau đó, một cỗ khó mà hình dung cảm giác suy yếu giống như nước thủy triều xông lên đầu. Hắn cảm giác chính mình khổ tu nhiều năm kim đan tu vi, như là thủy triều xuống giống như phi tốc rơi xuống. Trong đan điền viên kia nguyên bản kim quang dạng rỡ kim đan, quang mang cấp tốc cảm đạm, thu nhỏ, cuối cùng răng rác một tiếng, nát. Nát đến gọn gàng mà linh hoạt, liền chút cặn bã đều không có thừa. Thay vào đó, là một sợi yếu ớt đến cơ hồ có thể không cần tính. Luyện khí tầng 2 linh lực luồng khí xoáy, mà hắn tiên tài tiêu chuẩn thấp nhất thượng phẩm hỏa linh căn, cũng giống là bị thứ gì cho rút đi. Biến ảm đạm vô quang, phẩm giai rớt xuống ngàn trượng, thành hạ phẩm thủy linh căn. Theo kim đan tiên tiêu tới luyện khí tầng dưới chót, cộng thêm toàn thân trang bị cưỡng chế về không. Đây hết thảy chỉ phát ngắn ngủi mấy hơi ở giữa. Vân Liệt choáng váng. Đã nói xong kim sắc truyền thuyết đâu? Hắn ngơ ngác nhìn chính mình trần trùng trục thân thể, lại thấy bên trong một chút đáng thương kia luyện khí tầng 2 tu vi cùng rắc rưởi thủy linh căn, đầu óc trống rỗng.